Chương 283. Mộng tháp, trong mộng đột phá, đại thiên hải cảnh giới. Chương 283. Mộng tháp, trong mộng đột phá, đại thiên hải cảnh giới. Ông thân thức thối lui ra khỏi thế giới trong tranh. Tân Huyền phát hiện, họa quyển bên trên tiên tử, hình thái đã phát sinh biến hóa. Nhẹ nhàng đem họa quyển cho cuộn cuộn nổi lên, đem bỏ vào vô thường trong không gian. Tiểu sinh linh ném ra tới di tích, dường như còn thực sự không có nguy hiểm gì. Tân Huyền âm thầm nghĩ, nơi đây duy nhất khả năng tồn tại nguy hiểm chính là họa linh nói giấc mộng kia cơ. Bất quá, nàng lựa chọn đối kháng tâm ma, ma diệt chính mình lực lượng. Hẳn là biến đến rất hư nhược rồi. Bất quá, coi như là nàng thời kỳ toàn thịnh, Tân Huyền cũng không phải rất kinh sợ hắn. Bất diệt đạo tâm, vô thượng ý chí, tuyệt đối ý chí. Còn có Tân Huyền có thể tiến nhập tuyệt đối trạng thái đốn ngộ, vẫn duy trì nội tâm thanh tịnh. Sở dĩ, Tân Huyền tự tin một cái mộng cảnh tuyệt đối không cách nào xúc phạm tới chính mình. Một cái trận pháp, dĩ nhiên sản sinh ra một cái linh. Tân Huyền lấy làm kỳ không ngớt. Đây là một cái tạo hóa. Đem trận pháp này mang sau khi trở về, lại trực tiếp là một cái thánh địa đạo chính thống nội tình. Luyện tâm lĩnh vực, thêm lên cái này luyện tâm một trận, phối hợp luyện thiên tâm công pháp. Thiên môn thành viên ở cảnh giới bên trên, tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Có thời gian, Tân Huyền còn có thể dùng chính mình bất diệt đạo tâm trận phù cho các nàng gia trì. Chỉ phải có đầy đủ tích phân. Các nàng hẳn là đồng dạng có thể ở trong ngắn hạn đột phá đến thần hải cảnh. Bất quá, nghĩ phải nhanh chóng đột phá đến thần hải cảnh, còn cần muốn một thứ mà thôi. Đó chính là quy tắc chi linh. Những thứ này quá mắc. Thông thường quy tắc chi linh bán ra cho trí não là 1 tỷ tích phân. Mua, thông thường quy tắc chi linh ít nhất cần mấy tỷ. Cương đại, hiếm thấy quy tắc chi linh lại là càng đắt. Muốn cho mười mấy người cung cấp quy tắc chi linh, nhiều lắm tới mấy lần một đêm trợn giàu mới được. Tốt nhất là nhiều tiến nhập mấy lần cấm địa. Tiểu sinh linh cung cấp cái này di tích, xác thực nghịch tiên. Nhưng là, dường như không có gì có thể hối đoái tích phân bảo vật. Hoa quyển, thần ngọc ngọc giản, còn có luyện tâm mộng trận, tự nhiên cũng có thể bán ra. Mấu chốt là, như thế bệnh thiếu máu buôn bán Tần Huyền cũng sẽ không làm. Tần Huyền rất nhanh thì xuất hiện ở tòa thứ nhất cô phong bên trên. Cái tòa này cô phong, lúc trước chắc là Thiên Tâm Tông dược viên. Bất quá bây giờ, toàn bộ dược viên toàn bộ đều hoang phế. Tần Huyền thần thức trong nháy mắt đem chọn làm cô phong cho bao phủ, nghiêm túc thăm dò. Dược viên toàn bộ cũng không có. Không chỉ có dược viên đã không có, vườn thuốc linh thổ toàn bộ đều đào đi. Có thể nói đào sâu ba thước, đào được sạch sẽ. Tần Huyền bất đắc dĩ cười cười. Bất quá, cô sơn bên trên cũng không thiếu dã sinh linh quả. Những thứ này hoang dã linh quả, thánh địa chướng mắt sở dĩ không có đào đi. Tần Huyền lại không chút do dự, toàn bộ đều liên căn đều đào đi. Thánh địa coi thường linh quả, lấy thiên môn hôm nay nội tình, Tần Huyền tự nhiên cũng không nhìn bên trên. Thế nhưng, hắn có thể dùng đến hối đoái tích phân a nhiều như vậy linh quả, phòng trừng cũng phải giá trị mấy ngàn vạn. Sau gần nửa ngày, Tần Huyền hướng phía tòa thứ hai cô phong đi tới. Cái tòa này cô phong là đan phong. Thánh địa luyện đan đều là ở cái tòa này cô phong bên trên luyện chế. Rất nhanh, Tần Huyền thần thức lại đem cả tòa cô phong bao phủ. Sau đó, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Rất nhiều tàn thứ đan bị phong ở từng cái chai chai lọ lọ bên trong, không có bị mang đi. Bất luận cái gì một cái thế giới, tàn thứ đan đều không đáng tiền. Vô tận hàng hải cũng không có ai sẽ hối đoái tàn thứ đan. Nhưng là, trí não cũng trở về thu tàn thứ đan. Nhiều như vậy tàn thứ đan, Tần Huyền cảm thấy cũng có thể hối đoái không sai biệt lắm hơn 1 tỷ tích phân. A thần thức đảo qua, đem tất cả chai chai lọ lọ toàn bộ đều cuốn vào vô thường trong không gian. Trên người hắn mang nhẫn chữ vật, căn bản không khả năng giả bộ hết. Đem đan phong bên trên bảo vật toàn bộ đều vơ vét sau đó, Tần Huyền tới cũng tòa thứ ba cô phong. Thần thức bao phủ trong nháy mắt, Tần Huyền thì biết rõ, cái tòa này cô phong chắc là chế tạo binh khí cô phong. Rất nhanh, Tần Huyền liền phát hiện không ít không chọn bện binh khí. Tần Huyền tự nhiên toàn bộ tướng bên ngoài cho vơ vét. Tần Huyền cảm thấy, vậy cũng có mấy triệu tích phân á, kể từ đó, chuyến này xem như là kiếm được bản mãn bất mãn. Tòa thứ tư cô phong là đệ tử lịch luyện cô phong. Bất quá, làm Tần Huyền thần thức bao phủ thời điểm, cũng không có phát hiện bất kỳ tạo hóa bị lấy sạch. Cuối cùng một tòa cô sơn là Bảo Sơn. Tần Huyền tìm rất lâu mới nhặt được một ít bị thất lạc bảo vật. Tần Huyền cảm thấy giá trị vậy cũng có mấy ngàn vạn tích phân. Kể từ đó lời nói, chuyến này cũng nhận được không sai biệt lắm hơn 2 ước tích phân. Cuối cùng, Tần Huyền ánh mắt rơi vào lũy chính giữa một tòa cô tháp bên trên. Trận tháp lại gọi là một tháp, là Thiên Tâm Tông thánh địa nội tình chỗ. Luyện tâm mộng trận chính là bị khắc vào toàn bộ tháp bên trên. Mộng tháp tổng cộng 9 tầng. Từ dưới lên trên, càng là đến cao tầng, mộng cảnh thì càng thêm chân thực. Đến rồi tầng thứ 9, mộng cảnh là chân thật. Ở mộng cảnh bên trong bị thương tổn, toàn bộ xuất hiện ở trong hiện thật. Sở dĩ, mộng cơ thân là mộng tháp trận linh, vô cùng khủng bố. Xem ra, cái này mộng tháp tất phải cũng là một kiện bí bảo. Tần Huyền lẩm bẩm. Hắn quyết định đối với hắn tiến hành ký tên. Bất quá, trước đó, Tần Huyền dự định tiến nhập mộng tháp, thật tốt thể nghiệm một phen. Nhìn có thể hay không thu được một ít trong tu hành chỗ tốt. Ông, Tần Huyền không có chút do dự nào, trực tiếp vào tháp. Ông, tại hắn tiến nhập mộng tháp thời điểm, mộng tháp tự chủ phát động lên rồi. Tần Huyền ngồi xếp bằng, vung lòng tâm thần của mình. Rất nhanh, một loại buồn ngủ của tới. Tần Huyền cũng không có đi khống chế chính mình. Hắn như tháp chính là vì nằm mộng, thật tốt thể nghiệm một cái mộng cảnh. Rất nhanh, Tần Huyền liền chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Tần Huyền duỗi một cái lưng mỏi, giang giác tỉnh lại. Tốt chân thật mộng cảnh. Tần Huyền cười nói, cái này vừa cảm giác, hắn ngủ rất an ổn. Làm một cái mộng đẹp. Không hơn. Bất quá, tỉnh ngủ sau đó, hắn thấy được chính mình tinh thần khí vô cùng thả lỏng. mệnh tuyển đều biến đến vô cùng sinh động. Mộng tháp, xác thực một cái tu luyện thánh địa. Sau đó, Tần Huyền mong đợi bước lên mộng tháp tầng thứ hai, tìm một cái vị trí. Tần Huyền ngồi xếp bằng, hắn thật tò mò, hắn có bất diệt đạo tâm cùng vô thượng ý chí, mộng tháp có thể cho hắn sáng tạo như thế nào mộng cảnh đi ra. Buồn ngủ đánh tới, Tần Huyền rất nhanh thì chìm vào giấc ngủ. Bất quá, rất nhanh hắn liền tỉnh lại. Mộng cảnh càng thêm chân thật, tu vi dường như có bao nhiêu để thăng. Tần Huyền âm thầm nghĩ, trong mắt xuất hiện một tia chờ mong. Tần Huyền phòng trường, chính mình đi vào giấc ngủ cựu lần về sau, cũng có thể đột phá đến đại thiên hải cảnh. Sau đó, hắn bước lên tầng thứ 3 mộng tháp. Hồi lâu sau, Tần Huyền lại thức tỉnh. Bất quá, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Rất hiển nhiên, thu hoạch không nhỏ. Đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng, đệ lục tầng. Tần Huyền không có bất kỳ dừng lại. Thẳng đến đệ thất tầng thời điểm, Tần Huyền ở mộng cảnh trầm miên một đoạn thời gian rất dài. Lúc tỉnh lại, Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Hắn lần này mộng cảnh chính là trầm miên. Ở trong mộng cảnh giấc ngủ, thật là đáng sợ mộng cảnh. Cái này mộng cảnh không chỉ có vô cùng chân thực, hơn nữa cũng tại tìm kiếm ta cái hở. Ý chí của ta vô thượng, đạo tâm bất diệt. Trên lý thuyết, mộng cảnh hẳn rất khó chế tạo ra ảnh hưởng tâm tình ta mộng cảnh. Sở dĩ ở ta mộng cảnh bên trong chế tạo một cái trầm miên mộng cảnh, là dự định không cho ta tỉnh lại sao? Tần Huyền lẩm bẩm. Sau đó, hắn phát hiện cảnh giới của mình lại nhưng đã đột phá đến trung thiên hải cảnh đỉnh phong. Tầng thứ 8 thì có thể làm cho ta đột phá. Tần Huyền hai mắt tràn đầy chờ mong. Mộng cơ, bây giờ còn đang bế quan sao? Nàng bây giờ còn chưa có hiện thân, cũng không biết những thứ này mộng cảnh là nàng chế tạo, vẫn là mộng tháp chính mình tự tạo. Tần Huyền âm thầm nghĩ lấy, bình phục tâm tình của mình, Tần Huyền bắt đầu chậm rãi hướng phía mộng tháp tầng thứ 8. Mới vừa tiến vào tầng thứ 8, Tần Huyền liền cảm giác được một loại buồn ngủ trong bữa tiệc mà đến. Cái loại này buồn ngủ khiến cho mắt của hắn ra một ít không mở ra được. Tần Huyền do dự một chút, có muốn hay không thức tỉnh chính mình vô thượng ý chí, đối kháng loại này buồn ngủ. Bởi vì hắn hiện tại cũng không biết mộng cơ đến cùng triệt để ma diệt tâm ma không có. Một phần bạn mộng cơ tâm ma chạy đến, khả năng này cũng có chút nguy hiểm. Do dự một chút, Tần Huyền buông tha khôi phục vô thượng ý chí hồi phục, khẳng định có thể đối kháng những thứ này buồn ngủ. Thế nhưng, hắn khả năng liền không cách nào như mộng. Sát na Tần Huyền liền chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ rất sâu, phát sinh không gì sánh được đều đặn tiếng hít thở. Đây là tuyệt đối ngủ say. Tần Huyền chi cảm giác mình ở trong giấc ngủ không ngừng trầm luân, vô tận trầm luân. Không biết qua bao lâu, Tần Huyền cảm giác ý thức của mình chậm rãi thức tỉnh. Thân ở với bóng tối vô tận bên trong. Hơn nữa, ở nơi này bóng tối vô tận bên trong, Tần Huyền chính mình lực lượng dĩ nhiên tiêu thất. Phản phất, hắn biến thành một cái phàm nhân. Tỉnh lại, Tần Huyền quát, nhưng là không có phản ứng chút nào, không có lực lượng, không cách nào thức tỉnh. Đây chính là ta tầng thứ 8 mộng cảnh sao? Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Đã như vậy, ta đây liền nhân cơ hội tái hảo hảo bắt đầu lại từ đầu, thật tốt tu hành một lần a. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền trực tiếp ở mộng cảnh chi tiến nhập độn vào trạng thái, lại bắt đầu một lần chưa từng có tu luyện. Bất diệt thiên công, thần tâm cửu biến, thiên bất quyết, toàn bộ đều nhất tu luyện. Đem bí văn một lần nữa thật tốt tìm hiểu. Thậm chí, Thiệt Thiên Sách hắn cũng thử tu luyện. Bởi vì có kinh nghiệm, Tần Huyền bắt đầu chậm rãi đột phá. Lại một lần trùng tu bên trong, Tần Huyền thậm chí có càng nhiều hơn cảm ngộ cùng thu hoạch. Trong mộng bóng đêm vô tận, cũng không biết có thời gian hay không. Vâng. Tần Huyền cảnh giới kéo dài đột phá. Tần Huyền khí tức bắt đầu không ngừng mạnh mẽ, quy tắc cũng bắt đầu đàn sen. Lúc này, hắn lực lượng đã trở về đến rồi trung thiên hải cảnh đỉnh phong. Vâng. Không biết qua bao lâu, Tần Huyền lần nữa đột phá. Không gì sánh được khí tức kinh khủng điên cuồng tịch quyển. Đại thiên hải cảnh. Tần Huyền mở ra hai tròng mắt, trước mắt hắc ám đã biến mất rồi. Đang đột phá bên trong thức tỉnh sao? Tần Huyền lẩm bẩm. Trong mắt hiện lên một tia ý mừng nghĩa. Lần này tạo hóa thực sự quá lớn, không chỉ có cảnh giới đột phá, lại hoàn thành một lần trùng tu. Tần Huyền ít nhiều có chút vui vẻ. Bất quá, muốn không cách nào ở trong mộng cảnh đột phá, phòng trường thực sự tỉnh không đến đây đi. Tần Huyền cũng có chút kiêng kỵ. Loại này mộng cảnh, còn thực sự không phải người bình thường có thể kháng được. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn phía tầng thứ 9. Chương 284. Điên cuồng đột phá, trước giờ chứng đạo. Chương 284. Điên cuồng đột phá, trước giờ chứng đạo. Ông. Nhưng mà, liền tại Tần Huyền dự định hướng phía tầng thứ 9 bước ra nhịp bước thời điểm, trong nháy mắt liền dừng lại. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười. Sau đó, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng. Vâng. Lần nữa mở hai tròng mắt thời điểm, Tần Huyền khí thế trên người ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt, lần này vẫn là từ đó thiên hải cảnh đỉnh phong đột phá đến lớn thiên hải cảnh. Bất quá, lần đột phá này không có ngừng nghỉ. Ý chí đột phá đến đại thiên hải cảnh trung kỳ mới ngừng lại. Song trọng mộng cảnh, thiếu chút nữa thì lấy ngươi đạo. Tần Huyền lẩm bẩm. Trong con ngươi lộ ra một tia kích động. Đệ một lần đột phá thời điểm, chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Cũng không phải biểu hiện giả dối, chỉ là hắn còn thân ở cùng trong mộng cảnh. Bất quá, hắn trong mộng đột phá, hắn cũng không có từ mộng cảnh tỉnh lại. Nếu như hắn ở trong mộng cảnh bước vào tầng thứ 9 mộng tháp lời nói, phòng trường liền thực sự khó có thể tỉnh lại. Khả năng thật muốn bị vĩnh viễn vây ở tầng thứ 9 mộng cảnh. Mới tầng thứ 8, mộng cảnh liền khủng bố như vậy. Bất quá, có thể từ trong mộng cảnh đi tới chỗ tốt quá lớn. Trong mộng cảnh, trải qua hết thảy đều đã toàn bộ, đã chân thật phơi bày ở thực tế. Tầng thứ 8 đã là chân thật mộng cảnh. Tần Huyền lẩm bẩm, kiểm tra một chút tự thân tình huống cùng tu vi. Tần Huyền phát hiện, chính mình không chỉ có đột phá, hơn nữa, trùng tu chỗ tốt, toàn bộ đều phát sinh ở trên người của mình. cái này cũng có chút nghịch thiên. Tầng thứ 8 mộng cảnh đã cùng hiện thế trọng điểm, mộng cảnh thành sự thật. Như vậy, tầng thứ 9 đâu mộng cảnh nên như thế nào khủng bố? Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người muốn chân chính bước vào tầng thứ 9 mộng tháp rồi sao? Mộng tháp tầng thứ 9, một tầng cuối cùng trong tháp. Một cái lúc ảo lúc thật, không gì sánh được mờ mịt nữ tử ánh mắt nhìn về Tần Huyền. Trong mắt tràn đầy từng tia kinh ngạc. Mộng tháp, từ chân chính xuất thế đến bây giờ, còn thật không có bước vào tầng thứ 9. Tất cả những thứ kia cho là mình tiến nhập tầng thứ 9 mộng tháp nhân, bất quá là bọn họ ở trong mộng cảnh tiến nhập mà thôi. Thậm chí, bọn họ đều không có từ tầng thứ 8 mộng cảnh chi tỉnh lại. Bởi vì, tầng thứ 8 mộng cảnh đã là chân thực mộng cảnh. Tầng thứ 8 mộng cảnh đã có thể cùng hiện thế hoàn toàn trọng điểm. Hô, phía trước tầng thứ 9 nhập khẩu. Tần Huyền sâu hấp một khẩu khí, trực tiếp hồi phục chính mình vô thượng ý chí, đồng thời kích hoạt rồi chính mình bất diệt đạo tâm. Thậm chí, hắn trực tiếp tiến nhập tuyệt đối đốn ngộ trạng thái. Đối với tầng thứ 9 mộng cảnh, hắn tự nhiên kiên kỵ, nhưng là, hắn ý muốn thử một chút. Bất quá, lần nữa phía trước, hắn phải làm cho tốt cao nhất chuẩn bị, tiến nhập trạng thái cao nhất. Vâng. Sau đó, Tần Huyền Mại vô cùng kiên định bước tiến, bước vào tầng thứ 9. Tầng thứ 9 mộng tháp không gian đã không có như vậy rộng rãi, chỉ có một căn phòng cao thấp, tràn đầy không gì sánh được khí tức thần bí. Ông. Đúng lúc này, Tần Huyền phát hiện, cả phòng tiêu thất, hết thảy chung quanh đều biến mất. Phản phất, đây là một mảnh hư không, không có giới hạn duyên, không có phần cuối hư không, chỉ là vùng hư không này tràn ngập trống rỗng. Đúng vậy, chính là trống rỗng, không có gì cả. Tần Huyền phát hiện dưới chân của mình không có gì cả. Đây là mộng cảnh sao? Vẫn là hiện thế. Chỉ là đây là 9 tầng tháp biến hóa ra một vùng không gian mà thôi. Trong lúc nhất thời, Tần Huyền là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn giờ phút này, không gì sánh được thanh tĩnh, vô cùng lãnh tĩnh. Hắn là ở tuyệt đối đốn ngộ dưới trạng thái tiến nhập tầng thứ 9 mộng tháp. Sở dĩ, hắn dám nói, mình tuyệt đối không có rơi vào giấc ngủ. Thế nhưng, hắn không dám hứa chắc, nơi đây không phải mộng cảnh. Tầng thứ 8 mộng cảnh, đã là chân thực mộng cảnh. Tầng thứ 9 mộng cảnh, nói không chừng có thể siêu việt hiện thế cũng không nhất định. Thời gian trôi qua đều không có sao. Không gian, phương vị cũng không có. Vật chất năng lượng không có gì cả. Tần Huyền phóng xuất ra chính mình thần thức. Không có gì cả cảm giác được. Phản phất, nơi đây chỉ có hắn. Ngoài ra, không có vật gì khác. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Trong vòng một năm, ta sống cho thật tốt. Tần Huyền rất nhanh thì bình tĩnh lại. Di chuyển cũng không có nhúc đích, trực tiếp bàn ngồi xuống tới. Tuyệt đối trạng thái đốn ngộ phía dưới hắn, vô cùng lãnh tĩnh. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu hành đứng lên. Ở chỗ này, hắn tuế nguyệt chi lực đều không thể cảm ứng được thời gian trôi qua. Vậy liền hảo hảo tu luyện a, ngược lại nơi đây cũng không cảm ứng được năng lượng. Đúng vậy, chuyên tâm tìm hiểu bí văn cùng quy tắc a tuế nguyệt bí văn. Tần Huyền dẫn đầu tìm hiểu là tuế nguyệt bí văn. Rất nhanh, hắn liền hoàn toàn chìm đắm ở trong thế giới của mình. Thậm chí, hắn đều quên mình làm dưới tình cảnh, đã quên chính mình thân ở mộng cảnh tầng thứ 9 trong mộng cảnh. Hết thảy xung quanh đều không thể ảnh hưởng đến hắn, bởi vì hắn biết mình trong vòng một năm sau đó sống cho thật tốt. Không biết qua bao lâu, Tần Huyền khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tuế Nguyệt bí văn xác thực khó có thể tìm hiểu. Bất quá, ngay mới vừa rồi, Tần Huyền lại đào rất nhiều, đối với Tuế Nguyệt lại có vô tận cảm ngộ. Hồn chi bí văn, Tần Huyền lẩm bẩm, tiếp tục tham ngộ hồn chi bí văn. Linh hồn bí văn cũng là vô cùng huyền ảo. Tưởng tượng tìm hiểu hồn chi bí văn, trước tiên rất đúng linh hồn có đầy đủ hiểu rõ. Bản năng, Tần Huyền tự chủ dò xét cùng với chính mình là thân hồn, dò xét cùng với chính mình sát ý ma hồn. Một lần lại một lần, Tần Huyền đối với hồn chi bí văn bắt đầu từ từ tìm hiểu ra một ít khí tức. Bất chi bất giác, Tần Huyền thần hồn bắt đầu tản ra một loại không rõ uy áp. Không biết qua bao lâu, Tần Huyền cảm thấy một loại cực hạn. Sau đó, hắn tiếp tục thăm ngộ những thứ khác bí văn. Lôi đỉnh bí văn. Đối với lôi đỉnh bí văn, Tần Huyền bắt đầu tìm hiểu tới càng thêm đơn giản. Trong đầu không tự chủ được hiện lên trước đây thiên khiển chi linh cho hắn diễn biến hình ảnh. Thật là đáng sợ duy ta. Mộng Cơ lẩm bẩm. Chứng kiến Tần Huyền lại có thể tâm vô bàng vụ tu hành lấy, nàng quả thật bị triệt để chấn động đến rồi. Lúc này, nàng nhìn thấy hình ảnh cùng Tần Huyền thấy hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Ở trong mắt của nàng, Tần Huyền chỗ ở vị trí thiên địa đang vặn mèo, âm dương địch càng khôn ngược lại. Lúc này, 9 tầng mộng tháp mộng cảnh cùng hiện thế đang vặn mèo lấy, đang không ngừng chuyển đổi. Nhưng là ở Tần Huyền trong mắt, ở hắn trong nhận thức, cả thế giới chỉ có một mình hắn, không có thời gian, không có không gian, không có năng lượng, không có bất kỳ vật tư, không có gì cả. Toàn bộ thiên địa chỉ có một mình hắn, cũng không có cái gọi là hiện thế cùng mộng cảnh vặn mèo. Và anh, rốt cuộc Tần Huyền đột phá, lôi đỉnh quy tắc nhị trọng cảnh. Tần Huyền khoe miệng vẹn vẹn lộ ra vẻ tươi cười, sau đó liền lâm vào vô hỉ vô bi bình tĩnh, tiếp tục tham ngộ lấy thiên bí văn. Và anh, không biết qua bao lâu, Tần Huyền lại một lần đột phá. Lần này đột phá là thiên chi quy tắc, lực chi bí văn. Tần Huyền tiếp tục tham ngộ lấy. Hiện tại, Tần Huyền đã không lại tìm hiểu quy tắc, mà là trực tiếp tìm hiểu bí văn. Bí văn mới là tổng cương, bí văn mới là căn cơ. Không biết qua bao lâu, Tần Huyền chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Lực chi quy tắc không có đột phá. Thế nhưng, đi qua đối với lực chi bí văn tìm hiểu, Tần Huyền đối với lực chi quy tắc nhị trọng cảnh có càng sâu sắc hơn lý giải cùng nắm giữ. Tốt hao tổn tâm thần, Tần Huyền lẩm bẩm, liên tục tìm hiểu năm đạo bí văn, tâm thần tiêu hao, khiến cho hắn một ít an không tiêu. Sau đó hắn cảm giác chu vi vẫn là trống rỗng, toàn bộ thiên địa thả qua chỉ có hắn. Gì, không đúng, có thời gian trôi qua, thời gian này là của ta tuế nguyện chi lực, còn có lực tồn tại, lôi đỉnh chi lực, cũng nhiều thiên oai. Tân Huyền rất nhanh thì ngẩn người. Nơi đây nhiều hơn toàn bộ là bởi vì ta tìm hiểu bí văn. Có thể nói như vậy, những thứ này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Thiên oai, lúc này ta chính là thiên uy. Tân Huyền lẩm bẩm. Trong mơ hồ, hắn dường như trộm được cái gì, dường như hắn lĩnh ngộ được cái gì. Nơi đây vốn là chỉ có ta, bởi vì ta, thiên địa này mới có thời gian. Bởi vì ta, thiên địa này mới có lực, mới có lôi đỉnh, mới có thiên uy. Nếu như ta tiếp tục tham nộ những thứ khác, thế giới này đem nhiều ra càng nhiều, thậm chí diễn biến thành một cái thế giới. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, hai sinh vạn vật. Ta là cái kia một. Không, ta là đạo kia. Ta là nói là ta. Ta không núp đích, thiên địa bởi vì ta chi niệm mà biến. Thiên địa duy ngã, duy ta nói. Thiên mà không thể hám. Sát na, Tân Huyền trộm được cơ hội. Trộm được thuộc với cơ duyên của mình. Lần này, hắn không có bỏ lỡ. Thiên địa duy ngã, duy ta nói. Còn đây là ta đạo cơ. Tân Huyền bỗng nhiên đứng lên, quá khẽ. Ùng ùng. Trong một sát na, thiên địa đang tiếng rung. Ùng ùng. Rõ ràng bên trong, Tân Huyền phảng phất nghe được thiên địa bên trong truyền đến vô số chấn nộ tiếng gầm gừ. Trong lúc nhất thời, Tân Huyền thần hồn thừa nhận nào đó uy áp. Tân Huyền khẽ miệng ở không khỏi tràn ra tiên huyết. Vâng. Hai thế nhưng, Tân Huyền sở có lực lượng ở toàn diện khôi phục, tự chủ khôi phục, phảng phất tại đối kháng cái gì. Giang giác. Tân Huyền thiên cốt đang phun thần uy, không biết tại đối kháng lấy cái gì. Tử sắc cốt phủ cũng đang điên cuồng dâng lên, đan sen vô thượng thần uy. Lúc này, Tân Huyền vô hỉ vô bi, hắn biết mình lĩnh ngộ được nói, duy ta nói đạo cơ, dường như chọc phải cái gì nhân vật khủng bố, còn không chỉ là nhất tôn, dường như rất nhiều, không có khả năng, dĩ nhiên chứng đạo, không thần cảnh, trước xây đạo cơ. Duy ta nói, đây là thiên khiển a. Mẫu cơ đem đây hết thể xem đến vô cùng rõ ràng, thân thể đều run rẩy lấy. Thời khắc này Tân Huyền quá dọa người, lui. Tân Huyền bình tĩnh mở miệng, hắn giờ phút này thiên địa duy ngã, phản phất thiên địa ý chí đều vâng theo chỉ thị của hắn. Ùng ùng, chống không thiên địa tiêu tán, chu vi đều là vạn mèo hiện thế cùng mộng cảnh. Nhưng là vạn mèo hiện thế cùng mộng cảnh cũng ở tiêu thất, mộng tháp tầng thứ 9 không gian khôi phục như vậy. Giang giác, Tân Huyền cảm giác từ nơi sâu xa truyền đến đạo thành thanh âm, duy ta nói đạo cơ xê. Sau đó Tân Huyền từ đạo trong trạng thái lui ra, một loại cực hạn cảm giác suy yếu truyền đến. Chương 285, mộng cơ nhận chủ, tất cả nhân viên đột phá. Chương 285, mộng cơ nhận chủ, tất cả nhân viên đột phá. Ta, đây coi như là trước giờ chứng đạo rồi sao? Khác loại chứng đạo, chứng là đạo cơ a. Tân Huyền tâm tình không cách nào hình dung, ở loại trạng thái kia phía dưới, quả thực thật là quá mạnh mẽ, không cách nào hình dung. Nhưng là cảnh giới cuối cùng là quá lớn thấp. Ông, từ nơi sâu xa, Tân Huyền cảm giác mình duy ta nói đạo cơ ẩn giấu đi. Hô, Tân Huyền lúc này mới không rõ tùng một khẩu khí, bị canh chừng cảm giác tiêu thất. Không biết có phải hay không là duy ta nói quá nguy tiên, cảm giác bị một ít vô hình lực lượng cho theo dõi lên. Tân Huyền lẩm bẩm, vô cùng kiên kỵ, quá sớm chứng đạo, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chân mày hơi nhíu lại, chuyện tốt, nhất định là chuyện tốt. Tân Huyền sau này tu đồ, đem sẽ vô cùng thuận lợi. Huống hồ, cái này đạo cơ là chính bản thân hắn chứng, là chính bản thân hắn lĩnh ngộ, chính mình tìm hiểu, cảnh giới vẫn tiếp đột phá, hoàn thành chứng đạo. Duy ta nói, toàn bộ duy ta, trước có ta, có nữa nói, là một loại áp đảo trên đường nói, tuyệt đối trí cường. Ông, Tân Huyền ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục chính mình tinh thần khí. Vừa rồi, một ít vô hình tồn đang muốn chấn áp hắn, muốn để cho hắn buông tha đạo cơ, nghĩ phải phá hư hắn đạo cơ. Nếu như Tân Huyền không có chống nổi, không có vô thượng ý chí đỉnh qua đây, hắn tuyệt đối nói tiêu tan người mất. Cũng không biết những thứ kia tồn tại là bực nào tồn tại, không biết bọn họ ở nơi nào, cảm giác cách nơi này cực xa. Ông, đúng lúc này, mộng tháp tầng thứ 9 xuất hiện một cô gái, lúc ảo lúc thật, như mộng như ảo tuyệt thế nữ tử. Tân Huyền mí mắt nhấc lên một chút, không có bất kỳ kinh hoàng, nhàn nhạt nhìn nữ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, nữ tử này phải là mộng cơ. Mộng cơ gặp qua ngô chủ. Mộng cơ chậm rãi đi tới Tần Huyền trước mặt, sau đó không gì sánh được cung kính hành lễ lấy. Điều này làm cho Tần Huyền hơi vô cùng kinh ngạc. Ngô chủ, ngươi chừng nào thì nhận ta làm chủ nhân rồi hả? Tần Huyền tò mò mà hỏi. Hiện tại, ngô chủ là đệ một cái chân chính bước vào mộng tháp tầng thứ 9 tồn tại, càng là đệ một cái thành công phá tầng thứ 9 mộng cảnh người. Sở dĩ ngô chủ có tư cách trở thành mộng tháp chi chủ, cũng là mộng tháp đệ một cái chủ nhân chân chính. Mộng cơ vô cùng cung kính giải thích. Ta là đệ một cái bước vào mộng tháp tầng thứ 9 sinh linh. Tần Huyền vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, tầng thứ 8 đã là tuyệt đối chân thật mộng cảnh. Toàn bộ sinh linh phá chỉ là tầng thứ 8 đệ nhất trọng mộng cảnh mà thôi. Sau đó, bọn họ ở trong mộng cảnh bước vào trong mộng cảnh tầng thứ 9. Mộng cơ giải thích. Quả thế, Tần Huyền lẩm bẩm. Không được hắn có bất diệt đạo tâm, không có vô thượng ý chí, phòng trừng cũng mắc lửa. Sau đó thì sao? Không thể thoát khỏi mộng cảnh bọn họ đâu. Tần Huyền hỏi. Xem ta tâm tình. Trầm mặc hồi lâu, mộng cơ hồi đáp. Có đôi khi ta sẽ giải trừ bọn họ mộng cảnh, có đôi khi bọn họ vĩnh viễn sống ở mộng cảnh cùng hiện thực trọng điệp bên trong, có đôi khi bọn họ chết ở trong mộng cảnh. Mộng cơ khe khe nói bổ sung. Thương sinh đại đế đều không có đi tới tầng thứ 9 sao? Tần Huyền tò mò hỏi. Không có. Hắn dừng bước tại đệ thất tầng. Hắn nói lòng khuyết điểm quá rõ ràng. Nếu như hắn tiến nhập tầng thứ 8, sẽ chết ở tầng thứ 8. Ta có 100 chủng phương pháp làm chết hắn. Ngộ Cơ không gì sánh được khẳng định nói. Dừng bước tại đệ thất tầng. Ngươi không phải hắn sáng tạo sao? Tần Huyên kinh ngạc hỏi. Làm sao có khả năng? Ta là đất trời sinh ra vô thượng bảo tháp. Hắn làm sao có tư cách sáng tạo ta? Mộng Cảnh khinh thường nói. Đất trời sinh ra trí bảo. Tần Huyên lẩm bẩm, cái này nhưng là chân chính đại tạo hóa a, khi đó ta mới vừa sinh ra không gì sánh được nhỏ yếu linh trí, bị hắn mạnh mẽ chấn áp mang về, trở thành Thiên Tâm Tông trấn giáo chi bảo. Không thể không nói, Thương Sinh Đại Đế thực sự cường đại. Đạo tâm có lấy to lớn như vậy khuyết điểm, to lớn như vậy vết rách, lại có thể trưởng thành đến một bước kia, chiến lực càng là vô cùng nghịch thiên. Đáng tiếc, lỡ sinh ở một thời đại. Nói rằng Thương Sinh Đại Đế, Mộ Cơ nhịn không được cảm khái. Cuối cùng, hắn đã chết sao? Tần Huyên hỏi. Đúng vậy, mạnh mẽ chứng đạo, không chỉ có mang đi xâm lấn 10 vị xâm lấn đại đế, càng là kéo tàn khu, đánh tới tà thần thế giới đang ở đem toàn bộ tà thần thế giới biến thành của hắn tám địa. Mộng Cơ khe khẽ cảm khái. Thương Thiên Sinh, Thương Sinh Đại Đế, chính mình cả đời đau khổ, cuối cùng vì Thương Sinh mà chết, có thể nói thế gian đệ nhất đế. Tân Huyên từ trong tâm bội phục. Tầng thứ 9 mộng cảnh là cái gì? Tân Huyên tò mò hỏi. Cho tới bây giờ, Tân Huyên đều không biết mình đến cùng có hay không trải qua tầng thứ 9 mộng cảnh. Mộng cảnh cùng hiện thế và mèo. Bất quá, Ngô chủ cũng không có đi vào giấc mộng. Ở tầng thứ 9 mộng cảnh mạnh mẽ cho Ngô chủ sáng tạo mộng cảnh thời điểm, Ngô chủ tiến nhập trạng thái nào đó, một loại duy ta trạng thái. Mộng Cơ chậm rãi giải thích. Hiện tại, như trước vô cùng kiên kỵ. Tân Huyền loại trạng thái kia quá dọa người. Thiên địa duy ngã, càng là ở loại trạng thái kia phía dưới xây chính mình đạo cơ. Duy ta đạo cơ, duy ta trạng thái, thì ra là thế. Tân Huyền âm thầm nghĩ, tuyệt đối linh ngộ, vô thượng ý chí, thêm lên bất diệt đạo tâm, tại đối kháng hiện thực vận bẹo thời điểm, khiến cho hắn tự chủ tiến nhập duy ta trạng thái. Đã là vừa khớp, cũng là chuyện đương nhiên. Mộng cảnh vận bẹo như thế, thật là khủng khiếp tầng thứ 9. Nếu như tiến nhập, phòng trường đều khó tránh thoát ra sở dĩ, tam đại trạng thái đan vào một chỗ, tạo thành tự bảo vệ mình sao? Tần Huyền âm thầm nghĩ, may mắn, cũng vô cùng vui vẻ. Lần này di tích hành trình, thu hoạch thật là quá lớn. Cảnh giới bên trên, đột phá đến đại thiên hải cảnh trung kỳ. Quy tắc bên trên, lôi đỉnh quy tắc đột phá đến đệ nhị trọng cảnh. Thiên chi quy tắc, đột phá đến đệ nhị trọng cảnh. Lực chi quy tắc, có 10 phần tiến bộ. Linh hồn bí văn, tìm hiểu không ít. Tuế nguyệt bí văn, tìm hiểu được càng thêm sâu. Hơn nữa, lại trọng tu một lần. Chú ý luyện ra bất diệt đạo tâm, ngưng tụ đạo tâm trận phù. Cái này là hắn đột phá của mình cùng ở trên thực lực lấy được cơ duyên. Trừ cái đó ra, còn chiếm được một bộ công pháp chí cao luyện tiên tâm, còn có một cái luyện tâm lĩnh vực, một quyển tiên họa, còn có một cái tiên địa chí bảo cấp mộc tháp. Không thể không nói, tiểu sinh linh quăng ra cái này thần cấp di tích, thật là quá nguy tiên. Đúng rồi, ngươi chiến thắng tâm ma của ngươi rồi hả? Tân Huyền tò mò hỏi. Đúng vậy. Bất quá, ta cũng ma diệt nhiều lắm lực lượng. Hiện tại, ta đều không thể đi ra mộc tháp. Mộc Cơ gật đầu, sau đó không gì sánh được tiếc hận nói ra, nếu như ta biết chủ người tới chỗ này, có thể phá giải tầng thứ 9 mộng cảnh, ta liền không có tất yếu như thế. Không vì sao đâu? Tần Huyền hỏi. Nhận thức Ngô chủ làm chủ, ta đem có thể thời thời khắc khắc bảo trì thanh tịnh, có thể hấp thu tâm ma lực lượng, không cần đem cho ma diệt. Mộng Cơ tiếc hận nói. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới lại thật sự có người có thể phá giải 9 tầng mộng cảnh, còn có thể lấy như thế ưu việt tư thái. Mộng Cơ vô tận cảm khái. Yên tâm đi, chờ ta mang ngươi sau khi trở về, vào tháp giả đều bị chư thiên yêu nghiệt, thực lực của ngươi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Tần Huyền an ủi. Hắn cũng xác thực thấy đến vô cùng tiếc hận. Mộng Ban đầu cơ, có thể đem một cái cường đại đạo thống dọa cho rời ao vùng. Đúng lúc này, Tần Huyền mơ hồ cảm thấy mộng tháp bên ngoài thiên địa ở đổ nát, di tích sụp đổ. Ta phải đi ra ngoài. Tần Huyền nhẹ giọng mở miệng, sau đó lấy nhanh nhất tốc độ rời khỏi mộng tháp. Ông. Tần Huyền mới vừa rời khỏi, mộng tháp khẽ run lên, thu thỏ thành một cái tiểu tháp, rơi vào Tần Huyền lòng bàn tay. Lúc này, toàn bộ di tích đều ở đây sụp đổ, năm tòa cô phong đều ở đây tan rã. Dường như di tích sứ mệnh đã hoàn thành. Một đạo quy tắc đan vào quang quyền, chậm rãi hướng phía Tần Huyền bao phủ mà đến. Kết thúc. Tần Huyền lẩm bẩm, toàn bộ di tích đã bị hắn lục soát cạo sạch sẽ. Không thể không nói, cái này di tích thực sự rất đặc thù. Địch bảo không ít, thế nhưng cũng phải có đầy đủ cơ duyên và thực lực mới có cơ hội, mới có tư cách thu hoạch. Duy nhất nguy hiểm chính là tiến nhập mộc tháp. Bất quá đây là một cái tự chủ lựa chọn nguy hiểm. Nếu như cái này di tích bị mở ra, vô số người tiến đến, bọn họ cuối cùng sẽ phát hiện chính mình đi dạo một cái tịch mịch, chỉ có một đống tàn thứ đang cùng bỏ hoang binh khí. Ông, rất nhanh, Tần Huyền xuất hiện ở trên mặt biển. Trong biển di tích, ở tan rã, ở tự chủ yên diệt. Tần Huyền thân ảnh đỉnh trệ ở ngoài khơi, thần thức quét nhìn một phía, phát hiện xa xa ngoài khơi, dĩ nhiên nổi lơ lửng lấy chiến hạm Di Hải, chắc là bát cấp chiến hạm. Quả nhiên, di tích bảo quang hấp đưa tới những thứ khác mục hải giả, hẳn là bị Tiên Nhi chém giết. Ra Tần Huyền nhẹ nhàng cười. Trên chiến hạm, quả nhiên cần phải có một cái cường giả tọa trấn mới là bảo đảm nhất. Thân ảnh lóe lên, Tần Huyền nâng ngọng tháp về tới Thiên Môn chiến hạm, thần thức đảo qua, phát hiện toàn bộ không việc gì. Tần Huyền lúc này mới tùng một khẩu khí. Phu quân, ngươi đột phá. Thần nữ trước tiên tiến lên đón, cảm ứng được Tần Huyền đã đột phá đến Đại Thiên Hải trung kỳ, kinh ngạc đồng thời cũng vô cùng vui vẻ. Được chút cơ duyên, Tần Huyền cười nói, sau đó ánh mắt của hắn ở đang hướng về cái này vừa đi tới tinh tuyệt nữ vương. Đều đột phá. Tân Huyền cũng hơi kinh ngạc. Tinh tuyệt nữ vương các nàng toàn bộ đều đột phá. Trung thiên hải cảnh trung kỳ. Lam ngân nữ hoàng trên người, càng là đan sen không gian quy tắc. Rất hiển nhiên, nàng đã mở ra chính mình thần hải, tiến nhập thần hải cảnh. Thêm lên nàng bản mệnh kim long. Hôm nay thiên môn đã có 4 tôn thần hải cảnh cường giả. Quả nhi dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến khổ hải cảnh. Thiên mã cũng đột phá đến kim hải cảnh. Ta ở trong di tích đã bao lâu? Tân Huyền hỏi. Hơn nửa tháng mà thôi. Tinh tuyệt nữ vương vừa cười vừa nói. Còn tốt. Tân Huyền tùng một khẩu khí. Hắn cho là mình ở ngộng tháp bên trong ngây người thời gian quá lâu nữa nha lại. Chương 286. Ký tên ngộng tháp, mở mang hiện thực mệnh tuyển. Chương 286. Ký tên ngộng tháp, mở mang hiện thực mệnh tuyển. Nửa tháng, tất cả nhân viên đột phá. Phòng trừng mọi người đều ở khổ tu ai nhìn một chút tích phân. Ước chừng tiêu hao nhiều cái ức. Bất quá, Tân Huyền cảm thấy rất đáng giá. 4 vị thần hải cảnh, thêm lên hắn một cái đại thiên hải cảnh trung kỳ. 10 vị trung thiên hải cảnh, thêm lên Kim Long nói, 20 trung thiên hải cảnh. Cái này là bực nào gốc gác mạnh mẽ. Tân Huyền cảm ứng một cái thiên môn trên kỳ. Phát hiện thiên môn trên chiến kỳ, ngưng tụ mênh mông chính thống đạo thống khí vận. Theo tất cả nhân viên đột phá. Theo thiên môn nội tình bạo tăng, thiên môn chính thống đạo thống khí vận, dĩ nhiên tự chủ trưởng thành. Khí vận càng nhiều, khí vận càng vượng, ở vô tận chi hải ở trên kỳ ngộ dĩ nhiên là càng nhiều. Có những thứ khác mục hải giả đã tới. Nhìn trên mặt biển vẫn còn ở lơ lửng chiến hạm mà nhỏ, Tần Huyền tò mò hỏi. Đúng vậy. Đế tử Tây Phương hai chiếc bát cấp chiến hạm. Đều có thần hải cảnh mục hải giả. Thứ nhất là muốn khu trục chúng ta, dường như báo thủ. Kết quả bị tiên nhi cho thủ mới hận cũ cùng nhau báo. Long thần cười hì hì nói. Công tử, ngươi bây giờ bao nhiêu mạnh? Ngân huyết công chúa không gì sánh được tò mò hỏi. Các nàng thật sự là không nghĩ tới, Tần Huyền lại đột phá. Vốn là, các nàng lấy vì đột phá của mình ít nhất. Có thể ở cảnh giới bên trên kéo gần lại cùng Tần Huyền khoảng cách đâu. Không nghĩ tới Tần Huyền ở thăm dò di tích thời điểm lại đột phá. Ta cũng không biết. Được có đủ địch nhân cường đại mới có thể, tài năng, nghiệm chứng thực lực của ta. Lần này, ngoại trừ cảnh giới bên trên đột phá. Ta lôi đỉnh quy tắc, thiên chi quy tắc cũng đều đột phá đến nhị trọng cảnh. Tần Huyền lắc đầu, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người mục trường cầu đốc. Thời gian nửa tháng mà thôi. Tần Huyền rốt cuộc là làm sao tìm hiểu. Đại thiên hải cảnh trung kỳ. Lực chi quy tắc nhị trọng cảnh, lôi đỉnh quy tắc nhị trọng cảnh, thiên chi quy tắc nhị trọng cảnh, giết chết quy tắc nhất trọng cảnh. Các nàng chỉ cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Không thần hải cảnh, quy tắc nhị trọng cảnh không nói đến. Một người còn chấp trưởng 4 loại quy tắc. Loại này cường đại, làm người ta địch nhân cảm thấy tuyệt vọng. Thiên phú như thế, khiến cho chư thiên yêu nghiệt cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như các nàng biết, Tần Huyền nếu như đã hoàn thành chứng đạo, không biết nên làm sao biểu tình. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào là, chư thiên yêu nghiệt đã không có tư cách cùng Tần Huyền tranh phong. Bây giờ, Tần Huyền muốn tranh phong chính là vũ trụ cự đầu. Lần này cơ duyên không sai. Tần Huyền cười cười. Sau đó đi tới trí não bên cạnh, đem chính mình thu thập được tàn thứ đan, tàn binh cùng linh quả, còn có một chút linh quả, bảo vật toàn bộ bán ra. Cuối cùng chiếm được 230 triệu nhiều tích phân. Hai út nhiều tích phân, đối với ở hiện tại thiên môn mà nói, chỉ có thể nói là miễn cưỡng xem như là kinh hỉ. Bởi vì, thiên môn cần dùng đến tích phân quá nhiều địa phương. Thánh địa linh thổ đều còn không có đầy đủ tích phân tới lên tới tứ cấp. Theo tinh tuyệt nữ vương các nàng cảnh giới đề thăng, rất nhanh thì cần hối đoái quy tắc chi linh. Thú hổ, Tân Huyền lần này mang về một cái luyện tâm lĩnh vực. Mỗi lần mở ra, không biết cần bao nhiêu bảo vật. Ông, Tân Huyền đem ngọc tháp nhẹ nhàng tung. Và anh, ở ngọc cơ dưới sự khống chế, ngọc tháp chậm rãi rơi vào mặt đất, sau đó bắt đầu hóa thành chính mình bản thể. Đan sen thần bí quy tắc. Đây là ngọc tháp. Vào tháp giả, biết rơi vào chính mình ngọc cảnh hoặc là ngọc tháp chế tạo ngọc cảnh. Trong ngọc, các ngươi có thể tu luyện, cũng có thể ma luyện tâm cảnh của mình. Đây là một cái thiên địa chí bảo. Tầng 8 mộng tháp chế tạo mộng cảnh là chân thật, có thể cùng hiện thế trọng điểm. 9 tầng mộng cảnh có thể vặn bèo như thế. Tân Huyền cười giải thích. Mộng tháp đã nhận chủ. Sở dĩ, đối với tinh tuyệt nữ vương mà nói, là an toàn. Liền coi như các nàng không cách nào tự quyết tử trong mộng cảnh tỉnh lại. Mộng cơ cũng sẽ không làm thương tổn các nàng, còn có thể chủ động làm cho các nàng tỉnh lại. T. Cái này há chẳng phải là tu hành tác tệ khí. Mọi người nhịn không được hít khí lạnh. Hai tròng mắt biến được nóng bỏng vô biên. Nhất là đột phá đến thần hải cảnh bên trong, tu hành chủ yếu là quy tắc, là tâm tỉnh, là đạo tâm. Ngộ tháp đến, nhất định chính là vì cho các nàng mở một cái phần mềm ức. Có thể nói như vậy. Tân Huyền khẽ cười nói, sau đó đem thần ngọc lấy ra. Khối này thần ngọc, kích hoạt sau đó có thể hóa thành một cái luyện tâm lĩnh vực. Cái này lĩnh vực có thể phụ tá bang trợ chúng ta tu luyện đạo tâm. Có đầy đủ năng lượng kích hoạt thuốc dục nói, còn có thể khống chế trong lĩnh vực thời gian tốc độ chạy. Tân Huyền tiếp tục giới thiệu. Lại là một cái nghịch thiên nội tình. Thần nữ thanh âm đều run rẩy. Luyện tâm lĩnh vực cùng ngộ tháp phối hợp lẫn nhau. Chúng ta muốn phong thả đột phá sợ là đều có chút chắc trở. Băng xương nữ vương thanh âm đều có chút run run. Xác thực như vậy. Chuyến này sau đó, chúng ta thiên môn nội tình đã xa xa vượt qua tuyệt đại đa số đạo chính thống nội tình. Cái này luyện tâm lĩnh vực là một cái siêu cấp tích phân ăn nhà. Mỗi lần mở ra, tuyệt đối phải thiêu đốt một lần tích phân. Tân Huyền gật đầu. Đúng rồi, lần này, ta còn được đến một bộ rất thích hợp đại gia tiên kinh. Luyện tiên tâm. Còn đây là truy luyện đạo tâm phương pháp. Phương pháp này phối hợp luyện tâm lĩnh vực cùng mộng tháp cùng nhau tu hành, càng là làm ít công to. Tân Huyền đem ngọc giản lấy ra, đưa cho thần nữ. Mỗi cá nhân đều có thể tiến hành tìm hiểu. tìm hiểu sau đó có thể nếm thử tiến nhập mộng tháp. Đại gia tranh thủ ở trong ngắn hạn đột phá đến đại thiên hải cảnh, sau đó tiếp tục vì trùng kích thần hải cảnh làm chuẩn bị. Một ngày chờ, các loại chiến hạm của chúng ta thăng cấp đến cửu cấp, chúng ta sẽ tiến vào thần hải vực. Tân Huyền khe khe nói rằng, hắn hiện tại hoàn toàn có tư cách trở thành thần hải vực. Thần hải vực tài nguyên càng thêm chất quý, bảo vật khẳng định cũng nhiều hơn, kiếm lấy tích phân tương đối mà nói cũng tương đối dễ dàng nhiều lắm. Lúc này thần nữ đã nhắm hai mắt lại, thần thức đang giải thích lấy trong ngọc giản luyện thiên tâm. Ông ngắm lấy trong tay thần ngọc, Tân Huyền từ mệnh tuyển của mình đem thôi động. Và anh, thần ngọc trong nháy mắt bạo phát vô thượng uy năng, tạo thành một tầng kết giới bao phủ bốn phía, tạo thành một cái độc lập tiểu thiên địa. Đây chính là luyện tâm lĩnh vực sao? Tinh Tuyệt Nữ Vương vô cùng hiếu kỳ. Đúng vậy, lĩnh vực đã bị ta kích hoạt rồi. Thần ngọc tự thân năng lượng ở chứa, tự thân hấp thu năng lượng có thể duy trì kết giới giản giáo. Bất quá, bây giờ kết giới còn không có phụ tá tu hành tác dụng. Dùng tốt ẩn chứa mênh mông năng lượng bảo vật tới thôi động kết giới mới được. Tân Huyền giải thích. Suy nghĩ một chút, Tân Huyền bước vào trong kết giới, đem Thiên Tứ Vương tọa lấy ra ngoài. Vâng. Trường rộng cao đều mấy chục mét, vương tọa nặng nề rơi xuống đất. Đây là Thiên Tứ Nữ Vương Thiên Tứ Vương tọa, là một cái thần vật. Ngồi ở trên đó sẽ bị năng lượng thần bí bao vây lấy, khiến người ta thời thời khắc khắc bảo trì cao nhất tâm tính. Phối hợp luyện tâm lĩnh vực, tuyệt đối là cao nhất bảo vật. Tân Huyền cười giải thích. Thiên Tứ Vương tọa, lần trước hắn đều không có lấy ra. Lúc này, cầm về cũng vừa lúc thích hợp, có thể trở thành luyện tâm lĩnh vực tuyệt phối. Thật thần kỳ. Thiên Minh lẩm bẩm. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình đã từng đọc sông đi thời gian, là biết bao khổ bức, là biết bao nghèo rất mùng hơi. Tân Huyền nơi này cơ duyên tạo hóa, mỗi xuất ra giống nhau, đều có thể khiến cho cả thế giới điên cuồng. Lúc này, Tinh Linh Nữ Vương chậm rãi đi tới mộng tháp lối vào. Sát Lâm, cơ duyên của ngươi ở nơi này thật sao? Tân Huyền đi tới bên cạnh nàng, vừa cười vừa nói. Ừm, ta có chủng rất dự cảm mãnh liệt. Tinh Linh Nữ Vương nặng nề gật đầu, hai tròng mắt vô cùng kích động. Ngươi vì hồn khu, rất đặc thù. Có lẽ, ngươi có thể đi tới tầng thứ 8. Tầng thứ 8 tuyệt đối có cơ duyên của ngươi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể đủ ở tầng 8 trở xuống tìm được cơ duyên của mình, nhất định là tốt nhất. Tân Huyền cho nàng làm ra chỉ dẫn. Ừm, ta tiến vào. Tinh Linh Nữ Vương ôn nhu cười. Sau đó, nàng bước vào một tháp. Thiên địa chí bảo, vạn bèo hiện thế lực lượng. Tân Huyền sâu hấp một khẩu khí, đầu ngón tay đã hóa thành kim bút. Ngọc tháp mặc dù nhưng đã đối với hắn nhận chủ, thế nhưng Tân Huyền còn muốn ký tên, muốn soát ra cái loại này nghịch thiên lực lượng. Ông, từ từ giữa kim quang, Tân Huyền đã hoàn thành ký tên. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành ký tên ngọc tháp. Ken, chúc mừng ký chủ thu được hiện thực chi lực. Hệ thống tiếng nhắc nhở tiếng truyền đến, khiến cho Tân Huyền nhất thời cười rồi, sau đó nhắm lại hai tròng mắt, chậm rãi ngồi xuống, tọa hạ. Vâng. Mệnh truyền bỗng nhiên run lên. Sau đó, một cỗ không gì sánh được mênh mông lực lượng phun trào khỏi tới. Mênh mông lực lượng vô cùng thần bí. Hiện thực chi lực, thực tế lực lượng, có thể vặn bèo hiện thực. Cương đại đến trình độ nhất định, thậm chí có thể ở trình độ nhất định bên trên sửa chữa đã phát sinh hiện thực. Bất quá, vô tận chi hải hiện thực có thể hay không sửa chữa, phải xem Tần Huyền có mạnh hay không. Thế nhưng, nếu như đến rồi một người bình thường thế giới, Tần 5, 9 huyền tuyệt đối có thể dễ dàng sửa chữa hiện thực. Dù sao, sửa chữa hiện thực cho rằng lấy sửa chữa thời gian trường hạ, chọc tới thế giới ý chí. Ngồi xếp bằng dưới đất Tần Huyền, thân bên trên tán phát ra một loại huyền diệu khó giải thích khí tức. Hô. Rất lâu sau đó, Tần Huyền chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Tuế Nguyệt mệnh tuyển, Nhân Quả mệnh tuyển, Luân Hồi mệnh tuyển, Thiên Mệnh mệnh tuyển, Đại Địa mệnh tuyển, Chấn Thiên mệnh tuyển, Chu Tước Hỏa mệnh tuyển. Hiện tại lại thêm một cái nghịch thiên hiện thực mệnh tuyển. Bát Đại mệnh tuyển, Bảy Đại nghịch thiên mệnh tuyển. Đây hết thảy, tựa hồ là vì ta duy ta nói chuẩn bị. Tần Huyền âm thầm nghĩ, không có tuyệt đối gốc gác mạnh mẽ, chứng đạo duy ta nói, phòng trường cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Ông. Tần Huyền thuận tay lấy một mảnh linh quả lá cây, bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái, đem cho bóp nát. Sau đó, bàn tay của hắn dâng lên lấy hiện thực chi lực. Chỉ thấy Tần Huyền bàn tay hiện thực đang vặn bèo lấy. Lực lượng tản đi thời điểm, Tần Huyền trong tay lá cây dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây chính là thực tế lực lượng. Thật là khủng khiếp. Trực tiếp sửa đổi hiện thực. Sửa đổi đã chuyện đã xảy ra. Tần Huyền lẩm bẩm. Bất quá, ngay mới vừa rồi, hắn bản năng có loại tim đập nhanh cảm giác, dường như là bởi vì hắn sửa chữa vô tận thời đại một ít hiện thế. Chương 287 Chí tôn cốt phủ khôi phục, tiếp quang trời xanh tay. Chương 287, chí tôn cốt phủ khôi phục, tiếp quang trời xanh tay. Đây là năng lực gì? Tân Huyền một màn này vừa lúc bị thần nữ thấy được, khiếp sợ không gì sánh nổi mà hỏi. Hiện thực chi lực, một loại có thể sửa chữa thực tế lực lượng, có thể nói là một loại cấm kỵ chi lực. Bất quá, bây giờ ta chỉ có thể phạm vi nhỏ sửa chữa, mới vừa phát sinh không bao lâu như thế. Phạm vi lớn sửa chữa, hoặc là sửa chữa phát sinh rất lâu như thực, ta sẽ rất nguy hiểm. Tân Huyền khẽ khẽ giải thích, đã hưng phấn lại kiên kỵ. Sửa chữa đã phát sinh hiện thực. Thần nữ tâm thần đống nhiên run lên, bất khả tư nghị nhìn Tân Huyền. Ta thậm chí có thể cho so với ta nhỏ yếu, cảnh giới ở ta phía dưới sinh mệnh mới vừa tử vong trong nháy mắt, trực tiếp đẩy máu phục sinh. Sâu hấp một khẩu khí, Tân Huyền chậm rãi mở miệng, khiến cho người chết trực tiếp sống lại. Thần nữ đã không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Hô, ta muốn nếm thử tiến nhập mộng tháp. Thần nữ bình tĩnh lại sau đó, khe khẽ mở miệng. Sau đó, trực tiếp trốn vào mộng tháp. Mộng tháp tuyệt đối là một cái tu luyện thánh địa. Nàng cũng có chút khẩn cấp. nếu như Mộng Tháp không có nhận chủ nói, có thể sẽ có chút nguy hiểm. Hiện tại, Mộng Tháp đã nhận thức Tần Huyền là chủ. Đối với cho các nàng mà nói, Mộng Tháp là an toàn. Chính là một cái tu luyện phần mềm hợp tác tệ khí. Rất nhanh, mọi người đang học lấy ngọc giản sau đó, lục tục tiến nhập Mộng Tháp bên trong. "Kaka, ta cũng có thể tiến nhập Mộng Tháp sao?" Cuối cùng, Quả Nhi thỉnh giáo Tần Huyền. "Đương nhiên có thể, 30 lấy. Ngươi bây giờ đã tiến nhập khổ hải cảnh. Tuy là, tâm cảnh của ngươi không có vấn đề gì. Bất quá, đi vào thật tốt lịch luyện một chút cũng có thể. Có lẽ, ngươi cũng có thể trước giờ rèn luyện ra đạo tâm của mình." Tần Huyền cười nói, "Mộng cảnh muôn vàn vạn hóa. Huống hồ mộng cơ có thể chủ động vì các nàng sáng tạo mộng cảnh. Thậm chí, cần, mộng cơ có thể cho các nàng ngoại lệ, làm cho các nàng trực tiếp tiến nhập tầng thứ 8. Chế tạo ra chân thật chém giết cùng chiến đấu mộng cảnh. Sở dĩ, mộng tháp chính là một cái tác tệ khí. Chỉ cần ngây người trên chiến hạm, có thể trải qua riêng phần mình chân thật trải qua cùng lịch lãm. Coi như là một cái phế vật, cũng có thể ở mộng tháp bên trong biến thành một cái chiến đấu thiên tài. Cũng có thể đang chiến đấu chi đem tiềm năng của mình toàn bộ ép đi ra. Đem mình rèn luyện trở thành tâm tình như sắt tồn tại." "Ừm." Quả Nhi nặng nề gật đầu. Sau đó, cũng tiến nhập mộng tháp bên trong. "Nô chủ, chúng ta cũng tiến nhập." Thiên môn mang theo cựu vì tiên môn tử vệ đi tới Tần Huyền bên người, cùng Tần Huyền chào hỏi một tiếng sau đó, cũng tiến nhập mộng tháp bên trong. "Đều đi vào a." Nhìn thấy tiểu cựu vĩ, Ngân Long, Thánh Nhã Thiên Nga một ít nóng lòng muốn thử. Tần Huyền cười nói. Ba cái sinh linh nhất thời nhảy cẫng hoan hô. "Vâng." Thần cốt cũng tỉnh lại, hồn hỏa lóe ra. "Đi thôi. Nếu có cơ duyên tìm về ngươi trí nhớ của kiếp trước, nói không chừng có thể tìm trở về ngươi kiếp trước lực lượng." Tần Huyền dụ ý niệm cùng nàng giao lưu. "Ừm." Thần cốt đáp lại, sau đó mại bước tiến hướng phía mộng tháp đi tới. Tần Huyền phát hiện, bước tiến của nàng nếu so với trước kia mềm mại rất nhiều. Nói rõ, thần cốt đã có thể tế vi khống chế chính mình lực lượng. Số Nos Hizuki lời nói, lập tức tu luyện chú hồn quyết, hấp thu hồn lực mới là chủ yếu nhất. Tần Huyền suy nghĩ một chút, bỏ qua đem Số Nos Hizuki đưa vào mộng tháp dự định. Đan tiên tử không cần đi vào giấc mộng. Nàng hiện nay cần chính là dùng bảo quả dược lực bắn nuôi mình. Chí Linh đã hoàn thành chính mình ma trận. Lúc này đã mang theo Hạm Lương Trầm Miên ở cụ trong trận. Trong lúc nhất thời, vốn là chống trải thánh địa, bây giờ biến đến càng thêm vắng vẻ. "Nô chủ, thật nhiều yêu nghiệt. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy biến thái sinh linh?" Mộng cơ sinh linh chuyển đến, vô cùng hưng phấn cùng vui vẻ. Lúc này, mộng tháp đã kích hoạt. Đan sen uy năng. "Còn được a?" Tần Huyền gật đầu. Trong các nàng, xác thực đều là yêu nghiệt. Coi như không phải là yêu nghiệt, ở vô tận tài nguyên, vô số nghịch thiên tạo hóa tầm bổ phía dưới, biến thành tuyệt đối yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. "Còn được. Vị này thần cửu tiên, dĩ nhiên nắm giữ như thế nghịch thiên quy tắc, có thể diễn biến còn lại quy tắc. Bởi vì có thể diễn biến còn lại quy tắc, nàng ở tìm hiểu những quy tắc khác thời điểm, muốn đơn giản rất nhiều. Tương lai có thể tập vạn pháp cùng kiêm, có cơ hội chứng vạn pháp chi đạo. Hai cái không gian quy tắc cường giả, bên ngoài bên trong một cái không thần cảnh, trước nắm giữ quy tắc. Cái này tiểu nha đầu, thiên, hư hóa thiên phú, trong cơ thể trầm miên đại khủng bố. Thiên mã này là cái gì năng lực thiên phú, vì sao như vậy biến thái? Điên rồi, hồn khu muốn ngưng tụ bên trong hồn." Mộng cơ lẩm bẩm, nhiều như vậy yêu nghiệt, một cái chính thống đạo thống, phàm là được một, tương lai đều có thể quật khởi. Ngươi đây là toàn bộ bao lại. Thế nào, các nàng mộng cảnh đối với ngươi hữu dụng không?" Tần Huyền hỏi. "Quá hữu dụng. Nhiều như vậy kinh khủng như vậy yêu nghiệt, các nàng mộng cảnh có thể tự chủ tầm bổ ta. Rất nhanh, thực lực của ta đem phải nhận được khôi phục." Mộng cơ vô cùng vui vẻ. Tần Huyền cười cười, sau đó đem họa quyển lấy ra. Suy nghĩ một chút, Tần Huyền đi tới cung điện của mình, đem bức họa treo ở trên tường. Tần Huyền suy nghĩ có muốn hay không ký tên bức họa. Cuối cùng, hắn bỏ qua. Hiện tại, hắn còn có 8 lần cơ hội, được dùng tiết kiệm. Không phải diện sinh linh muốn ký tên, bất tưởng sinh linh cũng muốn tìm cái cơ hội ký hợp đồng. Theo thực lực tăng lên, theo cảnh giới để thăng, Tần Huyền thu được ký tên thường cho, ngược lại càng ngày càng ít. "Ông." Đúng lúc này, họa quyển bên trên bức họa sống lại, hóa thành họa linh trực tiếp bay ra. "Công tử, cái này sẽ là của ngươi chỗ ở sao? Tốt một cái tiên cảnh." Họa linh nhịn không được lẩm bẩm, hai tròng mắt lộ ra ý mừng. "Thật nhiều thánh quả, bất hủ tiên dược, linh căn, quy tắc bảo thụ, vẫn còn có linh hồn chi thụ." Họa linh cảm giác trong trẻo lạnh lùng hai tròng mắt rốt cuộc tiềm thức khiếp sợ, còn có chút ít kinh hỉ. "Những thứ này, ngươi là thế nào nhận thức?" Tần Huyền hỏi. "Nói như thế nào, phía trước ta là có thể cảm ứng được đến tiên mộng thánh nữ, tự nhiên cũng có chút lịch duyệt. Thú hồ, ta là của nàng nhân quả thân, cũng thừa kế thiên phú của hắn cùng năng lực." Họa linh bình tĩnh giải thích. "Kế thừa tiên mộng thánh nữ thiên phú và năng lực." Tần Huyền ánh mắt hơi sáng lên. "Cái kia có thể cho một cái thế giới vô số kỷ nguyên tiên kiêu cũng không dám tự xưng yêu nghiệt kỳ nữ thiên phú, nhiều lắm yêu nghiệt. Ta có thể đi dạo một chút sao?" Họa linh khẽ khẽ hỏi. "Tự nhiên." Tần Huyền gật đầu. "Vẫn còn có cái đan tiên tử. Có lẽ, ta có thể dạy nàng như thế nào dùng những thứ này bảo thụ cùng tiên dược bày ra một cái tiên cảnh đại trận." Họa linh khe khẽ mở miệng. "Tiên cảnh đại trận?" Tần Huyền tò mò hỏi. "Linh dược, linh thảo trong lúc đó, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Có thể lẫn nhau kích phát. Thông thường linh thảo linh dược, nếu như ở trồng trọt tài bồi thời điểm phù hợp nói tự nhiên, đều có thể tự nhiên ra một cái như tiên cảnh hoàn cảnh. Thú hồ, nơi này có nhiều như vậy nghịch thiên bảo quả, tiên dược. Như thế tùy ý trồng trọt, một ít đáng tiếc." Họa linh lạnh tanh mở miệng. "Cái kia liền đa tạ." Tần Huyền trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. "Không cần." Họa linh lắc đầu, sau đó nhãn quang nhìn chằm chằm Tần Huyền. "Làm sao vậy?" Tần Huyền hỏi. "Ngươi sông ngộng tháp 9 tầng." Họa Linh Kiếp sợ hỏi. "Ừm." Tần Huyền gật đầu. "Cùng là một thời đại, ngươi có tư cách trở thành tiên mộng thánh nữ đạo lữ." Họa Linh đột nhiên mở miệng nói. "Tư cách mà thôi sao?" Tần Huyền cười hỏi. "Chẳng lẽ ngươi muốn cho thánh nữ gián lại?" Họa Linh hết sức chăm chú nhìn Tần Huyền. "Không muốn nghiêm túc như vậy có được hay không?" Bị Họa Linh thật tình như thế ánh mắt nhìn chăm chú vào, Tần Huyền nhất thời cảm thấy vô cùng không có ý tứ, cảm giác mình thực sự nói sai rồi, nói cái gì một dạng. Nếu như tiên mộng thánh nữ cũng là loại tính cách này lời nói, Tần Huyền có hiểu, Thương Sinh đại đế là thế nào sẽ đem mình một lòng toàn bộ đều đặt ở trên người của nàng. "Ông." Tần Huyền thân ảnh nhoáng lên, đi tới trên bông thuyền. Di tích tạo hóa đã hấp 463 thu kết thúc. Thời điểm tiếp tục đi. Tiểu sinh linh lúc nào sẽ tiếp tục xuất hiện đâu? Bây giờ Tần Huyền đã bắt đầu tưởng niệm tiểu sinh linh. Chỉ cần đuổi theo nó, chỉ cần cùng nó chơi hết hương thịnh, nó liền sẽ trực tiếp ném ra bảo vật. Tần Huyền phi thường nhận đồng thiên mã thuyết pháp, chỉ cần tiểu sinh linh nguyện ý, hắn nguyện ý đem đuổi tới phá sản. Tùy tiện đào hai đảo liền quăng ra một cái di tích, dĩ nhiên ẩn chứa nhiều như vậy nguy bảo. Chí tôn cốt phủ là thời điểm thức tỉnh rồi. Chiến hạm tốc độ cao nhất sau khi mở ra, Tần Huyền ngồi xếp bằng, tiến nhập trạng thái đốn ngộ. Vẫn còn ở mộng tháp thời điểm, bởi vì chịu đến thần bí tồn tại uy áp, cốt phủ theo thiên cốt cùng nhau hồi phục. Bất quá, cuối cùng lại trở nên yên lặng. Hiện tại, Tần Huyền nếm thử đem cho triệt để kích hoạt rồi. Ở Tần Huyền cảm giác phía dưới, thiên cốt bên trên, tử kim sắc phủ văn ở vô tận lóe ra, mơ hồ khôi phục. Tần Huyền tất cả tâm thần toàn bộ đều yên lặng ở tại chí tôn cốt phủ bên trên. Cả cái người hoàn toàn yên tĩnh lại. Chiến hạm hoàn toàn yên tĩnh lại. Tốc độ cao nhất đi về phía trước. Thời gian từ từ biến mất. Một ngày, hai ngày. Vâng. Đệ năm ngày sau đó, Tần Huyền trên người bộc phát ra tử sắc kim quang. Cương đại lại mênh mông khí tức điên cuồng tịch quyển. Mênh mông tử kim quang chi bên trong, phơi bày đáng sợ hình ảnh. Một bàn tay, lượn lờ vô tận kim quang, đục lỗ vũ trụ, từ trên trời giáng xuống, cuối cùng đục lỗ toàn bộ thiên địa. Trong tấm hình, một chỉ đan sen kiếp quang chi thủ, đem chọn cái thiên địa đều cho đánh xuyên. Kiếp quang trời xanh tay. Không nghĩ tới, chí tôn cốt phủ cùng thiên cốt kết hợp sau đó, lại có thể sinh ra kinh khủng như vậy bảo cốt thần thông. Tần Huyền mở ra hai tròng mắt, sau lưng tử sắc kim quang chậm rãi thu liễm, đáng sợ hình ảnh cũng tiêu thất. Chí tôn cốt phủ thức tỉnh rồi, vì Tần Huyền mở ra một cái nghịch thiên thần thông kiếp quang trời xanh tay. Bất quá trong tấm hình kích xuyên thiên địa vũ trụ hình ảnh, là kiếp quang trời xanh tay hình thái cuối cùng. Bây giờ ta, bị hút khô cũng khó mà thi triển ra vậy chân chính diệt thế uy năng. Tần Huyền bình phục nội tâm của mình. Chương 288. Lại vào thiên mệnh tử thế giới, thánh thể đột phá. Chương 288. Lại vào thiên mệnh tử thế giới, thánh thể đột phá. Một chỉ có thể nối liền trời đất bàn tay. Kiếp quang trời xanh tay. Cái tay này phía dưới, đừng nói cái gì tiên vương tiên đế, thiên địa ý chí đều phải bị trực tiếp mà sát. Thật là đáng sợ hình ảnh. Họa Linh bị Tần Huyền khí thế hấp dẫn, ở phía xa đúng dịp thấy Tần Huyền sau lưng hiện lên hình ảnh. Trong lúc nhất thời, trong trẻo lạnh lùng hai tròng mắt lóe ra khiếp sợ. Nàng không biết Tần Huyền đến tột cùng lĩnh ngộ cái gì, nhưng là, tử quang trong tấm hình cái bàn tay kia có diệt thế chi lực. Nàng cũng không thể nào hiểu được, đến tột cùng như thế nào lực lượng mới có thể chống đỡ lên được như vậy một bàn tay, trực tiếp kích xuyên thiên địa. Thời gian dĩ nhiên qua năm ngày. Nhìn đồng hồ, Tần Huyền thu hồi tâm thần, duỗi một cái lưng mỏi. Trong khoảng thời gian này, dường như đột phá được hơi quá nhanh, hơn nữa rất toàn diện. Cũng chỉ có ở vô tận chi hải thế giới như thế này, mới có đầy đủ tạo hóa chống đỡ lên được loại này trưởng thành tốc độ. A Tần Huyền lẩm bẩm. Hơn nửa năm một chút thời gian, hắn trên cơ bản hoàn thành từ phạm đến thần thuế biến. Chiến hạm liên tục 5 ngày đều ở đây tốc độ cao nhất đi về phía trước. Tần Huyền cũng không biết được phương nào. Cảm ứng một cái, Tần Huyền phát hiện mọi người đều còn ở ngộng tháp bên trong. Suy nghĩ một chút, Tần Huyền đem chiến hạm tốc độ chậm lại. Sau đó hắn trốn vào trong biển. Đi tới biển sâu vực sau đó, Tần Huyền còn không có dưới đáy biển tầm bảo qua đây. Lấy hắn hiện tại cường đại thực lực, có thể dưới đáy biển chứng kiến khoảng cách rất xa. Ở trong tầm mắt của hắn, có thể chứng kiến một dương vàng bạc châu báu, hoặc là từng món một đồ cổ. Bất quá, Tần Huyền đã lười nhặt những thứ này. Mấy thứ này đối với hắn hiện tại mà nói, thật vẫn không bao nhiêu tiền. Có thời gian đi chậm rãi đi nhặt những thứ này, còn không bằng tiếp tục đi phía trước, nhìn có thể hay không tìm được rồi một ít đáng tiền bảo vật. Còn có, một ít thông thường bảo vật sẽ để lại cho kẻ tới sau hoặc là đời sau mục hải giả. A có đôi khi, cường giả phải có cường giả đảm đương. Cường giả, một số thời khắc càng hẳn là nhiều hơn chút lòng dạ cùng thương hại. Nếu như cường giả đều lựa chọn chỉ thấy lợi trước mắt, toàn bộ hàng hải thời đại đem không có tương lai. Tần Huyền cũng không phải trời sinh cường giả. Tuy là hắn vận khí tốt một ít, nhưng cũng là từng bước đi tới. Tự nhiên biết tân nhân là biết bao gian nan. Trước đây nếu là không có tiền nhân vượt mọi chông gai, khai thác an toàn hải vực, nếu là không có tiền nhân lưu lại di phúc, hắn cũng không có dễ dàng như vậy đi đến một bước này. Phúc. Tần Huyền bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái, trực tiếp bóp chết một đầu cực kỳ am hiểu đánh lén hải quái. Cái này chỉ hải yêu nửa bước thần hải cảnh, cơ hồ là trong suốt. Rời di chuyển lúc thức dậy, dĩ nhiên không có gây nên nước biển lưu động. Cái này hải yêu tự nhiên đối với Tần Huyền không có uy hiếp. Kích sát nó, đối với Tần Huyền cũng không có chỗ tốt gì. Thế nhưng, Tần Huyền như trước lựa chọn kích sát hắn. Hắn bất quá là thuận tay làm một ít người khai thác ở việc làm mà thôi. Vâng. Nửa ngày sau, Tần Huyền chui ra ngoài khơi, hướng phía trên thuyền phi bút đi. Nghịch bảo không có tìm được, bất quá bảo vật cũng không ít. Toàn bộ đổi sau đó, cũng có 2 triệu tích phân. Bất quá, cái này 2 triệu tích phân, Tần Huyền nhưng là tìm tòi rất nhiều địa phương. nửa ngày có thể tìm kiếm được 2 triệu tích phân, một ngày có thể thu được không sai biệt lắm 4,5 triệu tích phân. Tần Huyền âm thầm nghĩ, tuy là đây là hắn một cái người tầm bảo thu hoạch, nhưng là coi như là tất cả nhân viên xuống biển, tối đa cũng chỉ là nhiều ra 100 vạn tích phân. Bởi vì Tần Huyền một cái người có thể siêu tầm đến không sai biệt lắm mọi người có thể siêu tầm hải vực. Như thế một coi là, kỳ thực mỗi ngày thu nhập vẫn làm ăn rất khả quan. Nhưng mà Tần Huyền bọn họ không có khả năng mỗi ngày đều sau đó hải. Dù sao mỗi cá nhân cũng cần thời gian tới tu hành, hơn nữa tu hành thời gian muốn chiếm tuyệt phần lớn thời gian. Bất quá ở biển sâu vực ít nhất không cần lo lắng tích phân quá thiếu khuyết, bởi vì biển sâu vực là đầy đủ giàu có. Tần Huyền cười nói, nếu như vận khí tốt, một ngày có thể tìm được 1-2 ngàn vạn tích phân cũng không là vấn đề. Vận khí bạo dạn thời điểm, còn có thể sẽ gặp phải đảo biệt lập hoặc là di tích các loại. Đem bảo vật đổi sau đó, Tần Huyền tương chiến hạm lái về trước một đoạn thời gian rất dài, sau đó tiếp tục xuống biển tầm bảo. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang tu luyện, đều đang đột phá. Bây giờ Tần Huyền cần phải thật tốt thả lỏng. Liên tiếp 3 ngày, Tần Huyền đều ở đây xuống biển, cũng chém giết không ít nguy hiểm hải quái. Ông, ngày này chiến hạm trung quanh hải vực đột nhiên dâng lên trắng xóa sương mù dày đặc, tuế nguyệt mê vụ. Sương mù dày đặc vừa mới xuất hiện thời điểm, Tần Huyền khoe miệng hiện lên tiêu ý loại này sương mù dày đặc, hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Tần Huyền nghiêm túc cảm giác, trong sương mù chảy xuôi tuế nguyệt khí tức, có nhàn nhạt tuế nguyệt chi lực đang lượn lờ lấy. Tuế nguyệt chi lực tuy là rất mỏng manh, nhưng là những thứ này tuế nguyệt chi lực bên trong ẩn chứa vô thượng thần uy. Những thứ này uy năng không phải Tần Huyền mệnh tuyển tuế nguyệt chi lực có thể có, bởi vì này chút tuế nguyệt chi lực đến từ tuế nguyệt trường hạ. Lần này Tần Huyền cũng cảm ứng được, trong sương mù cũng ẩn nút nhân quả chi lực. Tần Huyền nhắm hai mắt lại, hắn thử hấp thu trong sương mù tuế nguyệt chi lực cùng nhân quả chi lực. Bất quá hắn rất nhanh thì thất vọng mở ra hai tròng mắt, không cách nào hấp thu. Thậm chí hắn cảm giác mình nếu như mạnh mẽ hấp thu, có thể sẽ bị tuế nguyệt trường hạ uy năng cho chấn áp. Tần Huyền đương nhiên sẽ không tìm đường chết tiếp tục nếm thử, bị chấn áp hoặc là phản vệ là chuyện nhỏ. Tần Huyền lo lắng là một phần bạn về sau tuế nguyệt mê vụ không xuất hiện nữa, đó mới là tổn thất lớn nhất. Rất nhanh, sương mù dày đặc cũng nồng nặc đến hoàn toàn nhìn không thấy chung quanh hải vực. Mộng Cơ, ngươi có thể chấn thủ chiến hạm sao? Tần Huyền có liên lạc Mộng Cơ, bởi vì giờ khắc này thần nữ các nàng đều không có thức tỉnh, hoàn toàn có thể. Hơn nữa, ta hoàn toàn tùy thời có thể tỉnh lại các nàng. Mộng Cơ không gì sánh được khẳng định đáp lại. Vậy là tốt rồi. Thật có nguy cơ gì, tỉnh lại thần cửu tiên cùng Lam Ngân nữ hoàng. Tần Huyền dặn dò, lấy thần nữ chiến lực, toàn bộ biển sâu khu không có khả năng tồn tại có thể uy hiếp được nàng tồn tại, trừ phi là lầm vào cấm địa. Nhưng là bây giờ chiến hạm đã cập bến, công tử, chuyện gì xảy ra sao? Họa Linh xuất hiện ở Tần Huyền bên người, tò mò hỏi. Sương mù dày đặc hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận thức. Mấy ngày này nàng đã bắt đầu biết thế giới này, đối với cái thế giới này thần kỳ, nàng cũng là vô cùng thán phục. Cơ duyên của ta tới. Tần Huyền khẽ cười nói, không có nắm giữ tuế nguyệt chi lực ngươi, có thể ngàn vạn lần không nên rời chiến hạm. Tần Huyền dặn dò. Họa Linh ly khai nàng họa quyển sau đó, trên cơ bản không có bất kỳ lực lượng, bởi vì nàng lúc trước chẳng bao giờ tu hành quá. Minh bạch. Họa Linh gật đầu, sau đó lui về thánh địa trong. Sương mù dày đặc đối với nàng mà nói rất quỷ dị. Lần này biết tiến nhập thế giới nào đâu? Có nhân quả chi lực sẽ phải tiến nhập đã từng ta đi qua thế giới. Tần Huyền âm thầm nghĩ. Lúc này sương mù dày đặc đã nồng nặc đến hoàn toàn nhìn không thấy đảo biệt lập trình độ. Bất quá Tần Huyền vẫn là khóa được rồi đảo biệt lập, nhẹ nhàng một khi rơi vào sương mù dày đặc trên đảo hoang. Trong nháy mắt sương mù dày đặc bắt đầu tiêu tán. Làm sương mù dày đặc tán đi sau đó, Tần Huyền hiện thân ở tại chính mình thuộc thế giới. Vâng. Trong một sát na, Tần Huyền cảm giác từng đạo thần bí lực lượng trào vào trong cơ thể hắn, khiến cho hơi thở của hắn bản năng khôi phục lấy. Hắn thánh thể tự chủ khôi phục, vô tận huyết khí ở bốc lên, ở Tần Huyền phía sau chiếu dọi ra một cái biển máu. Trong biển máu mơ hồ có chân long ở bốc lên. Tiềm năng chi lực đến từ Tiệt Thiên Bia, mấy ngày nay chặn lấy được tiềm năng chi lực. Tần Huyền trong nháy mắt liền biết những thứ này thần bí lực lượng là cái gì lực lượng, là tiềm năng chi lực. Hắn lần nữa tiến nhập thiên mệnh tử thế giới đang ở tại hắn ly khai thế giới này trong khoảng thời gian này. Bao nhiêu người muốn ở Tiệt Thiên Bia bên trên lưu danh, tiềm năng của bọn hắn chi lực đều bị Tiệt Thiên Bia cho chặn được. Tần Huyền không có ở cái thế giới này, sở dĩ Tiệt Thiên Bia vẫn cất giữ. Bây giờ Tần Huyền xuất hiện lần nữa, Tiệt Thiên Bia theo nhận chủ liên hệ, đem các loại tiềm năng toàn bộ đều một tia ý thức chuyển cho Tần Huyền. Sát na, khiến cho Tần Huyền thánh thể không bị khống chế khôi phục, tự chủ luyện hóa thôn nạp những thứ này tiềm năng. Giang giác. Tần Huyền trên người bạo phát ra mài diệt thiên địa thanh âm, không gian chung quanh đều mơ hồ cổ động. Ai lớn mật như thế, dám xông vào ta Tiệt Thiên Tông? Tần Huyền đột phá buộc phát ra như thế khí tức cường đại, trong lúc nhất thời kinh động Tiệt Thiên Tông đệ tử cùng cường giả. Đại trưởng lao dẫn đầu phi độ mà đến, sau lưng xa xa vô số cường giả cũng đang giải phóng lấy sát ý cường đại. Chỉ là tất cả sát ý cùng tức giận rất nhanh biến thành kinh ngạc cùng cung kính. Tham gia thiếu tôn chủ, tham kiến thiếu tôn chủ. Nhìn thấy cái kia mặt mũi quen thuộc, cảm ứng cái kia khí thế ngập trời, cái kia không ai bị nổi tư thái, tất cả đến đây người toàn bộ đều không gì sánh được cung kính hành lễ. Hai tròng mắt biến đến vô cùng cung kính, các đệ tử lại là vô cùng cuồng nhiệt cùng sùng bái, không có không phục giả. Từ sát Tiệt Thiên Địa, lúc này như trước chỉ có Tần Huyền hai chữ to, bọn họ đều nếm thử lưu danh, không có người nào có tư cách đó. đột phá thiên hoàng cảnh trung kỳ, chỉ kém một bước liền vào thần cảnh. Đại trưởng lão lẩm bẩm, hai tròng mắt biến đến vô cùng cuồng nhiệt. Cái thế giới này thiên hoàng cảnh giới đối ứng là đại thiên hải cảnh giới, thần cảnh đây là không sai biệt lắm. Khoảng cách lần trước bất quá thời gian mấy tháng, Tần Huyền dĩ nhiên vượt qua năm cái cảnh giới. Tần Huyền không để ý đến bọn họ, lúc này hắn ở luyện hóa cái này vô tận tiềm năng, dung nhập chính mình thánh thể bên trong, không có thời gian đi để ý tới bọn họ. Và anh, hồi lâu sau, Tần Huyền tinh lực như cùng là nổ tung một dạng, hoang cổ khí tức hóa thành khủng bố khí lãng hướng phía bốn phía tịch quyền. Diễn võ bên trên thanh thạch toàn bộ đều bị lật ngược, bị đánh bay. Tất cả cường giả lựa chọn lui nhanh, không có phản ứng kịp một ít đệ tử trực tiếp bị đánh bay, rời hết ho ra máu lập. Tần Huyền chu vi không gian đang bặm mẹo, mơ hồ xuất hiện lỗ đen, thánh thể đầu bắn ra huyết hải, đem chọn cái diễn võ trường bao phủ ở trong biển máu, phản phất có một số đầu chân long đang gầm thét, đang lan lộn. Tần Huyền thánh thể đột phá, thánh thể mới thành lập. Tần Huyền mở ra hai tròng mắt, ánh mắt lóe lên tiêu ý, cái này tử mạch thánh thể cũng quá khó đột phá, bây giờ mới từ tiểu thành đột phá đến mới thành lập. Chương 289, đế nữ bị võ chiêu thân. Chương 289, đế nữ bị võ chiêu thân. Tử mạch hoang cổ thánh thể, mặc dù chỉ là mới thành lập mà thôi, nhưng là thực sự quá mạnh mẽ, chỉ bằng vào bây giờ thánh thể chi lực, ta đều đủ để đối kháng thần cảnh cường giả. Tần Huyền âm thầm nghĩ, theo thu liễm hơi thở của mình. Quả nhiên, đem Tiệt Thiên Bia ở lại chỗ này mới là lựa chọn chính xác nhất. Chặn được nhiều như vậy tiềm năng chi lực, những thứ này tiềm năng toàn bộ đều hóa thành thánh thể nội tình. Thánh thể tiềm năng không biết diễn biến thành trình độ nào, hiện tại đã lột xác trở thành Tần Huyền đều khó hiểu tồn tại. Thiên mệnh khí vận, nhẹ nhàng cảm thụ được. Tần Huyền cảm thấy Tiệt Thiên Bia bên trên thuộc về hắn thiên mệnh khí vận đã ngưng tụ rất nhiều, vô cùng mênh mông. Hơn nữa, hắn thiên mệnh khí vận cùng không gì sánh được mênh mông Tiệt Thiên Tông chính thống đạo thống khí vận ngưng tụ chung một chỗ. Thời khắc này Tần Huyền chính là Thiên Nam vực thiên mệnh tử. Ở cái thế giới này, Tần Huyền cũng có nhất phương thiên địa che chở. Tương ứng, Tiệt Thiên Tông cũng trở thành Thiên Nam vực thiên mệnh chính thống đạo thống. Ở toàn bộ Thiên Nam vực, Tiệt Thiên Tông đem ngật đứng không ngã. Phục hồi tinh thần lại, Tần Huyền phát hiện rất nhiều người đều xa xa cung kính mà kính ý nhìn hắn. Lại nhìn một cái, toàn bộ diễn võ trường chu vi một mảnh hỗn độn. Diễn võ trường mặt đất đều bị phá hủy. Nếu không có lấy kết giới ngăn cản, phòng trường diễn võ trường ở ngoài mặt đất đều sẽ bị thánh thể thả ra khí lãng cho làm vỡ nát. Mới thành lập thánh thể, liền có đáng sợ như thế uy năng. Diễn võ trường ở ngoài, Tần Huyền thấy được ba trương quen thuộc mặt mũi. Ngoại môn đại trưởng lão, Thanh Huyền Nhi, còn có Tuyết Cô Nương. Gặp qua thiếu tôn chủ, gặp qua thiếu tôn chủ. Nhìn thấy Tần Huyền phục hồi tinh thần lại, mọi người vội vã lần nữa hành lễ lấy. Tần Huyền ly khai thế giới này, chỉ có Tiệt Thiên Tông tông chủ biết. Nhưng là Tiệt Thiên Tông tông chủ cũng không có báo cho biết nhậm 067 người phương nào. Vì vậy ở trái tim tất cả mọi người bên trong, Tần Huyền chỉ là bế quan mà thôi. Nhưng là, mấy tháng bế quan, đột phá tốc độ cũng thật là đáng sợ. Dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến thiên hoàng cảnh trung kỳ, hầu như muốn đột phá đến thần cảnh. Hơn nữa, khí chất xảy ra long trời lở đất biến hóa, tôn quý không thể nói. Trên người lượn quanh khí chất, khiến cho bao nhiêu yêu nghiệt tự ti mặc cảm, khiến cho bao nhiêu thiếu nữ tim đập thình thịch. Nhìn nhiều Tần Huyền liếc mắt, sắc mặt đều sẽ biến đỏ. Không cần đa lễ, Tần Huyền khẽ khẽ mở miệng, sắc mặt mang theo nụ cười như có như không, làm cho tất cả mọi người cảm giác một loại như một xuân phong thư sướng. Ở loại nụ cười này cảm nhiễm phía dưới, một số người cảm giác lòng của mình cảnh chiếm được bình phục, thậm chí chữa trị. Sau đó, Tần Huyền ánh mắt phương hướng rồi vô tận xa xa. Đó là Thanh Thiên Tử vị trí, cách nơi này rất xa xôi. Tần Huyền tiến nhập cái thế giới này mục đích, tự nhiên cũng là vì soát Thanh Thiên Tử. Cuối cùng, Tần Huyền ánh mắt rơi vào Thanh Huyền Nhi trên người. Hiện tại, nàng đã trở thành Tiệt Thiên Tông thánh nữ, thân phận dị thường tôn quý. Nhìn thấy Tần Huyền ánh mắt nhìn về phía mình, Thanh Huyền Nhi ấy nãy tim đập. Chư vị trước tạm tán đi, chuẩn bị thật tốt, ngày mai ta có thể ở chỗ này cùng chư vị cộng đồng tham thảo tu hành chi đạo. Chứng kiến mọi người cùng nhiệt mà sùng bái hai trong mắt, Tần Huyền biết, mình nếu là không đánh phát bọn họ tất phải sẽ không rời đi. Xem của bọn hắn ánh mắt cùng nhiệt, Tần Huyền đại khái hiểu bọn họ muốn lấy được chỉ điểm của mình. Sở dĩ, Tần Huyền cũng không keo kiệt một hai ngày thời gian, ngồi xuống, cùng mọi người cùng nhau tham thảo tu hành. Tiệt Thiên Bia trấn áp ở cái thế giới này ngưng tụ hắn thiên mệnh khí vận. Tương lai, hắn sớm muộn sẽ trở thành cái thế giới này khí vận chết. Đến lúc đó, thế giới này có lẽ thực sự thành vì vật trong túi của họ cũng không nhất định. Đã có cái này cái cơ hội, Tần Huyền không ngại tốn một chút thời gian tới thật tốt kinh doanh. Đa tạ thiếu tôn chủ, đa tạ thiếu tôn chủ. Tần Huyền lời mới vừa dứt, mọi người đệ tử nhất thời cuồng hô, sau đó hài lòng rời đi. Bọn họ phải hảo hảo trở về chuẩn bị chuẩn bị. Đại trưởng lão có luận tìm trận một cái đạo tràng. Sau đó, Tần Huyền khách khí hướng về phía đại trưởng lão nói rằng: "Tuân chỉ." Đại trưởng lão cung kính trả lời. Nội tâm bỗng nhiên run lên, hắn chú ý tới Tần Huyền dùng từ: "Đạo tràng, thiếu tôn chủ là muốn giảng đạo sao?" "Làm phiền." Tần Huyền gật đầu. Sau đó thân ảnh nhẹ nhàng nâng lên, đi tới Thanh Huyền Nhi bên người. Thanh Huyền Nhi không rõ khẩn trương lấy: "Đi thôi, đi ngươi cung điện, ta có một số việc muốn biết một chút." Tần Huyền vừa cười vừa nói: "Ừm." Thanh Huyền Nhi gật đầu: "Thiếu tôn chủ, ta đi đầu trở về thiết yến, cũng xin thiếu tôn chủ đêm nay có thể rất hân hạnh được đón tiếp." Tuyết Cô Nương hơi trầm ngâm, sau đó hướng về phía Tần Huyền phát ra mời: "Ừm, đêm nay ta nhất định chuẩn hành." Tần Huyền cười nói, sau đó theo Thanh Huyền Nhi phi bút đi. Thanh Huyền Nhi là Tiệt Thiên Tông thánh nữ, tự nhiên là tụ ở thánh nữ điện. Vô cùng phiêu miểu, tiên vụ lượn lờ. Bồi dưỡng lấy các loại linh quả, các loại linh thảo, còn có các loại linh tuyển. Bất quá, cùng Tân Huyền Thánh Địa so với, vẫn có không gì sánh được chênh lệch thật lớn. Công tử, mấy tháng không thấy, một chỗ phía dưới, Thanh Huyền Nhi nhớ toàn bộ bạo phát. Sau một hồi lâu, Thanh Huyền Nhi đổi lại một bộ xiêm y cho Tần Huyền ngâm linh trà. Thanh Thiên Tử có thể có tin tức. Tần Huyền cười hỏi. Hắn biết, Thanh Thiên Tử đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, cũng có thể man tiên quá hải tiến nhập quỷ thị. Phòng trưng ở cái thế giới này, chỉ cần hắn không phải chủ động bại lộ nói, không có người nào phát hiện sự hiện hữu của hắn. Không có. Vẫn mai danh nhận tích, cả cái người hoàn toàn tiêu thất một dạng. Thanh Huyền Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Trên mặt còn chưa thối lui đỏ mặt. Không có việc gì. Có thể cùng ta nói là cái thế giới này sao? Tần Huyền hỏi. Thế giới có Cửu Châu. Chúng ta Tiệt Thiên Tông ở Thương Thiên Châu Thiên Nam vực. Thương Thiên Châu có tứ đại vực, ngoại trừ chúng ta Thiên Nam vực, còn có Thần Bắc vực, Đông Hải vực, Mạc Tây vực. Mặt khác, chúng ta Thương Thiên Châu cùng Thần Thiên Châu, Viêm Thiên Châu, Hoang Cổ Châu, Thần Hành Châu giao giới. Thần Lục Cửu Châu bên trong, chúng ta Thương Thiên Châu tổng thể thực lực có thể sắp xếp tiến lên ngũ. Chúng ta Tiệt Thiên Tông ở toàn bộ Thần Lục Cửu Châu cũng thuộc về trước 10 thế lực. Thanh Huyền Nhi khẽ khẽ giải thích, khiến cho Tần Huyền với cái thế giới này nhiều một chút hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này, có thể có cái gì đại sự muốn phát sinh? Tần Huyền tò mò hỏi. Nhân quả chi lực cùng Tuế Nguyệt chi lực mang theo hắn đi tới cái thế giới này. Bình thường mà nói, thế giới này hẳn là muốn phát sinh đại sự gì mới là. Hoang Cổ Châu xuất hiện trong truyền thuyết thiên bảo, hiện nay Hoang Cổ Châu mỗi cái thế lực lớn tìm khắp tìm. Thế lực khác cũng bắt đầu nhúng tay. Chúng ta Tiệt Thiên Tông tạm thời không có hành động. Suy nghĩ một chút, Thanh Huyền Nhi mở miệng nói, "Thiên bảo." Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Thanh Thiên Tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại này việc trọng đại, a nghe đồn là bên trên tiên chi giới thất lạc ở Thần Lục Cửu Châu một món bảo vật, khả năng dính đến tiên lộ bí mật. Thanh Huyền Nhi giải thích, "Thiên lộ?" Tần Huyền càng hiếu kỳ hơn. Một nghe liền cao lớn như vậy bên trên, chính là Thượng Tiên Đường. Không biết niên đại nào bắt đầu, Thần Lục Cửu Châu đường tu hành dường như bị chém đứt một. Thần đế sau đó, coi như là quy tắc cửu trọng cảnh đại viên mãn cũng vô pháp đánh vỡ thiên giới phong tỏa, không cách nào tiến nhập thiên giới. Rất nhiều cổ xưa thần đế đều đã tiến nhập chí tôn cảnh, tìm hiểu ra thập trọng quy tắc, như trước không cách nào đánh vỡ thiên giới. Mấu chốt là, thần đế sinh mệnh sẽ không khô kiệt. Thần Lục Cửu Châu như thế năm tháng, tích góp nhiều như vậy cổ xưa thần đế. Cái này mảnh nhỏ thiên địa linh khí hầu như muốn khô kiệt. May mắn, cường đại thần đế đều lựa chọn đi mở tích hư không, đào móc thiên địa, vì thế giới này mang đến càng nhiều hơn sinh cơ. Thanh Huyền Nhi giải thích, mở mang hư không, đào móc thiên địa. Tần Huyền vô cùng chấn động. Cái thế giới này thần đế khủng bố như vậy. Đúng vậy, chúng ta Tiệt Thiên Tông, có người nói cũng có 9 vị thần đế tại trong hư không khai thiên tích địa. Căn cứ cổ xưa minh ước, Thần Lục Cửu Châu sở có thần đế đang đột phá đến thần đế cảnh phía sau 100 năm bên trong nhất định phải đi trước hư không khai thiên lập địa. Sau đó, không thể lại tham dự Thần Lục Cửu Châu tất cả đấu tranh cùng thế tục. Thanh Huyền Nhi giải thích, cổ xưa minh ước. Tần Huyền lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác cái thế giới này cường giả tốt đoàn kết, tốt đồng tâm hiệp lực. Chí cường giả không có tuyển trạch cầu lấy, mà là tuyển trạch hóa thân trở thành thế giới người khai thác, vì cả thế giới tìm kiếm lối ra. Chúng ta tông chủ là nửa bước thần đế cảnh, thân là cái thế yêu nghiệt nàng, sớm có thể đột phá. Chỉ là nàng một mực tại áp chế cùng với chính mình cảnh giới, bởi vì Tiệt Thiên Tông còn chưa có xuất hiện có thể kế thừa nàng bị người. Một ngày nàng đột phá, trong vòng 100 năm không có người nào tiếp nhận nàng vị trí nói, chúng ta Tiệt Thiên Tông sẽ bị tầm ăn lên. Thần đế phía dưới đấu tranh vẫn là dị thường tăng tốc. Thanh Huyền Nhi cảm khái nói rằng, đúng rồi, Thần Bắc vực gần nhất có một đại sự muốn phát sinh. Chấn Thiên Thánh Địa một vị đế nữ muốn mở ra tỷ thí chọn rể. Cảm khái sau đó, Thanh Huyền Nhi đột nhiên mở miệng, bị võ chiêu thân. Đế nữ. Tần Huyền kinh ngạc không thôi, nhất thời hứng thú. Đế nữ là Chấn Bắc Thần Đế nữ nhi. Chấn Bắc Thần Đế không sai biệt lắm 100 năm phía trước đã đột phá, bây giờ đã đến minh ước kỳ hạn, hắn được đi trước hư không. Trước khi đến hư không phía trước, hắn đối với toàn bộ Thần Lục Cửu Châu truyền lệnh, vì con gái của mình nâng làm một lần bị võ chiêu thân. Thanh Huyền Nhi giải thích, không đến mức a, một vị đế nữ còn cần bị võ chiêu thân. Tần Huyền cảm giác sâu sắc khó hiểu, vị này đế nữ không cách nào thở nhỏ, không cách nào tu luyện, hầu hết thời gian nàng đều ở trầm miên lấy, thần đế dùng hết tất cả biện pháp đều không thể cải thiện thể chất của nàng, dường như cái mạng của nàng hầu như đi tới phần cuối của sinh mệnh. Chấn Bác Thần Đế nghĩ phải hoàn thành nàng sau cùng tâm nguyện. Thanh Huyền Nhi khe khẽ mở miệng, trong mắt đều là tiếc hận. Một vị thần đế nữ nhi, coi như là tư chất kém đi nữa, có thần đế tài nguyên, đột phá đến thần cảnh cũng không thành vấn đề. Nhưng là trời sinh không cách nào tu luyện, thật đúng là mệnh. Không cách nào tu luyện sao? Thật là kỳ quái thể chất. Tần Huyền lẩm bẩm, hai tròng mắt lóe ra hừng hực. Loại thể chất này hẳn là cực kỳ đặc thù. Chương 290, Tuyết Cô Nương sứ mệnh. Chương 290, Tuyết Cô Nương sứ mệnh. Công tử có thể có hứng thú? Thanh Huyền Nhi hỏi. Tự nhiên đi xem. Không cách nào tu luyện tiên tư, trước đây chưa từng gặp. Tần Huyền gật đầu. Ngược lại, hắn cũng muốn đi tìm Thanh Thiên Tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Thiên Tử khẳng định cũng sẽ tham gia lần này ra tỷ thí chọn rể. A cũng không biết hắn biết lấy Thanh Thiên Tử thân phận, vẫn là hiện hữu thân phận. Thiên Bảo còn không có xuất thế sao? Tần Huyền hỏi. Không có nhanh như vậy. Huống hồ, cái này Thiên Bảo biết di động, vẫn luôn đang tránh né cường giả truy tung. Thanh Huyền Nhi lắc đầu. Nghe nói như vậy, Tần Huyền chân mày hơi nhíu lại. Không biết hắn có thể đủ dừng lưu ở cái thế giới này thời gian, có thể hay không đợi đến tiên bảo xuất thế, thiên giới để lại bảo vật, Tân Huyền tự nhiên cũng muốn lấy được. Công tử, ngươi muốn đi trước Tuyết cô nương nơi đó sao? Chưa phát giác ra gian, đã đến chẳng vạn. Thanh Huyền Nhi nhìn sắc trời một chút, hướng về phía Tân Huyền hỏi. Ừm, ta cảm giác thân phận của nàng một ít đặc biệt. Tân Huyền gật đầu, ánh mắt lóe lên tò mò một chút. Tuyết cô nương là Thần Cơ cung thế hệ này truyền nhân. Thần Cơ cung mỗi một thời đại chỉ có một cái truyền nhân. Thế nhưng, thân phận của các nàng từ trước đến nay đều cực kỳ tôn quý. Thần Cơ cung truyền nhân xuất thế, tất nhiên mang theo nào đó sứ mệnh. Cung ý tứ hàm xúc cái này, thiên địa phải có đại sự sắp xảy ra. Bên trên một lần Thần Cơ cung truyền nhân xuất thế, đã là ngàn năm phía trước. Tại đời trước Thần Cơ cung truyền nhân báo động trước phía dưới, Thần Lục Cửu Châu trước giờ phong cấm một chỗ hư không sinh linh xảo huyết thừa, tránh khỏi một lần sinh linh đồ thán phát sinh. Thanh Huyền Nhi sắc mặt có chút ngưng trọng giải thích. Hư không sinh linh, Tân Huyền hiếu kỳ không ngớt. Vô thượng thần đế nhóm ở mở mang hư không, đào móc thiên địa. Một số thời khắc, biết đào móc đến trầm miên tại trong hư không sinh linh. Những sinh linh này, chúng ta xưng là hư không sinh linh. Rất cường đại, có cực mạnh xâm lấn tính. Chủ yếu nhất là, bọn họ am hiểu ẩn nấp. Tại trong hư không, mượn hư không ưu thế sân nhà, bọn họ có thể tránh né thần đế phát hiện. Một ngày có hư không sinh linh xâm lấn, đối với tại chúng ta mà nói, là một tràng tai nạn. Thanh Huyền Nhi cực kỳ kiêng kỵ. Thần đế không ra tay sao? Tân Huyền hỏi. Căn cứ cổ xưa minh ước, tất cả đi trước hư không thần đế, không phải nhúng tay chuyện thế tục, cũng không có thể rồi trở về. Thần đế ở khai thiên tích địa, kinh động đến hư không sinh linh, vốn là thiếu nhân quả, bọn họ lại tiếp tục đối phó những thứ này hư không sinh linh, bất lợi cho bọn họ ở trên hư không sinh tồn. Sở dĩ những thứ này nhân quả, chỉ có thể là chúng ta những thứ này đã được lợi giả tới trả. Thanh Huyền Nhi muôn vàng cảm khái. Trong lúc nhất thời, Tân Huyền cũng thán phục cái thế giới này thần kỳ. Lại hàn huyên một cái, Tân Huyền đứng dậy, theo Thanh Huyền Nhi hướng phía Tuyết Cô Nương cung điện đi tới. Tuyết Cô Nương vô luận là thiên tư hay là thực lực không sai, tại lần trước nhập môn trong cuộc thi, biểu hiện của nàng trên cơ bản không kém gì Thanh Thiên Tử. Chỉ là tất cả quang mang toàn bộ đều bị Tần Huyền cho che giấu. Coi như như vậy, ở ngày thứ hai trong khảo hạch, nàng như trước trực tiếp lên cấp làm Tiệt Thiên Tông đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền hoàn toàn có tư cách có được chính mình độc lập cung điện. Huống hồ thân phận của nàng còn vô cùng đặc thù. Tiệt Thiên Tông vô cùng bao la, chiếm diện tích vô cùng mênh mông, phân có bên trong ngoại môn, nội môn đệ tử bên trên còn có đệ tử nòng cốt, đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền bên trên còn có thánh tử thánh nữ. Tần Huyền thân phận tìm không thấy áp đảo thánh tử trên thánh nữ, càng là áp đảo tất cả trưởng lão, bước trên trưởng lão bên trên. Dọc theo đường đi, Tần Huyền cùng Thanh Huyền Nhi song song đưa tới tất cả mọi người chú mục lễ. Tần Huyền quá chói mắt, thân là Tiệt Thiên Tông đệ nhất mỹ nữ Thanh Huyền Nhi ở Tần Huyền bên người đều có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Thanh Huyền Nhi, nghe nói ngươi là Tiệt Thiên Tông đại tân sinh đệ nhất mỹ nữ. Trên đường, Tần Huyền tò mò hỏi. Thư danh mà thôi. Thanh Huyền Nhi giao giao. Thú hổ, Tiệt Thiên Tông thập đại mỹ nữ bên trong, mỗi người mỗi vẻ, không có người nào có thể che đậy ai. Ta bị nhiều chuyện giả liệt vào mỹ nữ đứng đầu, bất quá là dính thánh nữ ánh sáng. Thanh Huyền Nhi bổ sung nói rằng, có phải là hay không mỹ nữ đứng đầu, nàng bình thường không phải rất lưu ý, nhưng là ở Tần Huyền trước mặt, nàng vẫn làm an, rất để ý rất nhanh. Tần Huyền theo Thanh Huyền Nhi liền đi tới Tuyết Cô Nương cung điện. Tuyết Cô Nương đã sớm sớm chờ ở cửa lấy, nhìn thấy Tần Huyền mang đến, nàng trước tiên tiến lên đón. Tuyết Trôi gặp qua thiếu tôn chủ, gặp qua thánh nữ. Tuyết Cô Nương khẽ thi lễ, không tiêu ngạo không xiểm định. Không cần đa lễ. Tần Huyền lắc đầu. Tuyết Trôi muội muội khách khí. Thanh Huyền Nhi cười yếu ớt. Tuyết Cô Nương rất thanh lãnh, nhưng là nàng xử sự không tranh. Vì vậy, tuy là gia nhập vào Tiệt Thiên Tông không bao lâu, thế nhưng người của nàng duyên rất tốt. Ta đã lược bị rượu nhạt cùng chút hoa quả. Mời. Tuyết Cô Nương khách khí ý bảo. Đi thôi. Tần Huyền gật đầu, cũng khách khí, dẫn đầu tiến vào trong cung điện. Toàn bộ cung điện giống nhau, dị thường thanh lãnh. Bất quá, bố cục ngược lại là cũng rất có ý thơ. Tần Huyền phát hiện, Tuyết Cô Nương đem rượu tịch bày ở một chỗ ưu nhã trong đình viện. Trong sân quả trên cây treo đầy lấy thành thục trái cây, tản mát ra hương nồng mùi thơm lạ lùng. Tần Huyền nhìn một chút, Tuyết Cô Nương chuẩn bị tiệc rượu dĩ nhiên là một cái bàn dài. Bàn dài bên cạnh, để không ít bộ đoàn. Ta thiết tiến yêu cầu thiếu tôn chủ, nói vậy không thể gạt được người khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, một chút chút thời gian, khẳng định có những đệ tử khác không mời mà tới. Sở dĩ ta trước giờ làm chút chuẩn bị, còn nghĩ thiếu tôn chủ không được trách cứ. Nhìn thấu Tần Huyền nghi hoặc, Tuyết Cô Nương khe khẽ giải thích. Độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc. Ta cũng hy vọng chúng ta Tiệt Thiên Tông đồng môn trong lúc đó đa tạ nâng đỡ lẫn nhau, ít một chút lục đục với nhau. Ngươi cử chỉ sâu nặng ta ý. Tần Huyền vừa cười vừa nói, hắn nhớ kinh doanh thế giới này, hắn lại không có thời gian, tự nhiên hy vọng Tiệt Thiên Tông tất cả yêu nghiệt quái thai đều có thể phụ trợ Thanh Huyền Nhi. Thiếu tôn chủ sâu rõ ràng đại nghĩa, chắc là Tuyết Trôi sử dụng trong số mệnh muốn tìm người kia. Tuyết Cô Nương khe khẽ mở miệng lấy, sứ mệnh tìm ta. Tần Huyền hơi kinh ngạc, lần này chính là Tuyết Cô Nương mở tiệp chiêu đái nguyên nhân của hắn sao? Ta muốn tìm ứng tiếp người. Sâu hấp một khẩu khí, Tuyết Cô Nương bình tĩnh mở miệng, ứng tiếp người. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái, ứng tiếp người chính là thiên địa chủ giác, ít nhất là đời này thiên địa nhân vật chính. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tuyết Cô Nương chọn chắc là Thanh Thiên Tử Á Thần Lục Cửu Châu chân chính đại kiếp muốn phụ xuống. Chúng ta Thần Cơ vì ứng đối lần này kiếp nạn, từ các đời mà bắt đầu chuẩn bị. Thế nhưng chúng ta cần một cái thí sinh thích hợp. Sở dĩ thiếu tôn chủ nếu như đột phá đến thần cảnh, mời theo ta hoàn hồn máy móc tông một chuyến. không tham gia một lần khảo nghiệm. Nếu như thiếu tôn chủ khảo nghiệm thông qua, chúng ta thần cơ cung tất phải liệu mình phụ tá ngươi. Tuyết cô nương khe khẽ nói rằng, các ngươi thần cơ cung không phải nam tử không thể đi vào sao? Thanh Huyền Nhi tò mò hỏi, môn quy là như vậy. Bất quá ta đã cho tông môn đưa tin, các đời truyền nhân nhất trí đồng ý, chỉ cần thiếu tôn chủ phẩm hạnh qua cửa, có thể ngoại lệ nhập môn. Tuyết cô nương giải thích, đại kiếp là cái gì? Tần Huyền hỏi, ta cũng không biết, chắc là cùng hư không có quan hệ. Tuyết cô nương lắc đầu, tốt. Suy nghĩ một chút, Tần Huyền gật đầu, hư không đại kiếp, ứng kiếp người. Hắn ngược lại là hy vọng thành vì cái thế giới này ứng kiếp người, trở thành cái thế giới này ứng kiếp người, ý nghĩa hắn đem thay thành thiên tử sứ mệnh, thay thế giới này chống được đại kiếp, thiên điệu ý chí đem hoàn toàn đứng ở bên phía hắn đi. Đến lúc đó, chấn áp thiên mệnh tử vẫn là dễ như trở bàn tay. Xoát ra hắn hệ thống, có lẽ chính mình hệ thống có thể thăng cấp a, bất quá ta rất ngạc nhiên, nếu là thiên điệu đại kiếp, tại sao là các ngươi tới kháng? Tại sao là các ngươi thần cơ cung tới chọn người, mà không phải cả thế giới cùng đi kháng? Tần Huyền hỏi. Hắn cảm thấy Tuyết cô nương nói có rất nhiều không hợp lý chỗ. Nguyên do bởi vì cái này đại kiếp là ta suy diễn ra, nhưng là các đời truyền nhân suy diễn ra kết quả cùng ta không nhất trí. Như vậy đại kiếp ở chưa xác định phía trước, chúng ta thần cơ cung cũng không dám tuyên truyền, lại không dám cảnh thế. Sở dĩ ta xuống núi để cầu chứng ta thôi diễn. Tuyết cô nương một ít bất đắc dĩ mở miệng. Người suy diễn ra. Tần Huyền bất khả tư nghị nhìn Tuyết Trôi. Thần cơ cung các đời truyền nhân suy diễn ra kết quả cùng nàng không nhất trí. Nói thật, Tần Huyền đều có chút hoài nghi nàng thôi diễn kết quả. Dù sao thôi diễn thiên cơ cần không chỉ có là thiên phú, càng nhiều hơn chính là đạo hạnh. Thiên phú cho dù tốt, đạo hạnh không đủ, dễ dàng hơn bị thiên cơ che đậy. Xác thực rất khó có thể tin. Hầu hết thời gian, ta đều nghi vấn chính mình. Tuyết cô nương lắc đầu. Ta tin tưởng ngươi. Tần Huyền nhàn nhạt mở miệng, khiến cho Thanh Huyền Nhi cùng Tuyết cô nương đều ngẩn ra. Ta chỉ là bằng cảm giác mà thôi. Tần Huyền không có giải thích, chỉ là tìm một cái lấy cớ có lệ mà thôi. Hắn sở dĩ tin tưởng Tuyết Trôi, là bởi vì ban đầu Tuyết Trôi xem trọng thiên mệnh tử, nghĩ muốn chọn thiên mệnh tử. Dựa vào điểm này, Tần Huyền tin tưởng Tuyết cô nương thôi diễn kết quả mới thật sự thiên cơ. Kể từ đó, cái này Tuyết cô nương sợ là có chút nghịch thiên. Cảm ơn. Tuyết cô nương nhìn thật sâu Tần Huyền, sau đó không gì sánh được thành khẩn nói lời cảm tạ lấy. Tuyết cô nương, thanh giao cầu kiến. Đúng lúc này, phía ngoài cung điện truyền đến một đạo vô cùng thanh âm thanh thúy. Thiệt Thiên Tông thập mỹ một trong, gặp hay là không gặp? Tuyết Trôi cười hỏi. Nàng tới tìm ngươi. Ngươi tự tiện. Tần Huyền cười nói, ý không ở trong lời. Các nàng mục tiêu nhưng thật ra là thiếu tôn chủ. Tuyết Trôi lắc đầu. Các nàng? Tần Huyền hỏi. Không cần tôi diễn, ta đều có thể tìm tới. Thiệt Thiên Tông thập mỹ ngày hôm nay đem tề tiểu dùng cái này, coi như là một việc trọng đại. Tuyết Trôi tiến tiếng cười, thánh nữ tranh, các nàng bại bởi thánh nữ, thiếu tôn chủ tranh, các nàng có thể không phải nguyện rời khỏi. Nhi. Chương 291. Tần Huyền giảng đạo, toàn trường đột phá. Chương 291. Tần Huyền giảng đạo, toàn trường đột phá. Thiếu tôn chủ tranh, ta có gì hay đâu mà tranh giành. Tần Huyền không khỏi lắc đầu, cười nói, Thiệt Thiên Tông quảng nạp nhân tài. Sở dĩ Thiệt Thiên Tông đệ tử đại biểu không chỉ là Thiệt Thiên Tông, cũng đại biểu cho bọn họ sau lưng gia tộc. Thiệt Thiên Tông xuất hiện một cái yêu nghiệt như thế, càng là vị trí đầu nào thiếu tôn chủ, tương lai tông chủ. Nếu như các nàng có thể gả cho ngươi, coi như ngươi không có cho gia tộc các nàng mang đến cái gì, chỉ bằng địa vị của ngươi cùng danh khí, sau lưng các nàng gia tộc địa vị, tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tuyết cô nương giải thích. Tần Huyền cười cười, từ chối cho ý kiến. Không bao lâu, một cô gái chậm rãi đi tới trong cung điện. Rất đẹp, rất tiên một cô gái. Tiên khí phiêu nhiên, còn mang theo một loại nhạc khí. Thực lực cũng không yếu, cùng Thanh Huyền Nhi không sai biệt lắm cảnh giới. Tương tự ở Kim Hải cảnh giới. Tương tự này, ở cái thế giới này đạt được loại cảnh giới này, đã là yêu nghiệt. Băng Tâm Ngọc Xương tiên phú. Tuyết cô nương khẽ khẽ giải thích. Thanh Giao gặp qua thiếu tôn chủ, gặp qua thánh nữ. Tuyết muội muội, Thanh Giao lễ độ. Thanh Giao dừng cước bộ, tiến tiến cười, trước sau hành lễ lấy. Đối với Tần Huyền cùng Thanh Huyền Nhi được là tốt lễ, đối với Tuyết Trôi được rõ ràng lễ, không cần khách khí. Tần Huyền cạn nhưng cười, ngồi vào vị trí a. Sau đó Tần Huyền cười nói, đa tạ thiếu tôn chủ. Tuyết muội muội, quấy rầy. Thanh Giao biết mình tâm tư khẳng định sớm đã bị xem thấu, bất quá nàng cũng không để ý, nhẹ nhàng cười, mang theo vô tận làn gió thơm, ngồi ở tới gần Tần Huyền vị trí. Lần này đến đây, yêu cầu của nàng cũng không cao lắm, đó là có thể cùng Tần Huyền hôn cái quen mặt, có thể cho Tần Huyền lưu lại hố sâu ấn tượng là được. Tuyết Nhi muội muội, hoa tìm điệp không mời mà tới, cũng xin chớ trách. Đúng lúc này, một cô thiếu nữ chậm rãi xuất hiện ở cửa cung điện. Chân chính chiêu hoa dẫn điệp, trung quanh từng cái linh điệp ở phiên phiên khởi vũ. Thiếu tôn chủ đã chuẩn, tất cả vào đi. Tuyết cô nương bất đắc dĩ cười cười, thản nhiên nói, đa tạ. Hoa tìm điệp phản phất hóa thành một chỉ thải điệp một dạng, phiêu nhiên rơi vào hoa viên chỗ. Sau đó cung kính hành lễ lấy. Kế nàng sau đó lại lục tục có kiểu nữ đến đây, đều là Tiệt Thiên Tông cực kỳ có danh vọng nữ tử, không chỉ cho phép trên mặt bảng, thiên tư cũng đều cực kỳ rất cao. Bất quá Tần Huyền tâm tình rất là bình tĩnh, đối mặt với các nàng thời điểm cũng không có bày lên cái giá, tâm bình khí hòa, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Thậm chí bởi vì cảm giác được tâm cảnh của các nàng khó có thể bình phục, Tần Huyền nếm thử bắt đầu đạo tâm trận phủ, làm cho các nàng tâm tình trong nháy mắt biến đến vô cùng bình tĩnh. Đối với cho các nàng ở trên việc tu luyện tỉnh giáo, Tần Huyền cũng nhất nhất giải đáp. Tần Huyền đối với nói đều nhất định có lý giải, chứ đừng nói là ở trên tu hành hiểu. Trong lúc nhất thời, Tiệt Thiên Tông thập mỹ đều quên chính mình trước chỗ này ước nguyện ban đầu cùng mục đích, đều rồi rít đem chính mình ở trên tu hành hoang mang hướng Tần Huyền thỉnh giáo lấy. Mỗi cá nhân đều nghe như si mê như say sưa. Tuyết Trôi thậm chí đều đắm chìm ở Tần Huyền đối với tu hành lý giải. Các nàng cảm giác Tần Huyền ở trên tu hành cùng các nàng lại lấy ít nhất một cái thứ nguyên chênh lệch, căn bản không phải ở cùng là một cái thời không. Không có biện pháp, Tần Huyền sở hữu tuyệt đối đốn ngộ thiên phú. Hắn mỗi lần tu hành đều là ở đốn ngộ bên trong tiến hành. Đối với tu hành lý giải, tự nhiên là sâu tầng thứ. Còn có, Tần Huyền càng là trọng tu hai lần, tìm hiểu các loại bí văn. Bất chi bất giác, đã đến nửa đêm. Rượu, bảo quả đều không có ăn bao nhiêu. Đã quên ăn. Đa tạ thiếu tôn chủ. Nghe được thiếu tôn chủ giải thích nghi hoặc, thắng được 10 năm khổ tu. Hoa Tìm Điệp sâu đậm cho Tần Huyền hành lễ. Những người khác cũng là như thế. Các nàng nhất trí cảm thấy, Tần Huyền ở trên tu hành lý giải, muốn so với chính mình sư tôn cao hơn. Không cần khách khí. Thân là đồng môn, lẫn nhau tương trợ là phải. Tần Huyền cười nói. Bất quá, đêm đã khuya. Lần sau có cơ hội cùng nhau giao lưu. Tần Huyền tiến cười, đứng lên chào từ biệt. Đám người cũng là ở cảm khái không thôi bên trong rời đi. Tần Huyền tùy tiện tìm một cái đỉnh núi, thiểm tu một buổi tối. Ngày kế thời điểm, trời còn chưa sáng. Diễn võ trưởng Chu Vi đã chật ních vô số đệ tử. Ai cũng muốn tới gần một cái vị trí. Thậm chí, không ít trưởng lão cũng thật sớm trình diện. Như vậy tình cảnh, tựa hồ là lần trước tông chủ giảng đạo thời điểm. Đại trưởng lão lẩm bẩm. Bình thường một ít tính tình vô cùng cao ngạo đệ tử cũng lựa chọn xuất quan. Đệ tử thân truyền, thánh tử đều thật sớm chạy tới. Một mực cung kính đứng. Tần Huyền chưa tới, không người ngồi xuống. Thật là lớn áp lực. Ở vô tận xa xa, Tần Huyền thấy được không ít trưởng lão đều đích thân tới diễn võ trường. Tần Huyền nhịn không được thì thào. Vâng. Hướng mặt trời mọc thời điểm, Tần Huyền chậm rãi hướng phía diễn võ trường đi tới. Diễn võ trường chính giữa đã xây lên một cái đài cao. Tần Huyền nhẹ nhàng một khi rơi vào trên đài cao, gặp qua thiếu tôn chủ. Nhìn thấy Tần Huyền đến, đã đợi chờ đã lâu đệ tử, các trưởng lão cùng kêu lên quát. Tất cả ngồi đi. Chúng ta lẫn nhau giao lưu mà thôi. Tần Huyền nhẹ giọng nói. Mặc dù có áp lực, nhưng lại như trước sự không sợ hãi. Tần Huyền còn thật không có nghĩ đến, dĩ nhiên có nhiều như vậy đệ tử cùng trưởng lão qua đây. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tại Tiệt Thiên Tông có cao như vậy danh vọng. Đoán chừng là bị Tiệt Thiên Bia chết phục ca thêm lên hắn lần này xuất hiện, thánh thể đột phá động tĩnh một ít quá lớn. Tần Huyền sau khi ngồi xuống, đám người cũng mới theo ngồi xuống, tòa hạ. Bất quá, trang diện rất nhanh thì lâm vào trong yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn Tần Huyền, đang chờ Tần Huyền bắt đầu bài giảng. Phòng trừng, trong đó có vài người cũng là muốn khảo nghiệm ta a, Tần Huyền âm thầm suy đoán. Bất quá, cái này có thể không làm khó được hắn. Đã như vậy, liền cho các ngươi nói một chút nói. Tần Huyền âm thầm cười. Chư vị trưởng lão, chư vị sư huynh đệ, như thế nào là lực? Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền bình tĩnh mở miệng, nhàn nhạt ném ra một vấn đề. Vấn đề này chính là thần nữ trước đây đối với hắn đặt câu hỏi, nhắm thẳng vào đạo vấn đề, như thế nào là lực? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tu vi cao thâm các trưởng lão tâm thần bành run lên, bất khả tư nghị nhìn Tần Huyền. Tần Huyền đã bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này sao? Bọn họ mặc dù không có trả lời, nhưng là cũng đang suy tư. Nhưng là bọn họ phát hiện mình căn bản là không có cách trả lời đi ra. Như thế nào là lực? Cái gì là lực? Tốt sơ lược một vấn đề, lại cực kỳ thâm ảo một vấn đề. Vấn đề này bọn họ thật không có suy nghĩ quá, bởi vì bọn họ còn không có đạt được loại cảnh giới đó. Các đệ tử có vài người muốn thoát ra, nhưng là miệng há mở rồi lại nói không nên lời. Tốt muốn biết lực là cái gì, nhưng lại không biết lực là cái gì. Không, trong lúc nhất thời mọi người đều chân mày liền nhíu chặt, rơi vào trong trầm tư, hoặc là cùng người chung quanh đàm luận. Xì sao bàn tán rất sắp biến thành huyên náo luận đạo tiếng. Ông, trong tông môn, một cái lao quái vật khí tức cũng không nhịn được khôi phục. Tuy là bọn họ cũng không đến, thế nhưng lực chú ý toàn bộ đều ở chỗ này. Như thế nào là lực? Ngươi đến cùng nhiều người tiên, ngươi dĩ nhiên suy nghĩ cái vấn đề này sao? Hơn nữa, có đáp án của mình rồi sao? Tuyệt Mỹ tông chủ cũng thức tỉnh, nội tâm lần nữa bị sâu đậm xúc động. Tần Huyền ngày hôm qua giáng lâm thời điểm, nàng đã sớm chú ý tới, vốn là muốn cho Tần Huyền đi nàng đạo tràng. Bất quá nghe được Tần Huyền bảo hôm nay muốn cùng chư vị đệ tử giao lưu, nàng tạm thời bỏ qua. Lại không nghĩ tới, Tần Huyền hôm nay thật phải nói cho các đệ tử giảng đạo, thậm chí cho các trưởng lão giảng đạo. Cái này thật là một kinh hỉ. Bằng lòng mời thiếu tôn chủ ban thưởng nói. Một gã thần cảnh lão giả nhịn không được mở miệng, vô cùng cung kính. Hai tròng mắt lóe ra nóng bỏng. Bằng lòng mời thiếu tôn chủ ban thưởng nói. Bằng lòng mời thiếu tôn chủ ban thưởng nói. Mọi người theo sát để hát, vô cùng cung nhiệt. Nếu như Tần Huyền có thần cách, phỏng chừng lúc này nhất định sẽ thu gặt đến một lớp cực kỳ khả quan tín ngưỡng chi lực. Ông. Tần Huyền nhắm lại hai tròng mắt, mở ra đạo tâm trận phủ, hình thành một cái vô hình bức tràng, hướng phía bốn chu mạc dọc theo. Trong lúc nhất thời, trái tim tất cả mọi người cảnh lắng xuống. Dĩ nhiên rằng đạo, Tần Huyền khẳng định tranh thủ làm được chí thiện đến đẹp. Nếu như trên đường có thể có vài người đột phá, nhất định là tốt nhất. Vạn vật đều bị lực, lực là vạn vật. Tần Huyền bình tĩnh mở miệng. Và anh, không ít trưởng lão nội tâm phảng phất có cái gì xúc động một dạng. Di chuyển có động lực, tính có tính lực, sinh ra có sức sống, tan biến có hủy diệt chi lực, phá hủy chi lực, bảo trụ tan biến sinh ra. Vật có lực kéo, lực bài xích, lực. không chỗ nào không có mặt. Lực ở chỗ vạn vật bởi vì lực mà tồn, bởi vì lực mà hủy. Sở dĩ, lực là vạn vật, lực là vạn vật chi nguyên. Tân Huyền muốn một đem chính mình đối với lực lý giải chậm rãi mở miệng. Đầu tiên là nói ra lực tổng cương, sau đó chậm rãi duyên thân. Trang diện yên tĩnh, chỉ có Tần Huyền thanh âm. Tu hành cao thâm người, ở đạo tâm trận phủ phụ tá phía dưới, trong nháy mắt rơi vào trầm tư, suy nghĩ. Nghe được như si mê như say sưa. Rất nhiều đệ tử đều nghe như lọt vào trong sương mù. Không rõ vì sao, nhưng là bọn họ đều vô cùng nghiêm túc dụng tâm nhớ kỹ Tần Huyền lời nói. Bây giờ nghe không hiểu, ngày khác có thể tự hành tìm hiểu. Nhìn lấy những thứ kia nghe được như si mê như say sưa các trưởng lão, bọn họ tự nhiên biết lần này cơ duyên là biết bao khó có được. Kỳ thực, coi như là bọn họ nghe không hiểu, ở đạo tâm trận phù gia chỉ phía dưới, bọn họ cũng nhận được không ít chỗ tốt. Mơ hồ thấy được cảnh giới của mình biến đến vô cùng vững chắc. Và anh, không biết qua bao lâu, xa xa một tòa cô sơn bên trên, bộc phát ra một cỗ không gì sánh được khí tức cường đại. Đó là đột phá khí tức. Không hề nghi ngờ, có nhất tôn thái thượng trưởng lão đột phá. Và anh, sẽ thủy, lại là liên tục lưỡng đạo đột phá khí tức chuyển đến. Và anh, không bao lâu, lại có đột phá khí tức chuyển đến. Những thứ này đều là bị chính mình bình tĩnh khốn vô số tuế nguyệt cường giả. Bây giờ nghe được đạo âm, như nhặt được cam tuyển, trực tiếp đột phá bình cảnh. Chương 292, cắt đứt thiên mệnh tử anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 292, cắt đứt thiên mệnh tử anh hùng cứu mỹ nhân. Tân Huyền nói là lực tổng cương, thế nhưng đã dính đến nói, đối với những khổ kia phi tiêu pháp đột phá cường giả mà nói, có tuyệt đối dẫn đạo tác dụng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều hiểu, ở đốn ngộ bên trong đánh vỡ chính mình nhiều năm bình cảnh, cho nên nói, hàng hải thời đại là một cái tuyệt đối tu luyện tình thế, chỉ phải có đầy đủ tích phân, thì có vô thượng cơ duyên, không có khả năng có ai sẽ bị bình cảnh đứng im lâu như vậy tuế nguyệt. Nói, dĩ nhiên thật là nói, Thiệt Thiên Tông tông chủ, không gì sánh được động dung. Nàng phát hiện, Tần Huyền nói, dĩ nhiên để cho nàng lĩnh ngộ không ít. Tuy là, nàng tu hành không phải lực chi quy tắc, nhưng là, hoàn toàn có thể suy luận. Trong lúc nhất thời, nàng dĩ nhiên cũng lâm vào đốn ngộ bên trong, phảng phất phát hiện một cái thiên địa mới. Hiện tại, nàng không cố kỵ chút nào lĩnh ngộ. Nàng quyết định không cần áp chế cảnh giới của mình. Nàng có loại dự cảm, không ra trăm năm, Tần Huyền đem siêu việt nàng. Thậm chí, nàng cảm thấy Tần Huyền rất có thể có cơ hội, có thực lực có thể đánh vỡ thiên giới giới bích. Tần Huyền nói là nói, cảnh giới càng cao thâm giả, có thể lãnh ngộ dĩ nhiên là càng nhiều. Và anh, không bao lâu, Tuyệt Mỹ tông chủ trực tiếp đột phá, trực tiếp bước vào thần đế cảnh. Nàng vốn là tùy thời có thể đột phá, hiện tại chỉ là vô cùng thuận theo tự nhiên mà thôi. Trong lúc nhất thời, ngập trời khí tức điên cuồng tịch quyển. Nhưng là, không có chú ý của ai lực ở chỗ này. Lúc này, tất cả mọi người trong mắt chỉ có Tần Huyền, trong tai chỉ có thanh âm của hắn. An không ra, an không tiêu, nghe không hiểu toàn bộ đều mạnh mẽ nhớ kỹ. 30 lực, có trọng lực, có xảo lực. Trọng lực có thể nhất lực hàng thập hội, xảo lực có thể bốn lượng giạt ngàn ngàn. Lực có thể đại khai đại hợp, cũng có thể tinh vi thao túng. Lực có thể khai thiên tích địa, cũng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Lực có thể dung cũng có thể mưu. Tần Huyền tiếp tục giảng giải, giảng thuật cùng với chính mình từ bí văn bên trong tìm hiểu đến. Kế tiếp, ta có thể tế hóa, nói một chút đối với lực trưởng không kỹ xảo. Nắm giữ được tốt, các ngươi có thể dùng nhỏ nhất lực lượng, dành cho đối thủ lớn nhất trọng thương. Sau khi màn đêm buông xuống, Tần Huyền chậm chậm bắt đầu giảng giải kinh nghiệm của mình. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử thân thể bỗng nhiên run lên, một ít vui quá mà khóc tâm tình. Lúc trước, Tần Huyền nói được quá cao thâm, quá thâm ảo, bọn họ đều nghe không hiểu, chỉ có thể học bằng cách nhớ lấy. Hiện tại, Tần Huyền rốt cuộc phải nói một ít bọn họ nghe hiểu, vô cùng tự nhiên kích động. Rất nhiều trưởng lão cũng sâu đậm tùng một khẩu khí. Tần Huyền nói được quá thâm ảo. Trên thực tế, bọn họ nghe không hiểu, chỉ có thể có chút cảm ngộ mà thôi. Hiện tại, Tần Huyền bắt đầu nói thực dụng đồ đạc, bọn họ cũng rất chờ mong. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng như chăm chú nghe giảng học sinh, nhắc tới tất cả tâm thần. Một quần trưởng lão, một quần đại lao đang nghe một cái 17 tuổi không tới thiếu niên giảng đạo, ai dám tin. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão nội tâm kinh hô, trời xanh yêu mến Tiệt Thiên Tông. Như thế một cái yêu nghiệt, dĩ nhiên gia nhập Tiệt Thiên Tông. Bọn họ đều không biết Tiệt Thiên Tông có tài đứa gì. Thậm chí, bọn họ đều không biết Tần Huyền gia nhập vào Tiệt Thiên Tông bức tranh là cái gì. Bởi vì, bọn họ đột nhiên cảm thấy, toàn bộ Tiệt Thiên Tông, không có người nào có tư cách chỉ đạo Tần Huyền tu hành. Thời gian rất nhanh thì đem xuống. Nhưng là, không có người nào nguyện ý ly khai. Chuyển một cái vị trí cũng không chịu. Bất chi bất giác, trời đã sáng. Tần Huyền đã đình chỉ giảng đạo. Hắn ngồi ở trên đài nhắm lại hai tròng mắt, lâm vào đốn ngộ trong trạng thái. Một ngày một đêm giảng đạo, chính hắn cũng thu hoạch tương đối khá. Tuyệt đối thắng được chính mình một ngày một đêm khổ tu. Chắc không được, một ít cường giả biết ngẫu nhiên khai đàn giảng đạo. Ngoại trừ thụ nghiệp giải thích nghi hoặc ở ngoài, giảng đạo cũng là một loại tu hành. Là một loại đối với mình tu hành một lần tổng kết. Tần Huyền lần này rất có cảm xúc. Mở hai tròng mắt thời điểm, thái dương đã dâng lên. Tần Huyền phát hiện, mọi người cũng đều đã thức tỉnh. Thế nhưng vẫn không có ai rời đi. Đều ở đây an tĩnh chờ đấy hắn tỉnh lại. Lần này giao lưu, dừng ở đây. Tần Huyền vừa cười vừa nói, rất khiêm tốn. Đa tạ thiếu tôn chủ ban thưởng nói. Đa tạ thiếu tôn chủ ban thưởng nói. Mọi người đều cho Tần Huyền một cái cúc cung đại lễ. Vô cùng cung kính nói lời cảm tạ lấy. Bao quát những trưởng lão. Tần Huyền có tư cách này. Tuy là hắn niên thiếu, thế nhưng trên con đường tu hành tuyệt đối đạt giả vi tiên. Tần Huyền cười cười.
phi thường hớn hở tiếp thu bọn họ đại lễ. Đám người chậm rãi tán đi. Chưa thỏa mãn, đại trưởng lão làm phiền dừng chân. Tần Huyền gọi lại ngoại môn đại trưởng lão, không biết thiếu tôn chủ có gì phân phó. Đại trưởng lão vô cùng cung kính hỏi. Lúc này, ở trong lòng của hắn, Tần Huyền địa vị và tông chủ đã không có bất kỳ khác biệt gì. Ta muốn đi thần bắc vực một chuyến, có thể hay không có thể vì ta mở ra truyền tống trận? Tần Huyền hỏi. Hắn mục đích của chuyến này chính là vì Thanh Thiên Tử mà đến. Hành trình không thể chậm trễ. Một phần bạn đi trễ, Thanh Thiên Tử cơ duyên chẳng không tới, có thể sẽ thua lỗ lớn. Thần Lục Cửu Châu quá mênh mông. Lấy Tần Huyền thực lực, muốn hành độ một cái châu liền nhau hai vực đều cần không sai biệt lắm thời gian 10 ngày. Tần Huyền không có như vậy thời gian lãng phí ở đuổi trên đường. Thiếu tôn chủ muốn đi thần bắc vực. Đại trưởng lão hỏi. Ừm. Tần Huyền gật đầu. Ta cái này liền an bài. Đại trưởng lão vô cùng thẳng thắn, trực tiếp mang theo Tần Huyền đi tới Tiệt Thiên Tông ra truyền tống trận. Vì hắn mở ra tốt nhất truyền tống trận. Ông. Theo trận pháp đảm bảo, Tần Huyền tiêu thất ngay tại chỗ. Vậy anh. Không biết qua bao lâu, Tần Huyền chỉ cảm thấy truyền tống trận đống nhiên run lên, dường như bị cái gì thần bí lực lượng công kích. Hình như là không gian loạn lưu. Ông. Tần Huyền không có chút do dự nào, trực tiếp mở ra tuyệt đối phòng ngự. Ngắn ngủi hắc ám chi hậu, Tần Huyền cảm giác trước mắt mình sáng lên. Bị không gian thay phiên ném ra ngoài. Xui xẻo như vậy. Tần Huyền không việc gì rơi xuống đất, âm thầm nổ nước bọt lấy. Nếu không có lấy tuyệt đối phòng ngự, phòng trường lần nguy hiểm này. Chỉ là, hắn rất nhanh thì lộ ra nụ cười. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình không chỉ có đến rồi thần bắc vực, hơn nữa liền tại Thanh Thiên Tử cách đó không xa. A, không gian thay phiên xuất hiện, là vì đem ta đưa đến Thanh Thiên Tử bên người sao? Tần Huyền cười rồi. Sau đó, theo chuỗi nhân quả, Tần Huyền hướng phía Thanh Thiên Tử vị trí chạy đi. Rất nhanh, Tần Huyền liền cảm ứng được có cường giả giao thủ uy năng. Vô tận bên trong dãy núi, kịch chiến dị thường thảm liệt. Trung quanh sơn thể đều ở đây đổ nát, vô số đỉnh núi đều bị tiêu diệt. Giao thủ là một đầu ngân sắc phượng hoàng cùng một cái thần tình không gì sánh được lạnh lùng nghiêm nghị người trẻ tuổi. Ngân sắc phượng hoàng hình thể không phải là rất lớn, chỉ có dài hơn 10 thước. Cảnh giới không cao lắm, bất quá là nửa bước thần cảnh mà thôi. Nhưng là, nó thủ đoạn công kích dị thường sắc bén. Ngẫu nhiên xoát ra một đạo ngân quang, đem toàn bộ trò tiêu diệt. Đối thủ của nó là một cái thần cảnh nhất trọng cảnh đỉnh cao cường giả. Giờ khắc này ở áp chế ngân sắc phượng hoàng, Tần Huyền phát hiện, Thanh Thiên Tử liền ẩn nấp tại chiến trường cách đó không xa. Hắn ẩn nấp thủ đoạn cực giỏi. Giao thủ hai người cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Lúc này, hắn đang quan sát lấy chiến trường. Thiên Hải cảnh, dĩ nhiên cũng đột phá sao? Xem ra, ở Quỷ Thị điên cuồng tìm đường chết, nên được đến không ít chỗ tốt. Tần Huyền trong nháy mắt liền cảm ứng được Thanh Thiên Tử khí tức. Đối với cảnh giới của hắn rõ ràng trong lòng, không thể không nói, mở ổ tổ tiên mệnh tử chính là không giống với. Tần Huyền dừng bước, hắn muốn biết, nơi này là có phải có Thanh Thiên Tử cơ duyên. Ngân Hoàng, giao ra huyết tích tử, thà cho ngươi khỏi chết. Không phải vậy, ngươi không chỉ có muốn chết, càng phải nhận hết quất đủ. Thần Tuấn Nam tử có lạnh hay không mở miệng. Hai anh, sợ ngươi không có thực lực này. Ngân Hoàng trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến, cao nhã chi mang theo mị hoặc. Với anh, trong một sát na, một người một phượng hoàng lại chém giết, lần nữa đưa tới sơn băng địa liệt. Vô tận sơn mạch đang điên cuồng tan rã. Ngân Hoàng cảnh giới tuy là thấp kém, nhưng là nó xoát ra ngân quang dĩ nhiên có thể đối kháng Thần Tuấn Nam tử quy tắc chi lực. Huyết tích tử, Ngân Hoàng, chẳng lẽ đây chính là Thanh Huyền tử lần này cơ duyên sao? Tần Huyền âm thầm nghĩ, theo sau kế tục yên lặng quan sát biến hóa. Chiến trường chém giết ngày càng thảm liệt. Hai người từ dưới đất tới sát cửu thiên, lại từ cửu thiên tới sát mặt đất. Sơn mạch trong nháy mắt bị triệt để rời bình rồi. Chiến 600 đấu đang kéo dài, rất nhanh thì tới sát thiên hôn địa ám. Rốt cuộc hai người tới sát nọ mạnh hết đà. Chết đi. Rốt cuộc Ngân Hoàng lộ ra một sơ hở, vị Thần Tuấn Nam tử chộp được cơ hội, trong tay thần thương đan sen quy tắc đánh xuyên Ngân Hoàng cánh. Hét thảm một tiếng, Ngân Hoàng phun ra ngọn lửa màu bạc, đem Nam tử đốt phải trọng thương. Nặng nề sau khi rơi xuống đất, Ngân Hoàng giằng co, hóa thành một cái tuyệt mỹ nữ tử, hướng phía xa xa đảo tẩu. Người trốn không thoát đâu. Thần Tuấn Nam giết chết ý lạnh lạnh. Vâng. Đúng lúc này, xa xa bạo phát ra khí tức cường đại. Cổ hơi thở này có chừng thần cảnh nhị trọng cảnh. Ha ha. Khí tức phòng theo. Tần Huyền nhất thời cười rồi. Cổ hơi thở này là Thanh Thiên Tử bộ phát ra. Bất quá không phải hắn chân thật khí tức, chỉ là một loại mô phỏng khí tức. Ngân Hoàng cùng Thần Tuấn Nam tử không chỉ có là nọ mạnh hết đà, càng là bị trọng thương. Lúc này, đừng nói là một cái thần cảnh cường giả, coi như là một cái nửa bước thần hải cảnh cường giả giết ra tới, đều đủ để chúa tể hai người bọn họ. Không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp chính là Thanh Thiên Tử trang bức thời khắc. Anh hùng liền cứu mỹ nhân, thuận thế thu được tạo hóa. Chính là Thanh Thiên Tử thân là tiên mệnh tử cơ duyên sao? Không như ngươi nguyện. Tân Huyền cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, khí tức cường đại xuất hiện, khiến cho thanh niên nhân sầm mặt lại, Ngân Hoàng trên mặt lại là lộ ra một tia sau khi chết quãng đời còn lại biểu tình. Tiền bối cứu ta, huyết tích tử, ta đủ số dâng. Ngân Hoàng trước tiên mở miệng. Lúc này, nàng giống như là trộm được cây cỏ cứu mạng, không để ý tới nhiều như vậy, bảo mệnh quan trọng hơn. Các hạ, kiến nghị ngươi không nên đúng tay chúng ta huyết u việc. Thần Tuấn Nam tử trực tiếp mang ra trực tiếp chỗ dựa vững chắc. Huyết u rất mạnh sao? Cút. Thanh Thiên Tử khinh thường quát. Nhưng mà, Thanh Thiên Tử thanh âm mới vừa rơi xuống, Tần Huyền thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trên chiến trường. Khí tức không phải rất mạnh, cũng chính là đại thiên hải cảnh cảnh mà thôi. Cái thế giới này thiên hoàng cảnh. Trong lúc nhất thời, ba người đồng thời kinh ngạc không ngớt. Chương 293. Vạn mèo như thế, muốn đổi chết thiên mệnh tử. Chương 293, vạn bèo hiện thế, muốn đổi chết thiên mệnh tử. Ba người đều mông vòng. Ngân Hoàng cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Có một cái thần cảnh nhị trọng cảnh cường giả ở chỗ này. Một cái đại thiên hải cảnh cường giả nhảy ra là vài cái ý tứ. Hoành to một chân vào sao. Huyết Ú thần tuấn nam tử, cũng là đồng dạng tâm thái. Thanh thiên tử lại là bối rối. Đột nhiên nhảy ra một cái lăng đầu thành, thật muốn mới lời nói, kế tiếp hắn đùa giỡn cũng không tốt diễn a bất quá, khi hắn thấy rõ Tần Huyền khuôn mặt thời điểm, thân thể bỗng nhiên run lên. Tần Huyền. Thanh thiên tử nội tâm đang gào thét lấy. Tần Huyền, đối với hắn mà nói, là một cái ác mộng một dạng tồn tại. Thiên Nam vực, Tiệt Thiên Tông, là hắn nhân sinh lần đầu đọa tờ lù, tuyệt đối thảm bại. Ở Tiệt Thiên Tông, đối mặt Tần Huyền thời điểm, hắn lần đầu lâm vào cuộc sống lần đầu tuyệt vọng. Thiên hoàn cảnh, không có khả năng, không có khả năng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, ta mới đột phá 2 lần, hắn làm sao có khả năng đột phá 4 lần? Thanh thiên tử chỉ cảm giác lòng của mình hình thái nổ tung. Oanh. Thời khắc này Tần Huyền, thần hồn đang tiếp thụ lấy đến từ Tiên môn linh hồn thánh tẩy. Ở Tần Huyền đứng lúc đi ra, Thiên môn trực tiếp khôi phục, lại một lần nuốt chửng lấy thiên mệnh tử thiên mệnh khí vận. Thiên môn linh hồn thanh tẩy, thật là quá trọng yếu. Tần Huyền linh hồn có thể đột phá đến thần hồn cảnh. Kỳ thực, chủ yếu nhất cũng là bởi vì đạt được thiên môn ở thôn vệ thiên mệnh khí vận thời điểm, nảy sinh ra thần bí lực lượng tới thanh tẩy linh hồn. Kẻ hèn con kiến hôi, cũng dám hoành thò một chân vào sao? Huyết Ú người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, sắc ý biến đến vô cùng lạnh thấu xương. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Một cái thần cảnh nhị trọng cảnh cường giả mặt mũi, hắn có thể cho. Thế nhưng, một cái thiên hoàng cảnh con kiến hôi cũng dám nhảy đi ra. Cũng quá khinh thường hắn a, trong lúc nhất thời, hắn đem tất cả lửa giận đều đặt ở Tần Huyền trên người. Tần Huyền không nói gì, bàn tay cách không bóp một cái, thi triển huyết sát. Vô hình lực lượng nắm được người tuổi trẻ huyết mạch. Trong lúc nhất thời người tuổi trẻ sắc mặt vô cùng tái nhợt, hoảng sợ nhìn Tần Huyền. "Oanh!" Kèm theo Tần Huyền bàn tay bỗng nhiên bóp một cái, người tuổi trẻ thân thể huyết khí trực tiếp nổ tung. Phúc. Thanh niên nhân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo, khí tức biến đến vô cùng kiệt sức. "Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì?" Thanh niên nhân hoảng sợ gào hét. Nói là tuổi trẻ, kỳ thực đã là mấy trăm tuổi lão quái vật, có cửu báo cửu. "Ngươi không tính giết hắn đi sao?" Tần Huyền nhìn đồng dạng vẻ mặt liền hoảng sợ rung động Ngân Hoàng, cười híp mắt nói rằng: "Ồ." Ngân Hoàng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, bản năng tuân theo Tần Huyền ý tứ. Bàn tay vừa nhấc, một đạo ánh sáng màu bạc trực tiếp xoát ở tại người tuổi trẻ trên người. Trong nháy mắt đem cho tiêu diệt. A! Người tuổi trẻ tiếng kêu thảm thiết im bặt mà ngừng. Yến diệt chi quang, thật mạnh chủng tộc thiên phú. Tần Huyền lẩm bẩm, đây là một chỉ Ngân Hoàng. Bất quá, cũng hiển nhiên không phải tinh khiết huyết phượng hoàng. Thực sự phượng hoàng, cái gì hắn cũng bố. Đa tạ công tử trưởng nghĩa cứu giúp. Ngân Hoàng phản ứng lại, vội vàng hướng Tần Huyền nói lời cảm tạ lấy. Đồng thời cũng có chút đề phòng Tần Huyền. Tựa hồ sợ Tần Huyền muốn ra tay với nàng. Không cần đề phòng ta. Ta thật muốn gây bất lợi cho ngươi. Như vậy bị thương nặng ngươi, liên hoàn thủ cơ hội đều không có. Tần Huyền lắc đầu nói rằng. Đa tạ. Ngân Hoàng rốt cuộc yên lòng. Tâm thần buông lỏng một khắc kia, cả cái người trực tiếp hôn mê ngã xuống. Tần Huyền thân ảnh nhón lên, trực tiếp nâng nàng. Buông nàng xuống. Thanh thiên tử băng lãnh thanh âm truyền đến. Thân cảnh khí tức đang đàn xen lấy. Nội tâm hắn cái kia căm ghét ra lần này anh hùng cứu mỹ nhân, vốn nên là hắn ra sân. Nhưng là, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Huyền hoàn mỹ trang bức. Càng là đạt được một cái tiên tử một dạng tuyệt thế Ngân Hoàng. Hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này Ngân Hoàng thiên phú cực giỏi. Thi triển ra Ngân Quang, là Yên Diệt chi quang. Cái này vốn nên là cơ duyên của hắn. 1011 bảy ngọc trai còi tranh chấp, hắn chỉ cần đợi đến song phương lưỡng bại câu thương. Trực tiếp phòng theo ra cường giả khí tức, có thể dọa lui cái kia huyết ú cường giả. Cứu Ngân Hoàng, không chỉ có thể đạt được nàng hảo cảm, còn có thể được huyết tích tử. Nhưng là, Tần Huyền dĩ nhiên cũng nhảy ra ngoài. Hắn không biết Tần Huyền từ đâu tới sức mạnh cùng can đảm. Tuy là Tần Huyền rất cường đại, thế nhưng cường thịnh trở lại cũng không khả năng đối kháng thần cảnh nhị trọng cảnh. A Tần Huyền không có mở miệng, hắn đáp lại là trực tiếp xuất thủ, vô cự sát phạt, vô thượng kiếm ý khiến cho bàn tay của hắn hóa thành cực hàn chi nhận, không có dấu hiệu nào đánh xuyên thanh tiên tử trong lòng. Phúc. Lần này Tần Huyền chân chân thực thực cảm giác được đục lỗ cảm giác, đáng chết, đây là cái gì thủ đoạn? Thanh tiên tử vô cùng hãi nhiên, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Tần Huyền, thân thể chậm rãi ngã xuống, khí tức trong nháy mắt cũng không có. Ông. Tần Huyền ôm lấy Ngân Hoàng, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở thanh thiên tử nguyên lai vị trí. Một tấm da người nằm ở chỗ cũ. Tần Huyền thoáng cảm giác, phát hiện thanh thiên tử chuỗi nhân quả đã xuất hiện ở khoảng cách rất xa. Mạnh mẽ thủ đoạn bảo vệ tính mạng, lột da bảo mệnh sao? Còn tiếp tục có người thay hắn chết. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Hắn không nghĩ tới, thanh thiên tử vẫn còn có như vậy cường đại thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Cũng không biết đây là đạo cụ, còn là thiên phú của hắn năng lực đâu. Tìm đường chết hệ thống, chính là khó chơi. Tần Huyền lẩm bẩm. Vốn tưởng rằng lần này vô tận sát phạt có thể trực tiếp đem thiên mệnh tử chém giết, thế nhưng lại không nghĩ tới thanh thiên tử còn có mạnh hơn thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Bất quá Tần Huyền cũng không có quá nhiều thất vọng. Một cái sở hữu hệ thống thiên mệnh tử tại hắn chủ thế giới bên trong nào có dễ giết như vậy. Dám ở quỷ thị bên trong chủ động tìm đường chết thanh thiên tử, nói rõ hắn đều không e ngại quỷ thị ý chí đem chém mất. Bất quá cái gia hỏa này cũng quá cẩn thận a. Bảo toàn tính mạng kỹ năng tùy thời chuẩn bị sao? Tần Huyền giao giao đầu, sau đó khẽ cắn môi làm một động tác. Chết. Tần Huyền bắp nhẹ, trực tiếp đối người ra thi triển hiện thực bản mèo. Hắn muốn sửa chữa Thanh Thiên Tử còn sống sự thực. Phàm là có cơ hội làm chết Thanh Thiên Tử, Tần Huyền tuyệt đối không bỏ sót.
Vâng.
Đúng lúc này, hư không đột nhiên vang lên tình thiên phích lịch. Một cổ vô hình lực lượng khóa được rồi Tần Huyền, khiến cho Tần Huyền cảm giác tê cả da đầu, khoe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Triệt hồi hiện thực chi lực, cái kia cổ cường đại lực lượng mới tiêu thất. Tần Huyền cũng tùng một khẩu khí. Quả nhiên trêu chọc tới thiên đạo hoặc là thế giới ý chí, sửa chữa hiện thực vốn là dễ dàng chịu đến thế giới phản vệ. Huống hồ muốn đem thiên địa nhân vật chính cho trực tiếp đổi chết rồi. Tần Huyền lẩm bẩm, hai tròng mắt nhìn về hư không. Hô. Dùng cái này đồng thời, Thanh Thiên Tử cũng không rõ tùng một khẩu khí. Cái loại này đối mặt cái chết khiếp đảm, cũng chậm rãi tiêu thất. Từ nơi sâu xa, ai muốn giết ta? Thanh Thiên Tử đồng tử co rụt lại. Vừa rồi, hắn mơ hồ cảm giác được, có một loại vô hình lực lượng muốn làm chết hắn. Bất quá, cái này chủng lực lượng rất nhanh thì tiêu thất. Chờ ta chiếm cứ bán Bích Giang Sơn tiên mệnh khí vận, chính là ngươi vẫn là lúc. Tần Huyền thu hồi ánh mắt của mình. Tiếc nối là, tạm thời không cách nào đem vô cự sát phạt cùng chuỗi nhân quả kết hợp lại. Tần Huyền ánh mắt lóe lên tức hận. Hắn vẫn có cái này to gan ý tưởng, hơn nữa đang không ngừng thử. Chẳng qua trước mắt tạm thời không có manh mối. Vô cự sát phạt, nếu có thể cùng chuỗi nhân quả kết hợp lại, vậy thật là nghịch thiên kỹ năng. Cùng là một cái thế giới, hắn nhớ chọc ai thì chọc anh. Đúng lúc này, thiên môn lần nữa hiện lên, thôn vệ thiên mệnh khí vận. Điều này làm cho Tần Huyền hơi kinh ngạc. Là bởi vì hắn chém giết Thanh Thiên Tử một lần sao? Hay là bởi vì ta dẫn phát rồi thiên mệnh đối với Thanh Thiên Tử một lần che chở? Tần Huyền âm thầm suy đoán. Bất quá vô luận thế nào, lần này cùng Thanh Thiên Tử thủ lần gặp gỡ, Tần Huyền xem như là hoàn thành đối với hắn hai soát. Ông, Tần Huyền thân ảnh trực tiếp tiêu thất, tìm được rồi một cái địa phương an tĩnh, đem Ngân Hoàng yên tâm. Tần Huyền phát hiện, nàng cơ bụng có một cái nòng súng, quy tắc khí tức đang đan xen lấy, ngăn cản lấy nàng vết thương tự lành, mạnh mẽ quy tắc xâm lấn. Tần Huyền âm thầm quan sát, phát hiện vết thương theo quy tắc đan vào đang không ngừng lan tràn, dòng máu màu bạc đang không ngừng nhỏ xuống. Ngân Hoàng sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt. Xoẹt. Suy nghĩ một chút, Tần Huyền đem nơi vết thương xiêm y màu bạc cho xé mở. Ông. Sau đó, Tần Huyền vận lên Thiên Chi quy tắc, bàn tay dính vào vết thương. Thiên Chi quy tắc đối với còn lại quy tắc có tuyệt đối áp chế tác dụng. Hãm hại vết thương quy tắc ở gặp phải Thiên Chi quy tắc sau đó thời điểm biến mất, lùi bước đến vết thương sát biên giới, sau đó tự chủ tiêu tán. Đã không có quy tắc xâm hại, Ngân Hoàng vết thương bắt đầu tự lành lấy. Thấy thế, Tần Huyền thu hồi chính mình quy tắc, thế ngồi ở một bên, chữa thương cho mình. Vừa rồi hắn mặc dù chỉ là bị thiên địa ý chí tập trung mà thôi, nhưng là như trước bị một chút thương tổn. Vô luận ngươi là thiên địa ý chí vẫn là thiên đạo, sớm muộn có một ngày trấn áp rồi ngươi. Tần Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó đắm chìm trong tu hành bên trong. Không bao lâu, Ngân Hoàng tỉnh lại, bản năng nắm thật chặt xiêm ý của mình, nhìn thấy vết thương của mình khép lại sau đó, nhất thời tùng một khẩu khí. Sau đó, hai tròng mắt của nàng rơi vào Tần Huyền trên người. Thật là cao quý thiếu niên, nhập định Tần Huyền không có thu liễm chính mình tiên tứ đế tử khí tức. Lúc này hắn khí chất vô cùng siêu nhiên, vô cùng cao quý, khiến cho Ngân Hoàng sắc mặt không khỏi đỏ bừng. Nàng không gì sánh được tò mò nhìn Tần Huyền. Tuy là ngươi là vì chữa thương, thế nhưng ngươi nên cũng phải vì này phụ trách a. Huống hồ ngươi đã cứu ta, ta lấy thân báo đáp, hẳn là cũng sẽ không có sai a. Nhìn lấy Tần Huyền, nàng là càng xem càng thích, trên mặt không khỏi lộ ra giảo hoạt nụ cười. Khi nàng để sát vào Tần Huyền thời điểm, Tần Huyền mở ra hai tròng mắt, sợ đến Ngân Hoàng vội vã lui về phía sau nhảy. Ngươi đang làm gì thế? Tần Huyền nhàn nhạt hỏi đổi. Hắn tuy là nhập định, nhưng là tâm thần cũng rất thanh tịnh. Ngân Hoàng cử động cùng phản ứng vẫn luôn bị hắn nhìn ở trong mắt. Nhìn ngươi nha, ai cho ngươi đẹp đẽ như vậy? Ngân Hoàng cười hì hì nói, là không có chút nào biết cái gì gọi là làm rụt rè. Thật đẹp. Tần Huyền cười nhạt một tiếng, sau đó thu liễm khí chất của mình. Trong lúc nhất thời, Ngân Hoàng trong mắt lộ ra thất lạc thần sắc. Chương 294, chân chính thánh mẫu, lạc thương đế nữ. Chương 294, chân chính thánh mẫu, lạc thương đế nữ. Làm gì thu liễm khí chất của mình? Không có vừa rồi như vậy hấp dẫn người. Ngân Hoàng thất vọng nói rằng, huyết tích tử là cái gì? Tần Huyền tò mò hỏi, có thể làm cho thần cảnh cường giả đều trông thấy mà thèm tồn tại. Chắc là nhất kiện tốt bảo vật, ta ngươi cũng muốn đoạt cơ duyên của ta. Ngân Hoàng cảnh giác mà thất lạc hỏi, thật muốn đoạt ngươi? Ở ngươi lúc hôn mê, ta sớm đã đem cho cướp đoạt được không còn chút nào. Tần Huyền im lặng nói rằng, ngươi không biết huyết tích tử là cái gì? Ngân Hoàng tò mò hỏi, không biết. Tần Huyền lắc đầu, hắn biết đến huyết tích tử là một loại binh khí. Bất quá, hắn cảm thấy Ngân Hoàng lấy được huyết tích tử hẳn không phải là binh khí gì. Huyết tích tử là một loại khó có được thiên tài địa bảo. Nghe đồn là long mạch thời điểm bị thương nhỏ xuống long mạch máu. Long mạch máu, tích mà chưa rơi xuống, được xưng là huyết tích tử. Dùng huyết tích tử, có thể cảm ngộ thiên địa, thậm chí có thể có cơ hội tìm hiểu long mạch chi lực. Suy nghĩ một chút, Ngân Hoàng mở miệng giải thích. Long mạch máu, tích mà chưa rơi xuống, cảm ngộ thiên địa. Tân Huyền sinh ra hứng thú, cảm giác có chút giống như là thiên địa linh thủy. Thiên nữ nói qua, thiên địa linh thủy cũng là long mạch dự dụng, công hiệu cũng là có thể cảm giác ngộ thiên đạo. Bất quá, thiên địa linh thủy sau khi dùng, cũng không có tìm hiểu long mạch công hiệu. Ông Ngân Hoàng lấy ra huyết tích tử, thông suốt huyết sắc, tản ra một loại khí tức thần bí, mơ hồ còn có một loại vô hình long uy, cùng thiên địa linh thủy có không tốt khác biệt. Ta được một dọn, ngươi cứu ta một mạng, huyết tích tử đưa cho ngươi đi. Ngân Hoàng suy nghĩ một chút, phi thường không thôi đem huyết tích tử đưa tới. Ta không cần. 517 Tần Huyền lắc đầu, thiên địa linh tụy không sai biệt lắm bảo vật mà thôi, không đến mức khiến cho Tần Huyền đoạt cơ duyên của nàng. Bất quá, hắn đối với huyết tích tử là hiếu kỳ vô cùng. Chuẩn xác mà nói là đối với long mạch cảm thấy hiếu kỳ, nhất là có thể nhỏ máu long mạch. Ngươi thực sự không muốn? Ngân Hoàng ánh mắt lóe lên không thể tin tưởng. Nàng khó có thể tưởng tượng, Tần Huyền dĩ nhiên có thể chống cự bảo vật như vậy. Nếu như hắn không biết bảo vật tác dụng còn tốt, nhưng là, nàng đã rõ ràng nói cho hắn huyết tích tử tác dụng. Trong lúc nhất thời, nội tâm của nàng đối với Tần Huyền hảo cảm trà sát vọt lên. Thực sự, Tần Huyền gật đầu, nhất thời khiến cho Ngân Hoàng triệt để yên lòng. Trong mắt toát ra thần sắc vui sướng. Huyết tích tử là long mạch máu là thật sao? Tần Huyền hỏi. Chắc là thực sự. Nghe đồn, một ít cổ xưa cường đại long mạch hoàn thành thủy biến, ngưng tụ ra nhục thân. Loại này long mạch cả người là bảo. Trên người bọn họ nhỏ xuống mỗi một giọt tiên huyết đều là huyết tích tử. Bọn họ rơi xuống miếng vảy đều là tiên kim. Nếu có thể nhặt được bọn họ rơi xuống hàm răng hoặc là long trảo, đó là quá mức so với tiên khí bảo vật. Ngân Hoàng giải thích. Có như thế nghịch tiên long mạch sao? Tần Huyền lẩm bẩm. Nếu có thể hàng phục một cái, chẳng phải là chiếm được một cái còn sống bảo khố. Bất quá loại này long mạch quá mạnh mẽ, có thể dung khắp cả thiên địa. Thực lực đã sớm có thể nghịch tiên. Nghe đồn ở trong thời kỳ thái cổ, có một con long mạch hiện thế. Đa số chí tôn thần muốn săn, kết quả một cái long vĩ quét tới, chí tôn trực tiếp bị chấn bể. Ngân Hoàng lắc đầu. Không gì sánh được kính ngưỡng giải thích. Tần Huyền không khỏi liễu lưới. Quá cường đại. Không phải hắn hiện tại có thể để ý thế nhưng, chỉ cần nó còn mảnh thiên địa này lời nói, sớm muộn đưa nó cho trấn áp hàng phục. Nghịch tiên mà thôi. Tần Huyền cảm giác mình không ra mấy năm có thể trấn áp tiên. Ngươi có tính toán gì không? Tần Huyền hỏi. Đương nhiên là theo ngươi. Ngân Hoàng suy nghĩ một chút, cười nói ra, ngươi cứu ta một mạng, ta nhất định phải báo đáp ngươi. Trong mắt tràn đầy giảo hoạt. Báo đáp ta? Tần Huyền hồ nghi nhìn Ngân Hoàng. Hắn là ở là nghĩ không ra, cái này Ngân Hoàng lấy cái gì để báo đáp hắn? Nửa bước thần cảnh, tiến diệt ngân quang. Phòng trưng dùng huyết tích từ sau đó, có rất lớn cơ hội có thể đột phá đến thần cảnh. Tần Huyền cảm thấy có thể mang bên ngoài phát triển thành tiên môn thành viên. Đến rồi thần hải vực sau đó, thần hải cảnh cường giả mới có tư cách trở thành nhân viên chiến đấu. Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Ngân Hoàng tò mò ổn định. Tần Huyền. Suy nghĩ một chút, Tần Huyền để lại tên của mình. Thế giới này đã có hắn thiên mệnh khí vận. Ý tứ hàm xúc hắn đã cùng thế giới này sinh ra nghìn vạn sợi quan hệ cùng nhân quả. Thậm chí, hắn đều có thể xem như là cái thế giới này một thành viên. Thế giới này, hắn phải hào hào kinh doanh. Khác trước không nói, vì tương lai có thể trấn áp nghịch thiên kia long mạch. Hắn cũng muốn ở cái thế giới này lưu lại sâu đậm là ấn. Thần Thiên. Thiên Nam Vực, Thiệt Thiên Tông thiếu tôn chủ. Cái kia bạn cổ không ra quái thai. Ngân Hoàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tròng mắt hóa thành bất khả tư nghị. Danh tiếng của ta đã truyền đến Thần Bắc vực sao? Tần Huyền một ít vui vẻ. Danh khí càng nhiều, truyền bá phạm vi càng quang, hắn thiên mệnh khí vận liền càng phát thịnh vượng. Đồng thời, hắn ở cái thế giới này lực ảnh hưởng lại càng lớn. Thật là ngươi, Thiên, khi đó, ngươi chỉ là vương cảnh mà thôi. Bao nhiêu nguyện, ngươi liền đột phá đến tiên hoàng cảnh, vẫn là trung kỳ. Ngân Hoàng lẩm bẩm, vô cùng bất khả tư nghị. Nàng không nghĩ tới, cứu chính mình dĩ nhiên là cái này người tồn tại. May mắn. Tần Huyền cười nhạt. Đúng rồi, Chấn Thiên Tông đi như thế nào? Tần Huyền hỏi. Lần này, hắn đến đây Thần Bắc vực, mục đích có hai, một là vì soát thanh thiên tử, hai là vì đế nữ bị võ chiêu thân. Một cái không cách nào tu luyện đế nữ, thực sự hấp dẫn hắn. Không làm tốt là một cái nghịch thiên thể chất. Loại thể chất này, ở cái thế giới này có lẽ thần đế cũng không có cách nào giải quyết. Thế nhưng, Vô Tận Chi Hải tuyệt đối có biện pháp giải quyết. Hơn nữa, Tần Huyền cảm thấy thanh thiên tử khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cơ duyên như vậy. Thần đế nữ nhi a đại biểu là thần đế phía sau tài nguyên. Huống hồ, vị này thần đế lập tức sẽ đi trước hư không, gia nhập thái cổ minh ước. Hắn sẽ lưu lại không ít tài nguyên a Chấn Thiên Tông. Thiếu tôn chủ cũng là vì đế nữ nhi tới. Ngân Hoàng một ít ghen ghét, khiến cho Tần Huyền cảm thấy một ít không rõ. Nghe đồn đế nữ không cách nào tu luyện, như vậy thể chất trước đây chưa từng gặp. Ngươi có hiểu biết sao? Tần Huyền hỏi. Tự nhiên có chút nghe nói, ta cũng không biết nàng là cái gì thể chất, thậm chí không có người nào biết nàng là cái gì thể chất. Bất quá, rất nhiều người ngầm đem xưng là phế thể. Ngân Hoàng cảm khái, trong mắt cũng hiện lên một tia đồng tình. Nghe nói, Lạc Thương đế nữ chỉ có hơn nửa tháng thọ nguyên. Ngân Hoàng đột nhiên chậm rãi nói, chỉ có nửa tháng thọ nguyên. Tần Huyền một ít trầm mặc, không cách nào tu luyện, phòng trường thần đế đã không cách nào duy trì nàng thọ nguyên đi. Sở dĩ kỳ thực lần này chọn rể biết rất nguy hiểm thật sao? Nhìn ra được, Trấn Bắc thần đế rất sủng lịch nàng nữ như này. Nói không chừng đến lúc đó chúng cử giả biết muốn đi theo đế nữ hợp táng a một cái thê yêu nghiệt theo hợp táng, toán là tuyệt đối phong cảnh đại táng a. Tần Huyền chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói, một cái gần đi trước hư không đại đế, còn thực sự không có chuyện gì làm không được. Ngươi nghĩ lầm rồi, cái này là chuyện không thể nào. Coi như là Trấn Bắc đại đế có ý nghĩ này, hắn cũng vì duy trì đế nữ danh tiếng cũng sẽ không làm như vậy. Ngươi không biết đạo đế nữ rốt cuộc có bao nhiêu thiện lương. Nàng thiện lương là tuyệt đối trí thiện. Nàng không bước chân ra khỏi nhà, ngoại trừ thể chất nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là bởi vì rất sợ giết chết con kiến. Đã từng, nàng một mình lưu lạc đến một tòa tội ác chi thành. Nàng thiện lương khiến cho tội ác chi thành ác đồ cảm nhận được nhân tính quan huy, không chỉ không có thương tổn nàng, ngược lại trở thành nàng trung thành nhất người ủng hộ. Đã từng, có ngoại lai thiên tiêu, chỉ vì nói một câu phế thể, cũng bị dân chúng địa phương tươi sống xé nát, cuối cùng lại bị Lạc Thương đế nữ ngăn cản. Cả đời, nàng không biết cảm hóa bao nhiêu ác loại, không biết trợ giúp bao nhiêu bất lực người. Vì cho một cái ở phía trên thương chớ chú Hải Nhi cầu phúc, nàng bò núi lao, hai chân mải thành bạch cốt ngân hoàng vô tận cảm khái, nếu như thế gian có chân thiện, như vậy nhất định là Lạc Thương Đế nữ. Thật thần kỳ một cô gái. Tân Huyền lẩm bẩm. Đúng vậy a. Lạc Thương Đế nữ cả đời chí thiện chân thiện, không có ai sẽ ở nàng sau khi chết khiến cho lưng lên bất luận cái gì một chút không tốt danh tiếng. Ta dám nói, Lạc Thương Đế nữ chỉ cần một câu nói, biết có vô số người cam nguyện cho cùng, nguyện ý ở bóng tối vô tận bên trong bảo vệ nàng. Trên thực tế, khi biết Lạc Thương Đế nữ không có bao nhiêu thọ nguyên thời điểm, liền có người tự phát tìm hiểu nàng nơi chôn cất, muốn trước giờ ở nàng nơi chôn cất cho cùng. Bất quá, bị Lạc Thương Đế nữ ngăn lại. Nàng nói, nàng thầm nghĩ an an tĩnh tĩnh tới, an an tĩnh tĩnh đi, an an tĩnh tĩnh trầm yên. Ngân Hoàng giảng giặc bổ sung, vì sao nàng còn muốn bị võ chiêu thân? Đây quả thực là đối với nàng kinh nhận. Nếu như biết được như vậy, ta liền không tới. Tân Huyền nội tâm vô cùng chấn động. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta có chút may mắn, chính mình còn không có báo danh. Không phải vậy, ta đều thấy đến không còn mặt mũi. Thế gian, có ai có tư cách trở thành bạn lữ của nàng? Tân Huyền giảng giặc nói bổ sung, nội tâm muôn vàn cảm khái. Cái này là một vị chân chính thánh mẫu, không phải nghĩa xấu ở trên thánh mẫu. Quả thật có chút khinh nhẫn. Ngân Hoàng gật đầu. Bất quá, vị võ chiêu thân là đế nữ chính mình nói ra. Nàng nói mình thời điểm muốn chôn cất ở trên hư không, cần một cái bạn thế yêu nghiệt làm như chồng của nàng, tiễn nàng đoạn đường cuối cùng. Ngân Hoàng nói bổ sung, chôn cất ở trên hư không. Vì sao? Tân Huyền tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Ta chỉ nghe nói, Lạc Thương Đế nữ thấy cho chúng ta thế giới thiếu hư không sinh linh nhiều lắm nhân quả. Nàng nói nàng nghĩ hoàn hư không một ít nhân quả. Ngân Hoàng chậm rãi nói, một cái không cách nào người tu luyện, lại làm sao hư không nhân quả? Tân Huyền lẩm bẩm, càng thêm tò mò. Nàng mặc dù không cách nào tu hành, thế nhưng ở đạo cảm ngộ bên trên, nàng muốn thắng được quá nhiều cường giả. Ngân Hoàng lẩm bẩm nói, cũng là, nàng mặc dù không cách nào tu luyện, có thể là cả đời của nàng đều là đạo tu hành. Tân Huyền đột nhiên có cảm giác. Chương 295, bên đường chém thanh thiên tử. Chương 295, bên đường chém thanh thiên tử. Không cách nào tu luyện, cả đời chí thiện. Sau khi chết muốn táng thân hư không, còn thế giới nhân quả, muốn một cái vạn thế yêu nghiệt phu quân thả lòng đoạn đường cuối cùng. Mỗi một chuyện đơn độc lấy ra đều cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị, tất cả mọi chuyện giáp thành một người cả đời, nghe người cũng cảm giác vô cùng không đơn giản. Vô luận là cố ý gây nên hay là vô tình trở nên, Lạc Thương đời này muốn viên mãn. Tân Huyền lẩm bẩm, hắn cảm thấy đế nữ nếu như hoàn thành nàng sau cùng nghi thức, khả năng liền muốn công đức viên mãn. Ngươi muốn đưa nàng đoạn đường cuối cùng sao? Ngân Hoàng hỏi. Ta cũng không biết. Tân Huyền lắc đầu. Hắn vốn có dự định là muốn đem Lạc Thương mang về vô tận hải thời đại. Tại nơi này, Tân Huyền muốn bảo trụ tánh mạng của nàng không có vấn đề, thậm chí có thể tìm được để cho nàng tu hành biện pháp. Nhưng là nghe được Ngân Hoàng vừa nói như vậy, Tân Huyền ngược lại có chút do dự. Thật muốn đem Lạc Thương mang về, khả năng thực sự biết phá hủy cơ duyên của nàng. Nhưng là nếu như không đem mang về, Lạc Thương đời này có lẽ liền thực sự kết thúc. Lạc Thương đến nữ hy vọng có một cái vạn thế yêu nghiệt thành tựu chồng của nàng, tiễn nàng đoạn đường cuối cùng. Xưng là vạn thế yêu nghiệt, có lẽ chỉ có thiếu tôn chủ. Ngân Hoàng khe khẽ mở miệng. Vì sao là phu quân? Như vậy trí thiện người, sợ là bất luận kẻ nào đều nguyện ý lấy hộ đạo giả hoặc là bất kỳ thân phận tiễn nàng đoạn đường cuối cùng. Tân Huyền đối với điểm này tương đối yêu kỳ, cũng là hắn khó hiểu. Cả đời lấy thiện tu, cuối cùng táng thân hư không, còn thế giới nhân quả đã công đức viên mãn. Một cái thế yêu nghiệt tiễn nàng đoạn đường cuối cùng, cũng có thể dạy hoa trên gấm mà thôi. Vì sao là phu quân thân phận đâu? Nghe đồn, Lạc Thương đến nữ ở ấu niên thời điểm, còn chưa tu hành phía trước. Một ngày nào đó thần đế hỏi nàng mộng tưởng là cái gì? Nàng chỉ vào Thái Dương nói tương lai có một cái thế yêu nghiệt chân đạp thất thải tưởng vân tới đón thân. Ngân Hoàng nhẹ nhàng lẩm bẩm, có lẽ đây là nàng lúc đó tâm nguyện a. Cả đời không cách nào tu luyện, nào có cái thế yêu nghiệt. Có lẽ đây cũng là nàng cả đời duy nhất bước đồng một lần a. Ngân Hoàng bổ sung suy đoán của mình, hẳn rất nhiều yêu nghiệt báo danh a. Tân Huyền khe khẽ mở miệng, năm ngày sau đó thống nhất báo danh. Nghe đồn thần Bắc vượt tất cả yêu nghiệt dồn dập xuất quan. Trăm năm phía trước, thậm chí mấy trăm năm phía trước yêu nghiệt đều trước giờ xuất quan. Còn lại vực, thậm chí những châu khác yêu nghiệt cũng đến đây không ít. Nói thật, nếu như ta là nam tính, ta cũng nguyện ý báo danh, nguyện ý vì nàng tiễn đoạn đường cuối cùng. Ngân Hoàng cảm khái, cái thế yêu nghiệt, thất thải tường vân sao? Ta sẽ thực hiện nàng lúc đó mơ ước. Tân Huyền là thật bị xúc động đến rồi. Cái này một lần, không cầu cơ duyên, không cầu tạo hóa, chỉ vì Lạc Thương nữ đế phần kia thuần túy thiện ý sở dĩ, ngươi muốn ghi danh thật sao? Ngân Hoàng hỏi. Lạc Thương đế nữ, không sai biệt lắm liền điểm tên của ta. Ở trước mặt ta, không có người nào có tư cách dám xưng yêu nghiệt, chớ đừng nói chi là cái thế yêu nghiệt. Tân Huyền thản nhiên nói. Hắn từ trước đến nay khiêm tốn, cái này một lần lại thực sự bá khí bênh báo. Ngân Hoàng cười cười, người khác nếu như nói như vậy, nàng nhất định sẽ cười nhạt. Dù sao thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế nhưng nàng cảm thấy Tân Huyền có tư cách nói như vậy. Đi thôi, Trấn Tiên Tông ở Trấn Tiên Thành, ta biết ở nơi nào, không có truyền tống trận, chúng ta đi đường khả năng cần không sai biệt lắm 2 ngày. Ngân Hoàng khe khẽ mở miệng. Thương thế của ngươi thế toàn bộ tốt lắm. Tân Huyền hỏi. Đi đường không thành vấn đề, ta mệt mỏi, ngươi có thể mang ta không phải sao? Ngân Hoàng cười yếu ớt, sau đó bay về phía trước lướt. Ông. Tân Huyền theo sát phía sau. Đường xa vô cùng xa xôi, nhưng là Tần Huyền dọc theo đường đi ngược lại là sinh ra cảm giác mới mẻ. Lãnh hội cái thế giới này phong thổ. Thú hồ, một mực tại hàng hải. Khó gặp rộng lớn như vậy lục địa thế giới. Trên đường thời điểm, ngẫu nhiên gặp phải một ít thông thường linh quả, hắn đều chẳng muốn hái. Lạc Thương nữ đế sinh mệnh trên cơ bản tìm được rồi phần cuối. Phòng trưng tuổi thanh xuân của nàng đã không lại. Đến lúc đó, ngươi thực sự không ngại sao? Trên đường lúc nghỉ ngơi, Ngân Hoàng nhịn không được hỏi. Sẽ không. Ta có thế tục chi tâm. Nhưng, vì một cái trí thiện người, ta có thể ngoại lệ một lần. Tần Huyền đạm nhiên mở miệng. Dạng gì mỹ nữ chưa từng thấy qua. Một cái trí thiện linh hồn Tần Huyền còn thật không có gặp. Ngàn năm, thủy chung như một thiện lương. Coi như là thực sự ngụy trang, nàng cũng công ở đương thời. Lợi một chữ này, Tần Huyền ở gặp qua quá nhiều. Thậm chí, hắn cả đời cũng đều đang cầu xin lợi. Mỗi làm một chuyện, hắn cũng có suy nghĩ đem lợi ích tối đại hóa. Lần này, Tần Huyền làm một kiện sự này, thật không có suy nghĩ bất kỳ lợi ích nào. Ngân Hoàng nghe được Tần Huyền vừa nói như vậy, nội tâm hơi chấn động một chút. Nàng cũng khó có thể tưởng tượng, Tần Huyền loại này yêu nghiệt, dĩ nhiên cũng có như thế rộng rãi bằng phẳng chi tâm. Nàng biết, lần này cũng có rất nhiều yêu nghiệt muốn thành Lạc Thương đến nữa sau cùng tiễn đưa giả. Thế nhưng, rất nhiều người bao nhiêu đều mang hiệu quả và lợi ích chi tâm a. Hai ngày sau, Chấn Thiên Thành rốt cuộc xuất hiện ở Tần Huyền trước mắt. Đồng dạng là một tòa không gì sánh được quần quần thần thành. Lãnh thổ vô tận. Thoáng quan vọng, Tần Huyền thì biết rõ, trong thành này dung nạp một số trăm triệu nhân khẩu. Cùng Thiệt Thiên Thành một dạng. Tường thành có chừng cao trăm trượng, khắc cùng các loại trận pháp cường đại phù văn. Thần thành bầu trời cũng đang đan xen lấy một tầng lại một tầng trong suốt cái giới, cũng đều là sát trận. Tuy là còn chưa mở ra, lại đan xen cường đại uy năng. Cửa thành vô cùng cự đại, vô số cường giả tiến tiến xuất xuất. Hôm nay Chấn Thiên Thành rất náo nhiệt, muốn xa so với lần trước Tiệt Thiên Tông chiêu đồ thời điểm càng thêm náo nhiệt. Không chỉ là cường giả vào thành, dọc theo đường đi, Tần Huyền đều thấy vô số lao bách tính ở tập kết, hướng phía bên này đi đường. Mặc dù không có hỏi, thế nhưng Tần Huyền cũng biết những thứ này lão bách tính là đến đây cho Lạc Thương tiến đưa. Lấy cấp trình của bọn họ, nhất định là không dự được. Nhưng là, bọn họ ở dùng chính mình hành động cho thấy tâm ý của mình. Dọc theo đường đi, Tần Huyền sâu đậm bị cảm xúc lấy. Chấn Thiên Tông liền tại Chấn Thiên Thành sau đó. Ngân Hoàng chỉ phía xa Chấn Thiên Thành phía sau sân mạch. Vô tận đội vã núi non chập trùng, tiên khí lượn lờ, mây mù phiêu phủ, tản ra một loại cảm giác áp bách, mơ hồ có chân thiên oai. Nghe đồn, thượng cổ lúc sau, có một con long mạch ngủ đông ở chỗ này. Nơi này là bên trên cổ long mạch hóa hình chi địa, là một tòa bảo địa, quảng nạp thiên hạ tư thế. Chấn Thiên Tông tuyệt đối không kém gì các ngươi Tiệt Thiên Tông. Ngân Hoàng giải thích. Ừm. Tân Huyền gật đầu. Hắn phát hiện, Thanh Thiên Tử chuỗi nhân quả liền tại Chấn Thiên Thành bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Thiên Tử cũng là muốn tham gia lần này tỉ thí chọn rể. Đi thôi. Chúng ta vào đi thôi. Tân Huyền nhẹ giọng nói. Chấn Thiên Thành không cho phép náo sự. Bình thường ngược lại cũng không có cái gì quan hệ. Không trong khoảng thời gian này, Chấn Bác Thần Đế tự mình hạ lệnh. Ai dám náo sự, giết bất luận tội. Ngân Hoàng nhắc nhở Tân Huyền. Náo sự. Ta sẽ không. Tân Huyền lắc đầu. Ánh mắt lóe lên một tia tiếc hận. Thường ngày, hắn thực sự không phải biết chủ động gây chuyện. Nhưng là, nếu biết thiên mệnh tử ở Chấn Thiên Thành bên trong, Tân Huyền khẳng định muốn tiếp tục giết hắn đi. Tân Huyền rất muốn biết, Thanh Thiên Tử nghịch thiên bảo mệnh kỹ năng đến cùng có thể bảo vệ hắn mấy lần. Bất quá, hiện tại chỉ có thể đáng tiếc. Hắn dám khẳng định, ai dám đang náo sự tình, Chấn Bắc Đại Đế tuyệt đối trực tiếp chẳng sát. Thương yêu nhất nữ nhi, gần qua đời. Chấn Bắc Đại Đế tâm tình có thể tưởng tượng được. Trong khoảng thời gian này, vào thành làm miễn phí. Tân Huyền cùng Ngân Hoàng dễ dàng liền tiến vào Chấn Thiên Thành. Hôm nay Chấn Thiên Thành rất nhiều người, người đông nghìn nghịt. Thế nhưng, toàn bộ thành trì lại bao phủ một loại cực độ kiềm nén, tràn ngập một loại bi tình. Thậm chí, Tân Huyền đều có thể nghe được một cái nơi hẻo lánh truyền đến một ít phu nhân tiếng nức nở. Một loại không thôi tâm tình, tràn ngập toàn bộ Chấn Thiên Thành. Rất nhiều tư nhân cửa hàng đều đóng cửa. Ai? Tân Huyền nhẹ nhẹ hít một khẩu khí. Lúc trước nếu như hắn còn có nghi ngờ, hắn hiện tại tin tưởng, Lạc Thương Đế nữ thật là một cái trí thiện người. Khoảng cách báo danh còn có 2 ngày, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Ngân Hoàng đề nghị. Ngươi đi đi, ta muốn trước đi dạo một vòng. Tân Huyền bình tĩnh mở miệng. Tới đều tới. Hắn tự nhiên nghĩ phải tìm một ít cơ duyên. Ta đây cùng ngươi a. Ngân Hoàng khẽ cười. Sau đó đi theo Tân Huyền bên người. Quán bên đường, bảo lầu. Tân Huyền đều đi dạo. Dọc theo đường đi, Tân Huyền cảm ứng được từng đạo không gì sánh được khí tức cường đại. Tản mát ra những thứ này khí tức cường đại, đều là yêu nghiệt. Mấy chục tuổi thần cảnh, đều có không ít. Bất quá, Tân Huyền cũng không để ý đến bọn họ. Chấn Thiên Thành, quả thật có thiên môn cơ duyên. Bảo cốt đan. Cực phẩm bảo cốt đan. Tân Huyền đều mua xuống rồi 3 miếng, đều là chấn điếm chi bảo tồn tại. Thân là Tiệt Thiên Tông thiếu tôn chủ, trên người của hắn tài phú tự nhiên không ít. Ừm. Tiến nhập một gian cổ bảo tiệm thời điểm, Tân Huyền ngây ra một lúc, không nghĩ tới, đi dạo một chút, dĩ nhiên đột nhiên cùng Thanh Thiên Tử đột nhiên đi dạo đến rồi cùng là một cái tiệm. Biết không có thể ở Chấn Thiên Thành không thể náo sự, Tân Huyền đều lười để ý Thanh Thiên Tử. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn đụng vào nhau. Thanh Thiên Tử cũng nhìn thấy Tân Huyền, nắm tay bản năng siết chặt. Hắn tự nhận là Tân Huyền không có nhận ra hắn. Nhìn lấy Tần Huyền bên người Ngân Hoàng, trong con mắt của hắn tiềm thức kiên kỵ màu sắc. Trường quỹ, đem người kia thân long thể giống như cho ta nhìn. Tần Huyền chỉ vào đặt ở trên cái giá một cái cổ giống như, hướng về phía buồn ngủ lão bản nói rằng, tất cả cổ khí bên trong, chỉ có cái này thân người long thể giống như cổ xưa nhất. Hơn nữa, tạo hình cũng rất đặc biệt. Nửa người trên là một cái chính là mỹ nữ, nửa người dưới cũng là kim long chi khu. Tần Huyền trong lúc nhất thời bị hấp dẫn. Trưởng quỹ, nói giá, ta trực tiếp mua. Thanh Thiên Tử hai mắt khẽ híp một cái, nhàn nhạt mở miệng. Nhàn nhạt nhìn Tần Huyền liếc mắt. Tần Huyền vô cùng bình tĩnh. Thanh Thiên Tử muốn cơ duyên, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Phúc. Thanh Thiên Tử mi tâm đột nhiên bị vô hình lực lượng cho nổ tung, vô cự sát phạt. Khoảng cách gần như thế, Thanh Thiên Tử chính mình đưa tới cửa. Thanh Thiên Tử là thật chính mình không dám giết hắn sao bên trên. Chương 296, Vô Thượng Sơn Bảo, Long Nữ Long Mạch. Chương 296, Vô Thượng Sơn Bảo, Long Nữ Long Mạch. Ông chém giết Thanh Thiên Tử sau đó, Tần Huyền lôi kéo Ngân Hoàng lui nhanh lấy, thối lui đến cổ điếm trước cửa, hai tròng mắt không gì sánh được cảnh giác nhìn điếm trưởng quỹ. Không phải ta. Điếm trưởng quỹ sắc mặt manh trầm xuống, sau đó trầm giọng hướng về phía Tần Huyền nói rằng, hắn nhất định phải giải thích rõ. Không phải vậy, sự tình truyền đi, cái kia có thể lớn chuyện. Nếu như bị tưởng lầm là hắn đã giết người, Vô Thượng Thần Đế phỏng chừng thực sự sẽ không bỏ qua hắn. Trái với đế lệnh, vốn là tử tội. Huống hồ, bây giờ thần đế còn đắm chìm trong liền làm mất đi ái nữ trong đau buồn. Lúc này, không chỉ có là Tần Huyền, bên trong điện mọi người cũng đều vô cùng hoảng sợ hoặc là cảnh giác nhìn điếm trưởng quỹ. Thật không phải là ta, ta là mở tiệm làm ăn, há có thể hại khách hàng. Huống hồ, ta là Trấn Tiên Thành bách tính, ta một nhà già trẻ đều ở trong thành. Điếm trưởng quỹ là vì thần cảnh nhị trọng cảnh lão giả, hắn giờ phút này đã gấp đầu đầy đại hãn. Hiện nay, toàn bộ Trấn Tiên Thành kiên kỵ nhất chính là một chữ chết tử. Hiện tại, tiệm của hắn bên trong người chết rồi, sự tình tiết lộ, hắn phải chết. Đúng lúc này, thi thể trên đất đã biến mất, thay vào đó là một tấm da người. Hô, thấy thế lão giả nặng nề thoải mái một khẩu khí. Thủ đoạn bảo toàn tính mạng như vậy nghịch thiên 237. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Hắn phát hiện, Thanh Thiên Tử chuỗi nhân quả đã xuất hiện ở Trấn Tiên Thành xa xa, nên không phải bê sầu thoát sát thần thông. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Như vậy, ngươi cái này thần thông đến cùng có mấy cái mạng đâu? Tần Huyền âm thầm nghĩ. Hiện tại, hắn đã nhìn rất thoáng. Hắn hệ thống nghịch thiên, dựa vào cái gì người ta hệ thống yếu kê? Chờ hắn ký tên không phải diệt sinh linh sau đó, nếu như xoát ra bất diệt năng lực, hắn đều có thể trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Muốn so Thanh Thiên Tử bảo mệnh thần thông nghịch thiên nhiều lắm. Đáng chết Tần Huyền, hai lần giết ta, ngươi đến tột cùng là nhận ra ta, vẫn là đã kinh biến đến mức như vậy cường thế, như vậy tâm ngoan thủ lạn. Thanh Thiên Tử ở chỗ ở của mình bên trong, sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, nội tâm bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, khoe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Ve sầu thoát xác, há có thể không phải đánh đổi một số thứ, ít nhất cũng phải rơi một lớp ra. Rốt cuộc là thần thông gì? Hắn lúc nào ra tay? Khoảng cách gần như thế, ta dĩ nhiên nhìn không thấy. Hai lần, đồng thời chết ở trên người một người, bị dùng cùng là một loại thủ đoạn chạm sát, ta dĩ nhiên không có bất kỳ cảm giác, chứ đừng nói là phương pháp phá giải. Thanh Thiên Tử thời khắc này nội tâm không gì sánh được tuyệt vọng, thậm chí cảm thấy vô cùng bất lực. Phúc. Thanh Thiên Tử lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hô, ta cảm giác mình bị để mắt tới rồi. Thanh Thiên Tử sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Lần này cơ duyên nếu là bị ta được đến, ta trước phải chém ngươi. Thanh Thiên Tử sắc mặt tràn ngập sát ý vô tận. Cổ bảo trong tiệm, một tấm da người quỷ dị xuất hiện, thêm lên lão giả không gì sánh được thành khẩn giải thích, thêm lên lão giả hứa hẹn trong tiệm bảo vật, hôm nay toàn bộ đều bớt 20% bán ra. Tâm tình của tất cả mọi người rốt cuộc hòa hoãn lại, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm mình trung ý bảo vật. Lão giả lại là chủ động có liên lạc Trấn Thiên Thành chấp pháp giả, hắn nghiêm trọng hoài nghi có người giả vờ làm hắn. Lúc này, Tần Huyền đã kết thúc linh hồn một lần thanh tẩy. Trưởng quỹ, làm phiền đem vật ấy cho ta xem một cái. Tần Huyền lần nữa về tới tại chỗ, bình tĩnh hướng về phía lão giả hỏi. Hắn rất bình tĩnh, vô cự sát phạt, tuyệt đối không có ai có thể nhìn ra được. Khoảng cách gần như vậy, cũng không có ai có thể cảm ứng được. Coi như là Thanh Thiên Tử đi tố giác hắn, cũng không có ai tin tưởng hắn. Hắn cũng không có chứng cứ a hướng hồ, hắn cùng Thanh Thiên Tử thân phận bây giờ không có biết, càng là không oán không cứu. Tần Huyền liền giết động cơ của hắn đều không có, ai tin hắn? Vị công tử này tốt nhát quang, vật ấy làm bản điểm chân điểm chi bảo. Lão giả nhẹ nhàng cười, vận chuyển bên ngoài quy tắc chi lực, mới đưa cổ giống như ôm lấy. Dị thương trầm trọng, đây là nhất tôn thần cảnh nhị trọng cảnh cường giả. Ôm lấy một cái chỉ có dài hơn một thước vật giống như, cư nhiên như thế cật lực. Tần Huyền nhận lấy thời điểm, sát thực cảm nhận được vô cùng trầm trọng, cảm giác mình đang cầm một tòa sơn mạch, riêng là phần này trọng lượng cũng đủ để gọi là trấn điếm chi bảo. Tần Huyền đối với lão giả lý do thoái thác từ chối cho ý kiến. Nhất cổ xưa tuyết nguyệt nặng như vậy, gọi là một món bảo vật, lão giả lấy ra làm trấn điếm chi bảo cũng không sai. Tần Huyền đương nhiên sẽ không cố ý tranh cãi, làm thấp đi người ta bảo vật, bởi vì bảo vật này chính là đặt ở dễ thấy nhất vị trí, cho rằng trấn điếm chi bảo tới trưng bày. Thì ra là thế, trên đó có khắc cái trọng lực trận. Ta nói như thế như vậy trầm trọng đâu? Tần Huyền thoáng cảm ứng một cái, liền cảm thấy trên đó có một cái trận pháp. Trận pháp rất là huyền ảo, thường người không thể xem hiểu. Nhưng là, chấp trưởng đại địa chi lực Tần Huyền, thêm lên đối với trận pháp rất có nghiên cứu hắn, tự nhiên rất nhanh thì cảm ứng được tới. Công tử tốt đạo hạnh. Xem ra, công tử đối với trận pháp cũng rất có nghiên cứu. Bất quá, công tử nhìn ra này trọng lực trận nhưng có còn lại chỗ khác thường. Nhìn thấy Tần Huyền liếc mắt liền nhìn thấu trận pháp, lão giả có chút vô cùng kinh ngạc, khen ngợi nói rằng: "Trận này tự nhiên mà thành, tựa hồ là vật ấy tự hành dự dụng." Tần Huyền nghiêm túc cảm ứng một cái, quả nhiên hảo nhãn lực. Lão giả gật đầu: "Bất quá, trận này chưa hoàn thiện, là một cái tàn trận. Tần Huyền lắc đầu, lão hủ đội phục. Lão hủ cũng lược am hiểu trận pháp chi đạo, đạt được bảo này sau đó, nghiên cứu thật lâu mới phát hiện trận này huyền bí. Công tử liếc mắt liền nhìn ra, xem ra vật ấy bể công tử hữu duyên. Lão giả vuốt râu mà cười, nếu như vật ấy chỉ có trận này, liền muốn đầu cơ kiếm lợi, còn kém một chút. Tần Huyền lắc đầu, lão giả hiện nay không có ra giá, hắn cũng tạm thời không hỏi giá cả. Còn đây là sơn bảo, trong núi đào lên, xuất từ quỷ phụ thần công chi thủ, mà không phải người trở nên điều khác. Thêm lên tự đi dựng dục trận pháp, là đủ xưng là kỳ bảo. Lão giả chậm rãi mở miệng, vật ấy xác thực thành sơn bảo, đến từ quỷ phụ thần công chi tạo hóa. Đáng tiếc, nó xuất thế quá sớm, vốn nên là một kiện bất thế nghịch bảo, thậm chí truyền kỳ nghịch bảo. Thế nhưng, cơ duyên bị đoạn, là thế nhân chi tên mới. Tần Huyền muôn vàn cảm khái, ta muốn vật ấy kiên quyết vô số cường giả hỏi thăm, cũng không người mua sắm. Cũng là bởi vì như thế chứ. Tần Huyền nói bổ sung, công tử hiểu biết chính xác. Lão giả gật đầu, chính như ngươi nói, vật ấy với ta hữu duyên, ngươi không ngại mở tâm lý dự chủ giá cả. Nếu như cùng ta mong muốn giá cả tương xứng, không ta liền mua. Tần Huyền vô cùng dứt khoát mở miệng, 160 triệu. Lão giả trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi báo một cái giá tiền, cùng ta dự chủ giá không sai biệt lắm. Ta mong muốn giá là 150 triệu. Ngươi nhiều kêu 1.000 vạn, là để cho ta có ép giá chỗ chống a, bất quá, liền lấy 160 triệu thành giao a. Tần Huyền cười khẽ, vô cùng sảng khoái hoàn thành giao dịch. Công tử là thống khoái người. Lão giả tùng một khẩu khí. Tần Huyền đưa lên một tấm thẻ, cho lão giả xét qua. Thuận thế cầm trong tay cổ giống như thu hồi. Công tử hay không còn cần muốn nhìn, có lẽ còn có những thứ khác hữu duyên vật. Thu vào sổ sách. Lão giả vui vẻ ra mặt, hướng về phía Tần Huyền nói rằng, một chỗ chi địa, được vừa có duyên vật, là đủ. Tần Huyền lắc đầu, mang theo ngân hoàng đi ra ngoài. Không biết bực nào siêu nhiên thánh địa mới có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt như thế. Đoán chừng là vì đế nữ mà đến. Ai nhìn Tần Huyền rời đi bối ảnh, lão giả lẩm bẩm, thiếu tôn chủ giao dịch thống khoái như vậy, núi này bảo có hay không có thứ gì huyền cơ. Đi ra cổ bảo tiệm sau đó, ngân hoàng không gì sánh được tò mò hỏi, thân ta là siêu nhiên thánh địa thiếu tôn chủ, địa vị sánh vai tiệt thiên tông tông chủ, ngươi cảm thấy ta lại bởi vì mua sắm nhất kiện sơn bảo mà có kẻ mặc cả sao? Bất quá ta cũng không nguyện ý làm công tử bạc liêu, giá cả phù hợp ta mong muốn, ta liền mua xuống rồi. Tần Huyền nhàn nhạt mở miệng, có loại siêu nhiên khí chất. Ngân hoàng ngây ngẩn cả người, chờ các loại Tần Huyền đi xa, nàng mới đuổi theo. Hai người lại đi dạo đường này, Tần Huyền lại mua một ít bảo cốt đan, thuận tiện cho ngân hoàng mua một ít nàng động tâm bảo vật, chọc cho nàng thiếu chút nữa thì muốn nhào tới Tần Huyền trên người. Chạm vạng tối thời điểm, hai người tìm một gian tử lâu tạm thời ở xuống. Ông về tới gian phòng của mình, Tần Huyền bày ra một cái phong tiên trận, đem sơn bảo lấy ra. Lúc trước hắn cũng không có dùng phá cấm thần thức đi dò xét tất cả, núi này bảo rốt cuộc là có phải hay không thì bảo hắn cũng không chắc chắn lắm. Thế nhưng đây là một kiện sơn bảo là có thể chuyện vô cùng khẳng định, 1.1160 triệu nguyên tinh, mua sắm rất giá trị. Cái này sơn bảo quả thật là bởi vì trước giờ xuất thế dự dục thất bại, nhưng là Tần Huyền cảm giác mình thánh địa cũng có thể đem tầm bổ nó, khiến nó tiếp tục trưởng thành. Nửa người trên là tuyệt thế giai nhân, nửa người dưới chi chân long chi khu sinh linh, hắn còn thực sự chưa có nghe nói qua. Ông Tần Huyền tiến nhập tuyệt đối phá cấm trạng thái, thân thức bắt đầu dò xét, quả nhiên có cấm chế, thiên địa cấm chế, trách không được không có người nào có thể phá giải. Tần Huyền lẩm bẩm, hống. Rốt cuộc Tần Huyền thần thức tiến nhập sơn bảo nội bộ, trong mơ hồ hắn cảm nhận được mơ hồ tiếng rồng ngâm. Rất nhanh hắn liền thấy được sơn bảo bên trong cảnh tượng, đó là một cái liên miên chập trùng sơn mạch, phản phất không có bất kỳ phân cuối. Bên trong dãy núi trầm miên một đầu sinh linh, đồng dạng là nửa người bán long, nửa người trên là một cái tuyệt thế nữ tử, nửa người dưới là vô cùng uy nghiêm long khu. Đây là long mạch. Tần Huyền kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới sơn bảo dĩ nhiên là một đầu long mạch, nhưng là cái này long mạch vì sao là long nữ tư thái? Ùng ùng, dường như cảm ứng được có người nhìn trộm, long nữ chậm rãi ngẩng đầu. Như vậy vô tận sơn mạch đang phập phồng lấy, đưa tới thiên sụp đổ. Chương 297 thiên địa cộng tình, thần đế tự mình khảo hạch. Chương 297 thiên địa cộng tình, thần đế tự mình khảo hạch. Ông long nữ ngẩng đầu, không gì sánh được thân thể to lớn, ở mắt nhìn xuống Tần Huyền, kinh khủng uy áp đang điên cuồng tịch quyển. Uy áp nơi đi đến, không gian đều ở đây đổ nát. Tốt một đầu bên trên cổ long mạch, Tần Huyền lẩm bẩm, long mạch uy thế quá mạnh mẽ. Chỉ là đầu này long mạch là vì sao nửa người bán long tạo hình? Hơn nữa Tần Huyền cảm thấy nàng không phải thật long mạch, càng giống như là long mạch chi linh. Ngươi là người phương nào? Vì sao quấy nhiễu ta trầm miên? Long nữ mở miệng, không gì sánh được thương cổ thanh âm truyền đến. Sơn bảo không gian đều ở đây lã chả run rẩy. Ta cảm thấy ta cũng coi là ngươi người có duyên. Tần Huyền bình tĩnh trả lời. Hắn cảm giác được trước mắt long nữ dường như rất bình tĩnh, không có cảm xúc phẫn nộ. Coi như nàng phẫn nộ, Tần Huyền cũng không sợ. Nơi đây chỉ là sơn bảo không gian mà thôi, hắn chỉ là thần thức tiến đến mà thôi. Có thể thấy được ta, đúng là người có duyên. Bất quá, ta trạng thái bây giờ, có thể không có gì cơ duyên cho ngươi. Long nữ chậm rãi nằm xuống thân thể, trong lúc nhất thời khiến cho sơn bảo không gian lâm vào bình tĩnh. Có thể thấy được ngươi, chính là ta cơ duyên. Tần Huyền cười nhạt một tiếng. Nếu có thể ở cái này điều long mạch bên trên ký tên, nói không chừng có thể soát ra long mạch chi lực, đến lúc đó có thể khống chế chư thiên long mạch. Tiền bối vì sao như thế? Ta cảm giác ngươi chỉ là linh tồn tại, là độ kiếp thất bại sao? Tần Huyền hỏi. Nhãn lực không tệ. Long nữ bình tĩnh mở miệng. Dường như trầm miên quá lâu, có lẽ dường như bởi vì những thứ khác, long nữ rất nguyện ý cùng Tần Huyền giao lưu. Ta xác thực độ kiếp thất bại, bất quá cuối cùng là bảo trụ rồi chân linh. Long nữ nói bổ sung. Tiền bối độ là loại nào thiên kiếp? Tần Huyền hỏi. Như thế nào thiên kiếp có thể đem như thế một đầu cường đại long mạnh phá hủy? Thiên phạt. Long nữ nhàn nhạt mở miệng. Thiên phạt. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Hắn không biết long nữ làm cái gì, dĩ nhiên rước lấy thiên phạt. Năm đó ta muốn hóa hình, biến hóa thành hình người, rước lấy thiên phạt. Độ kiếp thất bại, ta liền thành hôm nay dáng dấp nửa người bán long. Long nữ nhìn Tần Huyền liếc mắt, giải thích. Biến hóa hình người đều muốn đưa tới thiên phạt sao? Tần Huyền một ít mông quay vòng. Cái thế giới này thiên phạt có thể như thế tùy ý hạ sao? Ai biết? Long nữ lẩm bẩm. Dường như chính cô ta cũng rất phiền muộn. Đa tạ tiền bối duy ta giải thích nghi hoặc. Tần Huyền thành khẩn nói lời cảm tạ lấy. Hắn không nghĩ tới, một cái vô thượng long mạch, không chỉ không có đưa hắn quét ra đi, vẫn như thế ôn hòa nhã nhặn cùng hắn giảng thuật nhiều như vậy. Hắn thật vẫn một ít thụ sủng nước kinh. Ngươi là của ta người hữu duyên. Ngươi là để một cái có thể vào nơi này sinh linh. Long nữ nhìn Tần Huyền liếc mắt, chậm rãi mở miệng. Người hữu duyên. Xác thực, có lẽ ta có biện pháp, có thể cho tiền bối lại phục năm đó thần uy, thậm chí nâng cao một bước. Tần Huyền tự nhiên nói rằng, hắn xác thực dám nói thế với nói. Ít nhất hắn biết phương pháp liền có lưỡng chủng. Loại thứ nhất là sau khi trở về, đưa nàng chôn ở thánh địa, khiến cho thánh địa tiếp tục tư dưỡng nàng. Trong thánh địa có đại địa chi tâm, nàng loại này tầng thứ tồn tại cũng có thể nghe được đạo âm. Một loại khác phương pháp chính là chờ, các loại thiên môn triệt để khôi phục, chờ, các loại hắn thực lực có mạnh hơn nữa lớn hơn một chút, trực tiếp sát phong nàng. Long nữ sâu đậm ngưng mắt nhìn Tần Huyền liếc mắt, hai tròng mắt vô cùng bình tĩnh. Núi này bảo là ta độ kiếp thất bại long khu biến thành, nếu ngươi có thể luyện hóa, tất có cơ duyên. Long nữ cuối cùng hướng về phía Tần Huyền bình tĩnh mở miệng. Hống. Cuối cùng, long nữ một tiếng long ngâm, thân người hóa thành long thủ, vô cùng uy nghiêm. Cuối cùng, nàng trốn vào vô tận bên trong dãy núi, biến mất. Dùng cái này đồng thời, Tần Huyền cũng thối lui ra khỏi sơn bảo nội bộ. Gì? Tần Huyền không gì sánh được kinh ngạc phát hiện, trong tay hắn sơn bảo dĩ nhiên xảy ra hình thái biến hóa, không còn là nửa người bán long, mà là biến thành một đầu vô cùng uy nghiêm long mạch. Sơn bảo là long mạch chi khu biến thành, lại vẫn có thể theo long mạch lục hình thái phát sinh chuyển biến. Tần Huyền kinh ngạc không thôi. Đúng là thần kỳ. Luyện hóa cái này long khu, cái này long nữ cũng là đủ có thể. Dĩ nhiên để cho ta đi luyện hóa nàng long khu. Tần Huyền một ít khó có thể tin. Ta từ ta thần thức cảm ứng được cái gì không? Dĩ nhiên như vậy tín nhiệm ta, đem mình giao cho ta. Tần Huyền âm thầm nghĩ. Do dự một chút, hắn bỏ qua tạm thời ký tên dự định. Như vậy nghịch bảo, hay là trước trở lại vô tận chi hải lại ký tên a, một phần bạn làm ra quá nhiều động tĩnh, hấp dẫn thần đế chú ý cũng không tốt. Sau đó, Tần Huyền đem long mạch sơn bảo thu vào. Long mạch sơn bảo, quả nhiên là một cái cơ duyên thế giới. Ta đều nghĩ tạm thời không phải chạm sát thanh thiên tử. Rất rõ ràng, chủ yếu là thiên mệnh nhân quả đem ta dẫn dắt đến cái thế giới này. Vạn nhất đem bên ngoài chém mất, thật lâu không thể bảo, tổn thất bao lớn. Tần Huyền lẩm bẩm. Lần trước, đi tới tiến nhập thế giới này, thu được một đóa tiên thiên linh căn thập nhị phẩm huyết liên, ngũ linh thánh mẫu, thiệt thiên sách, thiên khiển chi linh, ẩn âm luật, chí tôn cốt phủ, thiên địa chí bảo tiệt thiên địa. Còn có còn lại các loại cơ duyên. Lần này, lại được một điều long mạch. Cơ duyên thực sự là nhiều lắm. Tần Huyền khó có thể dứt bỏ. Bất quá, thanh thiên tử thế tất yếu chém giết. Nhìn sát trời bên ngoài, đã là buổi tối. Tần Huyền trong nháy mắt tiến nhập đốn ngộ trạng thái, tiếp tục tu hành lấy. Đã tiến đến mấy ngày, hiện tại sẽ trở kết làm bí, khả năng còn muốn ở cái thế giới này ngây người hơn 10 ngày. Tần Huyền phòng trừng, vì Lạc Thương đến nữ đưa ma sau đó, hắn sẽ phải rời khỏi thế giới này. Nếu như còn có thời gian tranh đoạt Hoang Cổ Châu Thiên Bảo thì tốt rồi, hoặc là Thiên Bảo có thể chờ ta lần sau đi vào nữa lại mở ra thì tốt rồi. Thiên Bảo còn chưa xuất thế, Tần Huyền tự nhiên đối với hắn một ít tâm tâm niệm niệm. Một buổi tối, Tần Huyền ở tu hành bên trong vượt qua. Ngay kế thời điểm, Ngân Hoàng sớm qua đây gõ cửa. Cả cái người ăn mặc vô cùng tinh xảo, rất có nữ vị duyệt kỳ giả dung ý nhị. Ngươi không có dùng huyết tích tử? Tần Huyền tò mò hỏi. Không đổi, ta cũng muốn vì Lạc Thương đến nữ tiến đoạn đường cuối cùng, ta lo lắng cho mình bỏ lỡ. Ngân Hoàng cười yếu ớt nói. Đi thôi, cùng đi đi dạo một chút. Ngân Hoàng lôi kéo Tần Huyền cánh tay đi phòng ốc. Trước ăn điểm tâm a. Tần Huyền lắc đầu. Mặc dù nhưng đã tu hành đến rồi mức độ này, Tần Huyền ngẫu nhiên còn là muốn thỏa mãn ham muốn ăn uống. Không chỉ là hắn, rất nhiều người bảo hiểm tất cả cầm tập con này. Không phải vậy, thần thoại Tây Vương Mẫu vì sao phải mở bàn đảo tiệc rượu? Chỉ là Tần Huyền bọn họ thức ăn sớm đã không phải là phàm vật, bọn họ ăn uống đều là linh khí vật. Tốt nha. Ngân Hoàng hai mắt hơi sáng lên. Hai ngày, Ngân Hoàng mang theo Tần Huyền ở toàn bộ Chấn Thiên Thành các loại sống phong túng. Tần Huyền cũng vẫn luôn ở đảo bảo, nghịch bảo không có đảo đến. Các loại hữu dụng bảo vật bị Tần Huyền mua sắm không ít. Những thứ này tự nhiên là thành tiểu thiên môn nội tình tồn tại. Ngân Hoàng một đường lấy làm kỳ lấy, cũng không biết Tần Huyền tại sao muốn mua sắm nhiều như vậy tài nguyên. Cảm giác Tần Huyền là muốn bồi dưỡng một thế lực một dạng. Tần Huyền mong đợi đấu giá hội ở Chấn Thiên Thành không có mở ra, thời cơ rất thích hợp, nhưng là thời gian điểm vô cùng không chính xác, không có người nào dám ở thần đế gần tang nữ trong đau bờn tổ chức náo nhiệt đấu giá hội. làm. Ngày thứ ba, Chấn Thiên Tông sau lưng Chấn Thiên Tông truyền đến tiếng chuông vang vẳng. Tiếng chuông vang 9 lần, đưa tới thiên địa cộng minh. Ô ô. Tiếng chuông sau đó, Tân Huyền cảm thấy toàn bộ Chấn Thiên Thành truyền đến dân chúng tiếng khóc. Tiếng khóc kia chi tự phát, chấn động tiên trung. Chấn Thiên Tông chấn giáo chi bảo. Tiếng chuông vang 9 lần, thần đế vẫn lạc, đều không có lễ ngộ như thế. Ngân Hoàng thanh âm biến đến vô cùng trầm thấp. Ngày hôm nay là yêu nghiệt nhóm báo danh ngày. Ý nghĩa, Lạc Thương Đế nữ chỉ có 10 ngày thọ nguyên. Ngân Hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Lúc này, toàn bộ phía chân trời biến đến ảm đạm vô quang. Âm trầm. Dường như toàn bộ thiên địa đều lâm vào trong đau buồn. Lạc Thương Đế nữ đến cùng làm chuyện gì? Thiên địa cộng tình. 003. Sự tích của nàng cũng không lời ngươi nói đơn giản như vậy. Tân Huyền cảm giác được toàn bộ thiên địa đều ở đây cộng tình. Hắn cảm giác được, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Không biết, Ngân Hoàng thì thảo. Vâng. Nhất thời, toàn bộ Chấn Thiên Thành bạo phát từng đạo không gì sánh được khí tức cường đại. Những thứ này đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Bọn họ đều là nghĩ đến Lạc Thương Đế nữ tiến đưa. Lạc Thương Đế nữ lúc đó nguyện vọng là một cái thế yêu nghiệt hôn phu. Dám tới trước, tuyệt đối đều là cái thế yêu nghiệt. Ít nhất, tự nhận là cái thế yêu nghiệt. Tiên lặng nhiều ngày một cái người tuổi trẻ, một thiếu niên, lúc này toàn bộ đều bay lên, hướng phía Chấn Thiên Tông bay đi. Giờ khắc này, vô luận là ai, đều biểu hiện ra chính mình trẻ tuổi nhất tư thái. Ta đi. Tân Huyền bình tĩnh hướng về phía Ngân Hoàng mở miệng, sau đó cũng bay lên. Đi theo yêu nghiệt dòng người, cùng nhau hướng phía Chấn Thiên Tông phi vút đi. Vâng. Dùng cái này đồng thời, Chấn Thiên Tông bên trên khôi phục không gì sánh được khí tức cường đại. Một khắc kia, thiên địa đều ở đây trầm luân. Thần đế khôi phục. Đứng ở Chấn Thiên Tông, hai tròng mắt nhìn xuống tất cả ở hành độ yêu nghiệt nhóm. Hai tròng mắt không gì sánh được bình tĩnh, nhưng là trong tròng mắt ở chỗ sâu trong nổi lên tâm chết bi thống. Không gì sánh được khí tức lạnh như băng đang tràn ngập lấy. Phúc, phúc. Ở thần đế ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ phía dưới, không ít yêu nghiệt dồn dập rơi xuống đất, không cách nào tiếp tục dâng lên. Cửa thứ nhất, thần đế cũng đã tự mình khảo hạch sao? Tần Huyền âm thầm nghĩ, đến từ thần đế lạnh như băng đế uy cũng không thể di chuyển Tần Huyền nửa phần. Rất nhanh, Tần Huyền liền đi theo một đám yêu nghiệt đi tới Chấn Thiên Tông môn hạ. Vâng. Thần đế cách không trực tiếp băng ra một cái dải lụa màu. Màu luyện lạc trực tiếp hóa thành một dòng sông dài, ngăn trở tất cả mọi người lối đi. Độ tâm cái gì? Muốn trở thành Lạc Thương hôn phu, trước độ chính mình nội tâm. Thần đế bình tĩnh mở miệng. Nhưng là, trong con ngươi lại lóe ra bị chính mình áp chế sát ý, sợ là muốn chạm sát động cơ không phải thuần yêu nghiệt. Chương 298. Tuyệt đối lực lượng, thiên mệnh mở ổ tô đều vô dụng. Chương 298. Tuyệt đối lực lượng, thiên mệnh mở ổ tô đều vô dụng. Ông. Ông. Độ tâm hạ, đan sen thần bí như thế, giống như là một chiếc gương, không biết qua sông sẽ phát sinh cái gì chẳng cảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả yêu nghiệt toàn bộ đều ngừng bước tiến của mình, không dám đi về phía trước. Tần Huyền phát hiện, Thanh Thiên Tử dĩ nhiên cũng ở trong đám người. Hơn nữa, lần này hắn dĩ nhiên lấy Thanh Thiên Tử thân phận. Hắn dường như cũng chứng kiến Tần Huyền, biểu trên mặt, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Tần Huyền nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện mọi người đều vô cùng kiêng kỵ. Thần đế tự mình khảo hạch, cửa thứ nhất chính là độ tâm. Ông. Tần Huyền vô cùng bình tĩnh, không có chút do dự nào cùng lưỡng lự, trực tiếp dậm chân, hướng phía độ tâm hà chậm rãi đi tới. Thần đế lần này khảo hạch mục đích, mọi người đều đoán ra, chính là bảo đảm mọi người người ghi danh, không có không phải thuần động cơ, coi như là mang theo hiệu quả và lợi ích chi tâm mà đến, ít nhất cũng muốn hoài kính ý mà đến. Sở dĩ tự mình ở bước trên độ tâm hà thời điểm, đều không hữu dụng bất diệt đạo tâm phong bế nội tâm của mình, bởi vì hắn không có gì người không nhận ra mục đích. Giang giác, bàn chân rơi vào ở mặt sông thời điểm, như cùng là giẫm ở một chiếc gương bên trên, phát sinh nhỏ nhẹ dị hưởng, không có có phản ứng chút nào, không có bất kỳ ngăn cản. Tân Huyền tiếp tục dậm chân, bước tiến vô cùng kiên định, không có chút do dự nào. Vâng. Theo Tần Huyền mại vô cùng kiên định bước tiến, Tần Huyền chân ấn dâng lên lấy thần quang, tử sát thần quang vô cùng lộng lẫy, vô cùng chói mắt, vô cùng đơn giản. Tần Huyền vượt qua độ tâm hà, rơi vào Chấn Thiên Tông trước mặt. Tần Huyền ngẩng đầu, phát hiện vô thượng thần đế hai tròng mắt rơi ở trên người của mình. Thiệt Thiên Tông thiếu tôn chủ Tần Huyền cảm giác nghe thấy Lạc Thương Thánh Mẫu liều mình cầu thiên địa thánh đạo, đặc biệt đến đây hộ giá, nguyện làm hộ tống Thánh Mẫu đoạn đường cuối cùng. Tần Huyền bình tĩnh mở miệng, thanh âm lại vô cùng to rõ, vang vọng Chấn Thiên Tông, vang vọng Chấn Thiên Thành. Lạc Thương Thánh Mẫu. Thần đế băng hàn lạnh lùng khuôn mặt có chút động, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Lạc Thương Thánh Mẫu, Lạc Thương Thánh Mẫu." Chấn Thiên Thành bách tính đồng hô lấy, bởi vì Lạc Thương địa vị thái tôn sủng cũng quá đạt được thần đế sủng định. Thế nhân đều chỉ thành chi là đế nữ. Trên thực tế, thế giới này, nữ đế vô số, nhưng là chỉ có Lạc Thương được xưng là nữ đế. Nữ đế hàng nghĩa, bởi vì Lạc Thương tồn tại, ý tứ bên trên đã không lại chỉ là đế nữ nhi. Chuẩn. Sâu hấp một khẩu khí, thần đế chậm rãi mở miệng. Tân Huyền xoay người, ngồi xuống một bên, trực tiếp tiến nhập trạng thái nhập định. Độ tâm hà là một kiện tuyệt đối nghịch bảo. Hoành độ tâm hà thời điểm, không chỉ có thể nhìn thẳng bản tâm của mình. Tân Huyền ở hoành độ thời điểm, càng là chiếu rọi ra khỏi thiếu sót của mình chỗ cùng khuyết điểm chỗ. Sở dĩ Tân Huyền nhập định có thể không phải là vì trăng bước, mà là nhân cơ hội tu đang thiếu sót của mình. Loại này không đủ, không phải của hắn căn cơ, mà là hắn đối với quy tắc lĩnh ngộ. Có thể nói như vậy, cái này độ tâm hà là một kiện tu hành phần mềm hậu. Ông, nhìn thấy Tân Huyền dễ dàng như vậy vượt qua độ tâm hà, hơn nữa dường như còn chiếm được thần đế tán thưởng. Những người còn lại lại ngồi không yên, dồn dập bước lên độ tâm hà, muốn hành độ tâm hà. Ông Thanh Thiên Tử cũng chậm rãi bước lên độ tâm hà. Hắn giờ phút này dường như tiến nhập trạng thái nào đó, vô cùng bình tĩnh, vô cùng lãnh tĩnh. Thậm chí Tần Huyền đơn giản hành độ tâm hà, nội tâm của hắn đều không có bất kỳ sóng lớn, bình tĩnh thần tình, trong mơ hồ phản phất tẩn chứa một loại thành kính, một loại kính ý oanh. Giống nhau, chân hắn ấn cũng là dâng lên lấy một loại ánh sáng màu tím, chói mắt từ sắc, trong mơ hồ mang theo một loại khí tức huyền ảo. Trong lúc nhất thời cũng hấp dẫn thần đế ánh mắt. Rất nhanh, Thanh Thiên Tử cũng phong dong vô cùng vượt qua độ tâm hà. Nam Thiên Bực Thanh Thiên Tử cũng nghe thấy Lạc Thương Thánh Mẫu liệu mình cầu thiên địa thánh đạo, đặc biệt đến đây hộ giá, nguyện làm hộ tống Thánh Mẫu đoạn đường cuối cùng. Thanh Thiên Tử đúng mực nói lên danh hiệu của mình, thanh âm trầm ổn dị thường to. Chuẩn. Thần đế gật đầu, tựa hồ đối với Thanh Thiên Tử cũng là có chút thỏa mãn. Vâng. Từng cái cường đại yêu nghiệt đều ở đây vững vàng hành độ tâm hà, vết chân dâng lên lấy các loại thần quang, trong đó cũng không thiếu có mấy người vết chân đều là tử sắc. Bất quá cũng không có thiếu người lâm vào mê man, nửa bước khó đi, có vài người thậm chí sắc mặt tái nhợt, trên đầu toát mồ hôi lạnh. Cái này cùng thực lực không quan hệ, cùng cảnh giới không quan hệ, thậm chí cùng đạo tâm của mình đều không có bao nhiêu liên hệ. Hoang Cổ Châu nghe thấy đạo tử kinh văn Lạc Thương Thánh Mẫu liều mình cầu thiên địa thánh đạo, đặc biệt đến đây hộ giá, nguyện làm hộ tống Thánh Mẫu đoạn đường cuối cùng. Thần Thiên Châu Cố Vấn Thiên, Viêm Thiên Châu Thần Bảy kinh văn Lạc Thương Thánh Mẫu liều mình cầu thiên địa thánh đạo, đặc biệt đến đây hộ giá, nguyện làm hộ tống Thánh Mẫu đoạn đường cuối cùng. Từng cái yêu nghiệt đều nói lên danh hiệu của mình. Chuẩn. Thần đế không gì sánh được bình tĩnh mở miệng. Nếu như ngày xưa, nhiều như vậy cái thế yêu nghiệt nhậm nữ nhi của hắn chọn, hắn khẳng định vô cùng vui vẻ. Nhưng là, hắn hiện tại tâm chết mạc đại với bi ai. Đương nhiên, hắn cũng có chút vui mừng. Lạc Thương sau cùng tâm nguyện, rốt cuộc có thể thực hiện. Ông. Thời gian không sai biệt lắm, có thể hoành độ tâm hà giả lúc này, toàn bộ đã vượt qua. Không thể hoành độ giả, đau khổ dễ rủa cũng vô dụng. Thần đế bàn tay nhẹ nhàng vung lên, tất cả như trước vẫn còn ở tâm trên sông yêu nghiệt, toàn bộ đều bị cuốn phi. Thần đế không có tổn hại bọn họ, nhưng là sắc mặt của mọi người đều cực kỳ khó chịu. Cái thế yêu nghiệt, bọn họ liền cửa thứ nhất cũng chưa từng có. Tân Huyền cũng chính là vào lúc này chậm rãi tỉnh lại, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn phát hiện tất cả yêu nghiệt bên trong có thể qua cửa dĩ nhiên không đến trăm người. Chúc mừng chư vị thành công độ tâm hà. Nói vậy, các ngươi cũng cảm nhận được độ tâm hà uy năng. Độ tâm hà lại xưng độc tâm cảnh, là nhất kiện thánh vật. Bản đế ngẫu nhiên được đến, còn chưa chính thức nhận chủ. Thần đế bình tĩnh mở miệng, ý tại ngôn ngoại khiến cho tất cả yêu nghiệt đều nóng lòng muốn thử. Thần đế không có khả năng vô duyên vô cố giới thiệu độ tâm hà. Huống hồ, hắn còn nói hắn không có nhận chủ. Các ngươi kính là thường, bản đế đương nhiên sẽ không cho các ngươi thất vọng. Độc tâm kính liền phóng nơi này, lại gặp các ngươi có thể có bản lĩnh để cho hắn nhận chủ. Toàn bằng bản lĩnh, mỗi người dựa vào thủ đoạn, không thể chém giết chính là. Các ngươi nếu có thể khiến cho độc tâm kính nhận chủ, độc tâm kính liền là cơ duyên của các ngươi. Sau 2 canh giờ, hoặc là độc tâm kính sau khi nhận chủ, tiếp tục cửa ải kế tiếp. Trầm mặc hồi lâu, thần đế chậm rãi mở miệng. Nói xong, thần đế thân ảnh trực tiếp tiêu thất. Sát na, mọi người đều hành động. Có người trực tiếp sử dụng chính mình thân thức, đem chọn cái độc tâm kính bao phủ. Người nhiều hơn trực tiếp phi độ đến rồi độc tâm kính bên trên, ở trên bàn tay của chính mình cắt một vết thương. Trong lúc nhất thời, vô số máu tươi vây xuống ở độc tâm kính bên trên. Bất quá, độc tâm kính cũng không có hấp thu máu tươi của bọn họ. Thần đế cho mọi người 2 canh giờ. Độc tâm kính há có thể dễ dàng như vậy nhận chủ? Nhận chủ? Tân Huyền nhất thời cười rồi. Đối với hắn mà nói, đây thật là quá đơn giản. Hắn chỉ cần ký cái tên là được rồi. Nhưng là, như thế ban ngày ban mặt khai ngoại quải, tựa hồ có hơi không thích hợp. Chủ yếu là Thanh Thiên Tử ở chỗ này. Tân Huyền tự nhiên không hy vọng chính mình sở hữu hệ thống sự tình bị Thanh Thiên Tử cho biết được. Hiện tại hắn ở trong tối, Thanh Thiên Tử ở ngoài sáng. Tình thế đối với hắn phi thường mạnh mẽ. Nhưng là không mở treo nói, hắn lại lo lắng Thanh Thiên Tử mở ô tô. Ông Tân Huyền nhẹ nhàng bay vút, rơi xuống độc tâm kính bên trên. Chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Trên thực tế, tất cả yêu nghiệt cũng đều không đốc. Lúc này đại khái cũng đều đoán được khiến cho bảo vật nhận chủ phương thức, chính là cảm ngộ độc tâm kính, cùng nó thành lập cộng minh liên hệ. Vì vậy, mọi người đều ngồi xếp bằng ở độc tâm kính bên trên, bắt đầu thử tìm hiểu độc tâm kính. Thanh Thiên Tử cũng là như thế. Ta không tin ngươi hệ thống như vậy toàn năng toàn diện. Nhìn thoáng qua ôn hòa nhã nhặn Thanh Thiên Tử, Tần Huyền dị thường lãnh tĩnh. Tiến nhập trạng thái đốn ngộ Tần Huyền, lực chú ý cũng một mực tại Thanh Thiên Tử trên người. Chỉ cần hắn có dị động, trực tiếp vô cự sát phạt, cắt đứt hắn nhận chủ. Điểm này, Tần Huyền vẫn có niềm tin. Ông Tần Huyền khi tiến vào tuyệt đối đốn ngộ thời điểm, trực tiếp kích hoạt rồi chính mình bất diệt đạo tâm. Ông sau một khắc, Tần Huyền cảm giác độc tâm kính khẽ run lên. Ông Tần Huyền trực tiếp tiến nhập tuyệt đối phá cấm trạng thái. Tần Huyền cảm giác chính mình thần thức đột phá một mặt lại một mặt cái gương, rốt cuộc đã tới độc tâm kính nội bộ. Gì? Không có lệnh của ta, ngươi dĩ nhiên có thể tới đến nơi này của ta. Thanh âm kinh ngạc truyền đến. Tần Huyền xuất hiện trước mặt một cái chân trần hơn 2 tuổi tiểu cô nương xuất hiện ở Tần Huyền trước mặt. Nguyên lai là ngươi, chắc không được cũng có bất diệt đạo tâm. Khí linh nghiêm túc thẩm thị Tần Huyền thần thức, dường như vừa lòng phi thường. Ngươi có tư cách trở thành chủ nhân của ta. Khí linh liền vội vàng nói. Chỉ là tư cách mà thôi sao? Tần Huyền hỏi. Ừm. Khí linh gật đầu. Bởi vì, ta ta cảm giác được có người ở hô hoán ta. Nói rõ, hắn cũng có tư cách trở thành chủ nhân của ta. Khí Linh Phi Thường nói thật. Hô hoán ngươi? Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Hắn biết, nhất định là Thanh Thiên Tử. Tần Huyền cũng vẫn đang chú ý Thanh Thiên Tử, phát hiện hắn cũng không có gì động. Cũng là cùng mọi người giống nhau, tinh tâm ngồi xếp bằng, đang suy nghĩ cái gì? Là của hắn tiên mệnh khí vận nguyên nhân sao? Vẫn là âm thầm thi triển cái gì phần mềm hoặc thủ đoạn? Hắn có thể hô hấp ta, chứng minh ta cho hắn hữu duyên. Khí Linh nghiêm túc suy tính, ta đang suy nghĩ, có muốn gặp hắn hay không đâu. Hắn hô hoán ngươi, ngươi suy nghĩ muốn gặp hắn. Ta trực tiếp nhìn thấy ngươi bản tôn tinh thần sức lực. Ngươi còn muốn chọn sao? Tần Huyền bình tĩnh hỏi. Còn có, ngươi là độc tâm kính. Ngươi nội tâm của mình, đều không thể nhìn thẳng vào sao? Tần Huyền nhất thời vô cùng thất vọng. Ngươi nào nói? Ta mới không do dự, ta vốn sẽ phải chọn ngươi. Khí Linh như cùng là bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ, trực tiếp nhảy dựng lên, giải bày một tiếng sau đó, trực tiếp theo Tần Huyền thần thức tiến nhập góc của hắn. Hoàn thành nhận chủ. Chương 299. Thần đế ngoại lệ thưởng cho, không gian cốt phủ. Chương 299. Thần đế ngoại lệ thưởng cho, không gian cốt phủ. Nô chủ. Linh hồn của ngươi sao cường đại như thế? Lại nhưng đã là thần cảnh. Tiến nhập Tần Huyền thức hải sau đó, khí linh khiếp sợ không gì sánh nổi. Còn được a? Tần Huyền nhàn nhạt mở miệng. Lúc này, linh hồn của hắn, toàn thân đều tản ra màu vàng kim nhàn nhạt. Cường đại uy năng đang đàn xen lấy. Hoàn thành cùng độc tâm kính khí linh khế ước sau đó, Tần Huyền trong nháy mắt liền nắm giữ độc tâm kính. Quả nhiên là nhất kiện lợi bảo. Có thể chiếu rọi nội tâm, có thể chiếu rọi ra tự thân chỗ thiếu sót. Tương đương với người thường soi gương, có thể chứng kiến chính mình không cách nào thấy địa phương. Trên con đường tu hành, tuyệt đối là một cái chí bảo. Bất quá, cái này chí bảo hiện nay cũng chỉ có thể chiếu rọi quy tắc cấp bậc, pháp tắc vô pháp chiếu rọi. Nếu không, thần đế làm sao có khả năng bỏ qua cái này chí bảo? Đối với hắn mà nói, cái này chí bảo đã không có bao nhiêu chỗ dùng. Bất quá, cũng có thể nhìn ra được hắn đối với Lạc Thương là biết bao sủng lịch. Bảo vật như vậy, đối với thần đế vô ích. Nhưng là, đối với Chấn Thiên Tông có thể là một kiện vô thượng chí bảo ai nhưng mà, món chí bảo này hắn không có lưu cho Chấn Thiên Tông, mà là trực tiếp cho rằng cơ duyên ban thưởng cho bọn hắn những thứ này yêu nghiệt. Có lẽ là cho rằng Lạc Thương nhất kiện đồ cưới a rất nhanh, Tần Huyền liền theo độc tâm kính cảm ứng được đến từ Thanh Thiên Tử triệu hoán. Cút! Tần Huyền thần hồn quát lạnh. Với anh, Thanh Thiên Tử chỉ cảm giác góc của mình truyền đến một tiếng nổ vang, thức hải ở ầm vang, đại não dường như muốn nổ tung. Phúc! Thanh Thiên Tử khỏe miệng trực tiếp tràn ra tiên huyết, hai tròng mắt vô cùng hãi nhiên, cực kỳ không cam lòng. Làm sao? Khả năng? Thanh Thiên Tử nội tâm cực kỳ không cam lòng, hắn có thể mơ hồ cảm giác được khí linh tồn tại, hắn đang kêu gọi lấy khí linh, chỉ cần khí linh đáp lại hắn. Hắn có thể cùng khí linh thành lập liên hệ, khiến cho khí linh nhận chủ. Nhưng là, khí linh là đáp lại hắn. Thế nhưng, đáp lại phương thức là 653 khiến cho hắn cút, còn làm thương tổn hắn. Ông. Đúng lúc này, độc tâm kính bỗng nhiên run lên, đem mọi người đều đánh bay. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Bị nhận chủ sao? Không hề chuẩn bị tất cả yêu nghiệt, toàn bộ đều đánh bay, thiếu chút nữa thì té trong vó lên trời. Không khỏi mắng thầm. Lúc này, bọn họ phát hiện độc tâm kính bên trên, chỉ có Tần Huyền một người đang ngồi xếp bằng lấy. Đa tạ. Độc tâm kính thuộc về ta. Tần Huyền mở hai tròng mắt, chậm rãi đứng lên. Ông. Độc tâm kính chậm rãi tiêu thất, hóa thành một cái giải lụa màu, trốn vào Tần Huyền trong cơ thể. Bèn, bèn. Thiên môn khôi phục, bắt đầu nuốt chửng lấy thiên mệnh khí vận, tiếp tục thử thách Tần Huyền thần hồn. Nếu ta không ở, đây cũng là Thanh Thiên Tử cơ duyên. Tần Huyền âm thầm nghĩ lấy, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào Thanh Thiên Tử. Phát hiện, Thanh Thiên Tử trong con ngươi thiểm thức cực kỳ không cam lòng. Không chỉ là hắn, tất cả yêu nghiệt đều cực kỳ không cam lòng. Bởi vì Tần Huyền cảnh giới, dưới cái nhìn của bọn họ, bất quá mới là thiên hoàng cảnh mà thôi. Trong bọn họ, thân cảnh bó lớn người ở dù sao bọn họ đều là đời trước yêu nghiệt, thậm chí bên trên đời trước, thậm chí lên một đời yêu nghiệt. Tần Huyền, đáng chết Tần Huyền, lại là ngươi, lại đoạt ta cơ duyên. Hết lần này đến lần khác cướp đoạt cơ duyên của ta. Vừa rồi thanh âm là của ngươi chứ? Lại một lần thương tổ ta. Vì sao? Vì sao mỗi lần ta gặp phải cơ duyên thời điểm, ngươi luôn là như thế trùng hợp xuất hiện ở bên cạnh ta? Với lúc, mỗi lần đều có thể chặn ta hổ. Nhìn thấy độc tâm kính thực sự nhận chủ Tần Huyền, Thanh Thiên Tử trong con ngươi tràn đầy vô tận oán niệm. Hiện tại hắn một lần hoài nghi cuộc sống của mình. Chẳng lẽ hắn quen thuộc nhân sinh của ta sao? Hắn nắm giữ nhân sinh của ta quy tích sao? Biết nhân sinh của ta kịch tình sao? Thanh Thiên Tử lại không đốc. Nội tâm hắn một ít tuyệt vọng suy đoán, thậm chí cảm giác rất vô lực. Hắn phát hiện chỉ cần Tần Huyền không lại địa phương, hắn đều có thể xuôi gió xuôi nước. Nhưng là một ngày hắn gặp phải trí bảo hoặc là nghịch thiên cơ duyên, luôn có thể gặp phải Tần Huyền. Sau đó cơ duyên muốn bị Tần Huyền cắt đoạn. Ít ngày trước cũng là anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội được Tần Huyền chặn. Thậm chí hắn ngụy trang thần cảnh nhị trọng cảnh khí tức đều không thể hù được Tần Huyền. Ở cổ điểm cũng là, Chấn Thiên Thành duy nhất có thể sửa máy nhà rột lịch bảo, cũng bị Tần Huyền cho đoạn. Hơn nữa Tần Huyền còn có thể lặng yên không tiếng động giết hắn đi. Hai lần đều là như thế. Hắn cho tới nay đều không nghĩ ra, Tần Huyền rốt cuộc là như thế nào giết hắn. Nội tâm của hắn, thật sự có chút không giúp tuyệt vọng. Tần Huyền, phản phất chính là của hắn khắc tinh. Đừng ép ta. Ta sẽ hắc hóa trạng thái. Thanh Thiên Tử khẽ cắn môi, khiến cho tâm cảnh của mình bình ổn xuống tới. Dù sao, tỉ thí vẫn còn tiếp tục. Sau đó hắn lấy ra một viên thuốc, yên lặng chữa thương. Hắn không chút nào ý thức được, chính mình hôm nay khổ sở, toàn bộ đều là hắn ở quỷ thị tìm đường chết giữ lấy. Ác độc muốn ở quỷ thị xốc lên Tần Huyền mặt nạ. Ai cũng không biết, ở quỷ thị xốc lên mặt nạ thì như thế nào. Dù sao quỷ thị quỷ dị như vậy, Thiệt Thiên Tông thiếu tôn chủ sao? Thiệt Thiên Tông không phải cũng chỉ có thánh tử thánh nữ sao? Lúc nào có một cái thiếu tôn chủ chi vị rồi hả? Chúng yêu nghiệt âm thầm nghĩ, thánh vật người có duyên biết được, không có gì đa tạ không phải đa tạ. Đế tử Hoang Cổ Châu nghe thấy đạo tử nhìn Tần Huyền liếc mắt, thản nhiên nói, kỳ thực nội tâm của hắn vô cùng động dung. Tần Huyền quá trẻ tuổi, liền một cái vừa qua khỏi thiếu niên niên kỷ, dĩ nhiên đến rồi thiên hoàng cảnh trung kỳ. Thiên phú này, đúng là dọa người. Trận thứ hai, trực tiếp nhập môn a. Thần đế thân ảnh xuất hiện lần nữa, bàn tay vung lên, Chấn Thiên Tông sơn môn trực tiếp diễn biến. Nguyên bản một cánh cửa, trong nháy mắt diễn đã hóa thành phiến phiến đặt song song ở chung với nhau cửa đá. Cửa đá vô cùng to lớn, đan sen vô thượng uy năng. Mỗi người tuyển chọn một cánh cửa, có thể đẩy cửa đá ra giả, có tư cách tiếp tục tham gia cuộc kế tiếp khảo hạch. Thần đế nhàn nhạt mở miệng, sau đó có tiêu thất. Ông. Thần đế thanh âm mới vừa rơi xuống, mọi người đều lấy nhanh nhất tốc độ đạp thượng thiên thê. Đạp thiên thê là từ đối với Chấn Thiên Tông kính ý cũng là ở vào đối với Lạc Thương kính ý, nhưng là lại có người muốn tìm đường chết. Và anh. Chỉ thấy thanh thiên tử trực tiếp bay lên, khinh thường nhìn tất cả yêu nghiệt, cực kỳ khiêu khích. Ông. Chẳng đáng cười cười, thanh thiên tử hướng phía tông môn phi vút đi. Có gan. Ha ha, muốn chết. Dám đối với thánh mẫu bất kính, ta tất phải giết. Thanh thiên tử như vậy tìm đường chết. Tự nhiên không chọc nhiều người tức giận, yêu nghiệt nhóm vô cùng tức giận. Tần Huyền đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Bởi vì Tần Huyền trên cơ bản đã xác định thanh thiên tử hệ thống là tìm đường chết hệ thống. Hắn dám ở quỷ thị tìm đường chết, dám ở Tiệt Thiên Tông tìm đường chết, tự nhiên cũng dám ở thần đế trước mặt tìm đường chết. Tìm đường chết làm mà không chết, khẳng định có thưởng cho. Có lẽ, khi trước thanh thiên tử một ít do dự, hiện tại gặp phải Tần Huyền sau đó, khả năng ý thức được chính mình vô duyên với lần này cơ duyên. Sở dĩ thẳng thắn vỏ đã mẹ lại sức, xoát một lớp thần đế cơ duyên á hoành. Một cổ vô hình hai tay từ trên trời giáng xuống, mang theo sát ý, trực tiếp đem thanh thiên tử đè ở thang trời bên trên. Bất quá, sát ý cuối cùng vẫn là thu liễm. Là người sân dã, không hiểu quy củ, còn nghĩ thần đế chớ trách. Thanh thiên tử vội vàng xin lỗi lấy, không hiểu quy củ, đã trở thành thanh thiên tử làm sau khi chết câu cửa miệng. Thu hoạch cũng không nhỏ a. Tần Huyền không cách nào từ thanh thiên tử biểu tình đọc biết cái gì, thế nhưng hắn có thể từ chuỗi nhân quả chênh lệch đến thanh thiên tử nội tâm bởi vì kích động mà run rẩy. Thực sự làm người ta chán ghét hệ thống. Tần Huyền nội tâm dâng lên vô tận chán ghét. Thần đế ngày hôm nay không muốn giết người, chưa có trở về ứng thanh thiên tử, cũng không có biết hạ sát thủ, bởi vì hắn biết Lạc Thương chắc chắn sẽ không hy vọng có người bởi vì nàng mà chết. Rất nhanh, mọi người đều đi tới cửa đá trước mặt, không có chút do dự nào, mọi người ngẫu nhiên lựa chọn một cánh cửa. Vận khí sở có thần lực, bàn tay đè ở trên cửa đá, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đẩy cửa đá ra. Có thể là tất cả người khiếp sợ phát hiện, làm bàn tay của bọn họ tiếp xúc được cửa đá thời điểm, trên cửa đá cấm chế trong nháy mắt phong ấn bọn họ tất cả cảnh giới, đan điền cùng thần thông. Bọn họ còn lại chỉ là thân thể lực lượng. Trong lúc nhất thời, mọi người phát hiện mình căn bản là không có cách lay động cửa đá. Nhưng mà, oanh thanh âm ùng ùng vang lên. Theo thanh âm nhìn lại, mọi người khiếp sợ phát hiện Tần Huyền dĩ nhiên đẩy ra cửa đá, hơn nữa vô cùng ung dung, phản phất giống như là đẩy ra một đạo thông thường cửa gỗ mà thôi. Vô cùng rõ ràng phong vân nhạt, một tay đẩy cửa. Đây là cái gì thể chất? Tốt đáng sợ lực lượng. Đây là hình người chân long không thành. Tất cả yêu nghiệt nhất thời cảm giác lòng của mình hình thái muốn nổ tung. Thân cảnh uy năng nhục thân lực lượng, thần đế đều chấn động không gì sánh nổi đến rồi. Tần Huyền sát thực nhục thân vô địch, mới thành lập thánh thể, hắn bằng vào thuần túy nhục thân lực lượng có thể đối kháng thần cảnh. Thú hổ, hắn còn có lục giai thuần lực, còn có tứ giai tăng phúc. Tất cả đệ nhị trọng khảo nghiệm đối với Tần Huyền mà nói cùng uống nước một dạng đơn giản. Đáng chết Tần Huyền, lại là đáng chết Tần Huyền. Thanh thiên tử đều muốn tức giận mắng Tần Huyền. Tần Huyền không để ý đến bất luận cái gì những người khác, đẩy ra cửa đá sau đó Tần Huyền trực tiếp đi tới trong tông môn. Ông, một đạo bảo quang bay thẳng bắn mà đến. Ba, quang mang bị Tần Huyền tiếp được, giang bàn tay ra nhìn một cái, dĩ nhiên là một chỉ trường cốt, lượn lờ một nói kim sắc phù văn. Đó là cốt phủ, vốn nên không có tưởng tượng, bất quá biểu hiện của ngươi quá kinh nghiệm. Chí tôn tay, không gian cốt phủ, đem chí tôn tay luyện hóa, có thể được một viên chí tôn cấp cốt phủ. Thần đế thanh âm truyền đến. Đa tạ thần đế. Tần Huyền vội vàng nói cảm ơn, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đây chính là thần đế ngoại lệ thường cho, không gian cốt phủ. Thiên cốt hấp thu này cái cốt phủ sau đó, hẳn là khiến cho hắn giác tỉnh cường đại không gian thần thông. A có qua không gian thần thông, thực lực của hắn khẳng định lại một lần bạo tăng. Chủ yếu nhất là thuận tiện nhiều lắm, nghĩ đi vào trong đó, trực tiếp xé rách không gian đi qua. Ùng ùng. Cái này lúc này, thanh thiên tử dĩ nhiên cũng đẩy ra cửa đá. Nhìn thấy Tần Huyền cầm trong tay một đoạn kim sắc trường cốt, trên đó lượn lờ thần bí phù văn, sắc mặt nhất thời biến đến càng thêm khó coi. Chương 300, sát lục thăng cấp thánh địa, liên tục đột phá. Chương 300, sát lục thăng cấp thánh địa, liên tục đột phá. Tần Huyền chỉ là nhìn thanh thiên tử liếc mắt, liền bắt đầu nghiên cứu trong tay trường cốt. Kim sắc trường cốt, đan sen cường đại uy năng. Chí tôn thần trường cốt, một vị thập trọng uy tắc đại viên mãn chí tôn, còn nắm giữ cường đại không gian thần thông. Dĩ nhiên bỏ mình, là chết vào hư không sao? Xem ra thế giới này còn thật không phải là một dạng nguy hiểm. Nguy hiểm, hẳn là tới từ ở hư không á không nhìn thẳng ta sao? Nhìn thấy Tần Huyền chỉ là nhìn chính mình liếc mắt, liền không có bất kỳ để ý tới. Thanh Thiên Tử nắm đấm bản năng nắm chặt lấy. Hắn biết, Tần Huyền đã sớm nhận ra hắn, nhưng vẫn coi hắn là làm là người qua đường để đối đãi. Cái này khiến cho hắn cực kỳ khó chịu, vô cùng khó chịu. Ùng ùng, từng đạo cửa đá bị chậm rãi thối lui, từng cái yêu nghiệt sắc mặt không gì sánh được gâm trầm đi đến. Một cái Tần Huyền có thể ở lực lượng bên trên treo đánh bọn họ còn chưa tính, khác một cái tìm đường chết Thanh Thiên Tử dĩ nhiên cũng dẫn đầu bọn họ đẩy ra cửa đá. Cái này để cho bọn họ cực kỳ khó chịu, nhất là Thanh Thiên Tử, cảnh giới bên trên càng là con kiến hôi một dạng tồn tại. Chứng kiến yêu nghiệt nhóm lục tục đẩy cửa tiến đến, Tần Huyền hơi kinh ngạc, dường như tất cả mọi người đẩy cửa ra. Khi hắn cảm giác một cái cửa đá, phát hiện cửa đá trầm trọng cảm giác đang kéo dài yếu bớt. Trong nháy mắt, Tần Huyền liền hiểu, theo thời gian trôi qua, cửa đá biết ngày càng mềm mại, thế cho nên mọi người đều có thể đẩy cửa đá ra. Và anh, thần đế bàn tay bỗng nhiên vung lên, không gì sánh được mênh mông diễn võ trưởng trực tiếp dâng lên từng cái trận pháp. Trận pháp đan sen không gì sánh được huyền ảo quy tắc. Vào trận, các ngươi chỉ có ngũ ngày. Năm ngày nếu là không thể phá trận, trận pháp sẽ diễn biến thành là tối cường sát trận. Sinh tử khó liệu, không muốn vào trận giả, có thể rời khỏi. Thần đế để lại một câu nói sau đó, trực tiếp biến mất. Thanh Thiên Tử mắt lạnh nhìn một chút yêu nghiệt, sau đó trực tiếp dậm chân tiến vào bên trong một cái trận pháp. Như vậy tìm đường chết hành vi, tự nhiên đưa tới yêu nghiệt nhóm sát tâm. Vẫn tìm đường chết. Làm cả thế gian đều là kẻ địch thời điểm, cũng không muốn tức giận mắng bất công, không muốn hô to muốn nghịch hôm nay. Tần Huyền lắc đầu, sau đó cũng tùy tiện lựa chọn một cái trận pháp. Hắn không nóng nảy, không có chút nào sốt ruột. Hắn nhớ muốn phá trận, bất quá là một ý niệm. Ông mới vừa vào trận, trận pháp liền trực tiếp kích hoạt rồi. Trong lúc nhất thời, Tần Huyền cảm giác sát khí không chỗ nào không có mặt. Cảm giác mình chỉ cần hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối sẽ đưa tới sát khí. Lần này, khảo nghiệm là cái gì? Lĩnh ngộ sao? Hay là đối với trận pháp lý giải? Tần Huyền âm thầm nghĩ, sau đó trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, trong nháy mắt liền tiến vào tuyệt đối đốn ngộ trạng thái, thích phóng xuất thần thức, bắt đầu cảm giác trận pháp. Ông, ở hắn thần thức mới vừa va chạm vào trận pháp thời điểm, Tần Huyền trong nháy mắt cảm thấy chính mình đi tới viễn cổ chiến trường. Giết, giết. Tần Huyền bên tai truyền đến đinh thai nhức góc tiếng kêu, trong đầu truyền đến đáng sợ hình ảnh. Vô tận trên chiến trường, hai phe trận doanh, trăm vạn quân đoàn, toàn bộ đều là thần cảnh cường giả, ở lẫn nhau điên cuồng xung phong liều chết lấy. Huyết nhiễm hư không, thiên băng địa liệt, vô số tinh thần đều ở đây nổ tung. Cái này cũng không phải cái gì trận pháp, ít nhất không phải là thuần túy trận pháp. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Lúc này, trên người của hắn tràn ngập sát ý ngập trời. Thân thức ở va chạm vào trận pháp thời điểm, sát ý của mình bị quăng vào cái này viễn cổ trong trận pháp. Là bởi vì ta tiến nhập tuyệt đối đốn ngộ trạng thái sao? Tần Huyền âm thầm nghĩ. Đây đối với ta mà nói, nhưng là vô thượng cơ duyên a. Tần Huyền lẩm bẩm nói, đã nhưng trận pháp này có thể mang sát ý quăng vào trong trận pháp, để sát ý của ta ma hồn tiến nhập a. Ông. Sát na, Tần Huyền lần nữa tiến nhập tuyệt đối lĩnh ngộ trạng thái. Theo sát, Tần Huyền sát ý ma hồn mang theo bất hủ hồn nhận phiêu nhiên nhi xuất. Sau đó Tần Huyền thần thức trực tiếp đem toàn bộ trận pháp bao phủ ở ông. Sát ý ma hồn trong nháy mắt đi tới vô tận trong chiến trường. Giết, giết. Bên hai truyền đến vang vọng đất trời tiếng kêu giết điểm. Cái này một lần, vô cùng chân thực. Tần Huyền cảm giác mình chân chính đi tới chiến trường. Giờ khắc này, hắn hóa thành trên chiến trường một thành viên trong đó. Vậy giết a. Tần Huyền gầm nhẹ, cầm hồn nhận trực tiếp giết đi lên. Giết. Tần Huyền giết tới. Bất hủ hồn nhận mang theo bất hủ sát ý, trực tiếp mạt sát nhất tôn cường giả. Ông. Chém giết cường giả sau đó, sát ý ma hồn trong nháy mắt bồi bổ thuần túy sát ý quả nhiên là của ta đại tạo hóa. Tần Huyền lẩm bẩm, chạm sát nhiều như vậy cường địch, coi như là những thứ này cường địch không phải là chân thật, cũng có thể để cho ta giết chết quy tắc đột phá đến nhị trọng cảnh a huống hồ, cái này cần tích lũy bao nhiêu chém giết kinh nghiệm. Đây tuyệt đối là một cái giết địch thăng cấp thánh địa. Tần Huyền hai tròng mắt nhất thời biến được nóng bỏng vô biên. Giết. Trong lúc nhất thời, tần sát ý ngập trời, hóa thành trên chiến trường động cơ vĩnh cửu. Phúc. Cái thứ hai cường giả bị chạm sát. Phúc. Cái thứ ba cường giả bị chạm sát. Đôi bên trận doanh điên cuồng xung phong chém giết bên trong, Tần Huyền hóa thành ưu linh, vô cùng quỷ mị. Tốc độ của hắn càng không cách nào chốc nã. Bất quá, Tần Huyền phát hiện song phương giao chiến, dường như cũng không biết bị chi. Bọn họ vẫn xung phong lại xung phong. Thời gian ở chuyển rời, Tần Huyền khí tức ngày càng cường thịnh, sát ý ngày càng khủng bố. Sát ý ma hồn, tựa hồ là nhiễm phải vô cùng tân huyết, biến đến vô cùng tinh hồng. Bất quá, Tần Huyền hai tròng mắt băng lãnh bên trong mang theo tuyệt đối lãnh tĩnh. Hắn đang điên cuồng trưởng thành, đang điên cuồng mạnh mẽ lấy, không ngừng hấp thu chém giết kinh nghiệm. Thảm liệt. Tần Huyền đệ một lần cảm nhận được chiến trường thảm liệt, sát ý ma hồn đều đã vết thương chồng chất, thậm chí không ngừng trưởng thành sát ý ma hồn đều cảm giác được một loại sâu đậm mệt mỏi. Chém giết bên trong, Tần Huyền đã sớm quên mất thời gian, hắn đã không biết mình bước trên viễn cổ chiến trường đã bao lâu, một tháng, một năm, vẫn là 10 năm. Trên chiến trường đôi bên đều đang điên cuồng giảm mạnh lấy. Bất quá, rất kỳ quái là nhân số song phương trên căn bản là ngang hàng, chỉ có Tần Huyền chỗ ở một phương so với hắn đối phương nhiều một người, nhiều ra hắn cái này dị số tồn tại. Hơn nữa, Tần Huyền phát hiện, chứ bỏ bị hắn chém giết người ở ngoài, những người khác đang bị lẫn nhau chạm sát sau đó, trực tiếp ở phía sau phương cuộc sống, sau đó tiếp tục điên cuồng xung phong lấy. Ý vị này, trên chiến trường mọi người đều là bị Tần Huyền một người chém giết. Chấn Thiên Tông bên trong, diễn võ trường bên trên, lúc này đã là ngày thứ 5. Đây là ngày cuối cùng. Trên chiến trường, hầu như mọi người đều đã thành công phá trận, đều tĩnh ngồi ở một bên. Yêu nghiệt trong lúc đó cũng ở lẫn nhau trao đổi. Chỉ có Thanh Thiên Tử, phảng phất bị cắt đứt một dạng. Tìm đường chết hắn, đắc tội rồi tất cả yêu nghiệt. Yêu nghiệt nhóm đều muốn giết hắn, làm sao lại cùng hắn giao lưu? Bất quá, Thanh Thiên Tử hiển nhiên là không có chút nào lưu ý lãnh đạm ngồi ở một bên. Trận pháp là khuyết điểm của ngươi sao? Không không gì hơn cái này. Đã như vậy, ta phải cho ngươi tốt nhất bố một cái siêu cấp sát trận. Lần này, ngươi nếu không chết lời nói. Thanh Thiên Tử trong lòng cười lạnh lấy, đã bắt đầu ở tính toán Tần Huyền. Hắn là để một cái thành công phá trận hơn nữa chỉ dùng nửa ngày liền phá trận. Không chỉ có phá trận, còn từ trong trận pháp lĩnh ngộ được một ít cơ duyên. Lần này, vậy cũng có thưởng cho chứ. Dù sao ta là để một cái phá trận. Thanh Thiên Tử lẩm bẩm, đang mong đợi thần đế xuất hiện. Không thể không nói, còn rất ra mặt dày. Mới vừa ở thần đế trước mặt tìm đường chết, bây giờ còn dám nhớ thương lấy thần đế thưởng cho. Ngày thứ 5 chẳng bạn, Tần Huyền vẫn không có phá trận. Thời khắc này Tần Huyền hoàn toàn đắm chìm trong trận pháp. Bất quá, hắn giờ phút này, đối diện chỉ còn lại có một cái cường địch. Giết. Sát ý ma hồn đã vết thương trong chất. Thế nhưng, sát ý kia quá hùng hực. Mét một cuối cùng một cái cường địch, vô cùng cường đại. Lúc này, đã cùng Tần Huyền giết mấy vạn cái hiệp. Toàn bộ chiến trường liền lên dưới hai người. Chiến trường, thiên hôn địa ám, vô tận quy tắc đang điên cuồng đan xen. Thiên địa đều bị xé nứt. Phốc. Rốt cuộc, Tần Huyền trộm được một sơ hở, bất hủ hồn nhận trực tiếp nhất trạng, đem chém giết. Vô tận tuế nguyệt chém giết. Tần Huyền chiến đấu và chém giết kinh nghiệm đã sớm biến đến vô cùng biến thái. Dù sao, chiến trường mọi người đều bị một mình hắn chém giết. Tích góp bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng. Ông, cuối cùng một cái sinh linh chiến vong. Chiến trường một trận bầm mèo. Tần Huyền sát ý ma hồn trực tiếp trở về. Oanh. Sát ý ma hồn trở về sát na. Khí tức cường đại bắt đầu điên cuồng tràn ngập. Sát ý ngập trời, hóa thành một mảnh máu đỏ tươi hải. Giang giác. Oanh. Đột phá. Sát ý ma hồn đột phá. Giết chết quy tắc đang điên cuồng đan xen, trực tiếp biến thành nhị trọng cảnh. Oanh. Lúc này, trận pháp truyền đến vô cùng kinh khủng sát ý lúc này, mới vừa qua 5 ngày. Ha ha. Sát trận kích hoạt rồi. Không chết cũng phải mất đi nửa cái mạng a. Thanh Thiên Tử rốt cuộc cười rồi. Cười đến vô cùng vui vẻ. Tân Huyền đột phá, bị hắn tưởng lầm là sát trận mở ra. Những thứ khác yêu nghiệt lại là không gì sánh được nghi ngờ nhìn sát trận. Cảnh giới của bọn hắn tương đối cao, mơ hồ cảm giác được đây không phải là sát trận mở ra, càng giống như là Tần Huyền đang đột phá. Nhưng là, đây là coi như là đột phá, ban đầu cũng là thần cảnh nhị trọng cảnh đột phá, không phải Tần Huyền có thể làm được. Không thần cảnh, trước lĩnh ngộ quy tắc. Đây là sự tình, ở cái thế giới này không có khả năng phát sinh. Vâng. Ở nơi này lúc này, càng kinh khủng hơn sát ý tràn ngập. Đan xen tam trọng cảnh quy tắc. Đúng là tam trọng cảnh quy tắc. Vẫn là sát ý quy tắc tam trọng cảnh. Tần Huyền liên tục đột phá hai trọng cảnh. Sát ý quy tắc tam trọng cảnh. Cảnh giới của hắn còn không có đột phá, nhưng là đã nắm giữ tam trọng cảnh quy tắc. Siêu việt cái thế giới này tất cả mọi người nhận thức, thậm chí vượt qua vô tận hải thời đại vô số người nhận thức. Kinh khủng sát ý khiến cho không gian chung quanh đều lâm vào tinh hồng. Không biết qua bao lâu, Tần Huyền chậm rãi mở hai tròng mắt, sát ý vô tận chậm rãi tiêu tán. Đột phá, thu hoạch quá lớn. Thời gian 5 ngày, sát ý quy tắc liên phá hai trọng cảnh. Đây chính là sát lục thăng cấp chô biến thái. Tần Huyền lẩm bẩm xuyên. Chương 301, tỷ thí kết thúc, Tần Huyền trúng cử. Chương 301, tỷ thí kết thúc, Tần Huyền trúng cử. Nhiều cường giả như vậy, không phải là chân thật. Tương tự với một hồi mộng cảnh. Nếu không, sát ý của ta ma hồn đều có thể đột phá đến ít nhất cửu trọng cảnh. Tần Huyền lẩm bẩm. Trong ảo cảnh, chém giết mấy triệu thần cảnh cường giả. Đó là một cái đáng sợ dường nào thể số lượng. Tần Huyền đều không biết mình ở trong ảo cảnh chém giết đã bao nhiêu năm. Giang giác. Lúc này, Tần Huyền phát hiện, trong mắt trận một khối đỏ thám huyết thạch hóa thành một phấn. Thì ra là thế. Mới vừa hoàn cảnh, là ở nơi này huyết thạch bên trong phát sinh sao? Tần Huyền nhìn thoáng qua huyết thạch, suy đoán. Giang giác. Huyết thạch biến thành một phấn, trận pháp tự nhiên thẳng tiếp sụp đổ. Tần Huyền chậm rãi đứng lên. Khí tức vô cùng lạnh thấu xương, sát ý tự chủ ở tại thân lượn lờ. Ngươi, dĩ nhiên không việc gì. Nhìn thấy Tần Huyền không việc gì đi ra sụp đổ trận pháp, Thanh Thiên Tử đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bất khả tư nghị mở miệng lấy, Thiên Hoàng cảnh đỉnh phong, thực sự đột phá. Yêu nghiệt nhóm trong nháy mắt liền cảm ứng được Tần Huyền cảnh giới, phát hiện Tần Huyền thực sự đột phá, thực sự ở sát trận bên trong đột phá. Đột phá? Thanh Thiên Tử sắc mặt dị thường khó chịu. Ý vị này, Tần Huyền khoảng cách thần cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Trong lúc nhất thời, hắn khó có thể tiếp thu sự thực như vậy bên trên. Cảm giác Tần Huyền thiên phú thật là khiến người ta tuyệt vọng. Hắn chính là có hệ thống phần mềm hoặc tồn tại ai, nhưng là đang bật học dưới tình huống, dĩ nhiên so già kém một thiếu niên. May mắn, Tần Huyền nhàn nhạt mở miệng. Tuy là chỉ có ngũ ngày mà thôi, nhưng là sát ý của hắn ma hồn không chỉ là ở huyễn cảnh chiến trường đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt chém giết. Hắn không chỉ có cảnh giới đột phá đến đại thiên hải cảnh đỉnh phong, tuế nguyệt quy tắc trên cơ bản đã lĩnh ngộ nhất trọng cảnh. Hắn hiện tại chỉ cần tính toán, có thể mở mang thần hải, trực tiếp tiến nhập thần hải cảnh. Căn bản không cần kinh nghiệm nửa bước thần hải cảnh. Bất quá, thần hải mở mang cần một ít thời gian. Tần Huyền sợ mình bỏ lỡ cho Lạc Thương Thánh Mẫu hộ đạo. Sở dĩ hắn tuyển trạch tạm thời không có đột phá mà thôi. Tốt lắm, nguyên bản còn cần mấy trận khảo hạch, hiện tại đã không có cần thiết. Thương Nhi vì cảm tạ ngươi đến, đã để người vì ngươi nhóm tiến. Kết quả tỉ thí đã ra khỏi. Các ngươi nếu như cảm giác mình không có cơ hội, bây giờ có thể tự động rời đi. Trấn Thiên Tông sẽ không để cho các ngươi một chuyến tay không. Đã vì các ngươi chuẩn bị xong hậu lễ. Thần Đế thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Lần này, hắn chưa từng xuất hiện. Thần Đế rên rỉ mới vừa rơi xuống. Tất cả nhân yêu nghiệt ánh mắt đều rơi vào Tần Huyền trên người. Bất quá, bọn họ rất nhanh thu lại ánh mắt của mình. Thần Đế cũng không có nói rõ ràng là ai. Bọn họ như là đã tới mức độ này, tự nhiên tin tưởng chính mình có cơ hội. Dù cho một phần bạn cơ hội, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Không có tưởng thưởng. Thanh Thiên Tử chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, xa xa đi tới một nam một nữ. Cảnh giới không cao lắm. Tần Huyền nhìn một chút, cũng liền kim hải cảnh định phong tồn tại. Bất quá, cũng mới vừa qua khỏi 20 niên kỷ. Nam tử thần thái, khổng vũ hữu lực. Nữ tử tiên khí, khí tức phiêu miểu. Chắc là Trấn Thiên Tông thánh tử thánh nữ. Chư vị, mời theo chúng ta tới. Đế nữ đã đợi chờ chư vị. Thánh tử bình tĩnh mở miệng. Sắc mặt khá là khó coi. Bởi vì, những người này đều là hướng về phía đế nữ tới. Hắn vô cùng khó chịu. Tuy là đế nữ ý tứ. Nhưng là, hắn thấy. Giữa thiên địa, không có người nào có tư cách trở thành đế nữ đạo lữ. Coi như chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Cũng không có tư cách. Hắn không phải đố kỵ. Bởi vì hắn cũng biết mình cũng tuyệt đối không có tư cách này. Sở dĩ, hắn chỉ là thuần túy khó chịu. Thánh nữ lại là lạnh lùng nhìn mọi người. Nàng cũng là vô cùng khó chịu. Tân Huyền cảm ứng được tâm tình của bọn hắn. Tê Phòng có thể rất lý giải tâm tình của bọn họ. Nói trắng ra là, Tân Huyền cũng cảm giác mình không có tư cách thành vì một cái trí thiện thánh mẫu phu quân. Bởi vì, hắn cũng biết mình cũng không phải là cái gì người tốt. Vì cơ duyên, hắn có thể không từ thủ đoạn. Hắn hôm nay tới đây, chỉ là vì thỏa mãn một cái truyền thế thiên hạ lúc mộng tưởng mà thôi. Rất nhanh, mọi người đi theo thánh tử thánh nữ xuyên qua tường đạo sơn mạch, đi tới một tòa linh khí cực kỳ nồng nặc tiểu viện. Trong viện đã dọn lên các loại rau quả. Bất quá, đều là thông thường rau quả, không có bất kỳ linh khí rau quả. Trong viện không có ai. Rất sạch sẽ, rất chỉnh tề. Đế nữ thân thể ôm bệnh nhẹ, bất tiện gặp lại chư vị. Chư vị dùng cơm sau đó, tự động rời đi a, thánh tử lạnh lùng mở miệng. Làm phiền. Tân Huyền cười khẽ. Những người còn lại là chân mày hơi nhíu lại. Bao nhiêu cảm giác mình bị chậm trễ. Dùng ăn thông thường rau quả, đối với bọn hắn mà nói, không khác với ăn lúa mạch trấu. Chủ yếu nhất là, bọn họ bao nhiêu cũng muốn gặp trong truyền thuyết đế nữ. Bất quá nghĩ đến đế nữ chỉ có mấy ngày thọ nguyên cũng rất là thông cảm. Nội tâm duy có không gì sánh nổi tiếc với. Tân Huyền chậm rãi đạp bộ đến rồi bàn dài trước mặt, tìm chỗ ngồi xuống, tùy tiện cầm lên một cái hoa quả. Giang giác, nhẹ cắn nhẹ, khoe miệng hiện lên mỉm cười. Nước thông thường quả, mặc dù không có linh khí, nhưng là vẫn là rất trong eo. Trang, những người còn lại nhìn thấy Tân Huyền như vậy tự nhiên, không khỏi âm thầm cười nhạt, cảm thấy Tần Huyền cảm giác chính là đang giả bộ. Kỳ thực, Tần Huyền không phải trang. Mấy tháng trước, hắn chính là còn đang sử dụng nước thông thường quả. Sở dĩ, hắn khẩu vị không có như vậy chọn. Thú hồ, Tần Huyền suy đoán cái này hoa quả chắc là đế nữ tự mình tài bồi. Tự nhiên muốn hảo hảo nếm thử. Ông, bản năng, Tần Huyền tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Hắn muốn biết, trí thiện người tài bồi rau quả đến cùng có chỗ nào thần kỳ. Tiến nhập nhất thời trạng thái, nghiêm túc cảm giác hoa quả. Phát hiện, hoa quả chính là nước thông thường quả mà thôi. Chút ít phổ thông năng lượng. Không đúng, còn có một loại ý, chân thiện ý. Một viên hoa quả, dĩ nhiên tràn đầy chân thiện ý. Tần Huyền lẩm bẩm. Bản năng, Tần Huyền lại cầm lên một cái hoa quả, trực tiếp ăn. Cảm giác cái loại này thiện ý, Tần Huyền cảm giác nội tâm của mình không gì sánh được thư sướng. Ông nhìn thấy Tần Huyền ăn một viên hoa quả, dĩ nhiên lâm vào đốn ngộ trạng thái. Tất cả yêu nghiệt ánh mắt hơi sáng lên, dồn dập lấy nhanh nhất tốc độ nhập tọa, cầm lấy hoa quả, bắt đầu dùng lấy. Giang giác, giang giác. Âm thanh nổi lên một phía. Bất quá, tất cả mọi người chân mày rất nhanh thì nhăn lại. Bọn họ phát hiện, đây chính là một viên nước thông thường quả. Mùi vị tuy là có thể, nhưng có chút khó có thể nuốt xuống. Đối với bọn hắn mà nói, ăn cái này hoa quả, cần phải hao phí thời gian đi luyện hóa. Bọn họ cũng không có cảm ứng được cái loại này nhập định khí tức. Thanh Thiên Tử cũng là như vậy, cùng tất cả yêu nghiệt một dạng, liên tục ăn mấy viên sau đó, Tiêu Đình chỉ tiếp tục dùng ăn. Vẻ mặt đấu kỵ lại nghi ngờ nhìn Tần Huyền. Tần Huyền lại là yêu nhã ăn, làm sao có khả năng nhập định đốn ngộ, còn có thể tiếp tục ăn cơm? Như vậy yêu nghiệt sao? Vẫn là cái này hoa quả thần kỳ như vậy. Mọi người đều vô cùng khó hiểu, thậm chí Trấn Thiên Tông thánh tử cùng thánh nữ cũng là như vậy. Rốt cuộc, Tần Huyền mở ra hai trong mắt, bởi vì trên bàn của hắn chuẩn bị rau quả đã bị ăn xong. Những thứ này, rau quả các ngươi không ăn sao? Chứng kiến ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người của mình, Tần Huyền ngược lại đối với của bọn hắn hỏi. Trong lúc nhất thời, yêu nghiệt nhóm không phải biết rõ làm sao trả lời. Bọn họ tự nhiên không muốn ăn, nhưng là lại chứng kiến Tần Huyền một bức chưa thỏa mãn dáng vẻ, dường như đây là bảo vật khó được giống nhau. Nếu như các ngươi không phải ăn, có thể không nên lộn xộn. Sau đó ta muốn đóng gói. Tần Huyền cười nhạt một tiếng. Hoa quả bên trong dĩ nhiên ẩn chứa thiện ý. Tần Huyền cảm giác cái này hoa quả chắc đúng chính mình vô cùng hữu ích, thậm chí đối với hắn rất trọng yếu. Nghĩ hay quá nhỉ, tự ta sẽ không đánh bao sao? Thanh Thiên Tử cười lạnh một tiếng. Chư vị ăn no uống tốt sao? Thánh Tử nhàn nhạt hỏi. Ăn no. Tần Huyền cười trả lời. Như vậy yến hội kết thúc, Thiệt Thiên Tông thiếu tôn chủ lưu lại, chư vị có thể đi về. Thánh Nữ bình tĩnh mở miệng. Đây là đế nữ ý tứ sao? Thanh Thiên Tử đứng lên, vẻ mặt ghen tị nhìn Tần Huyền.
Đúng vậy.
Thánh tử nhàn nhạt trả lời, nhìn Thanh Thiên Tử ánh mắt tràn đầy sát ý, cái này Thanh Thiên Tử từng sợi bất kính Chấn Thiên Tông, từng sợi bất kính đế nữ. Hắn có cần phải chạm sát Thanh Thiên Tử? Cái thế yêu nghiệt, cũng đừng làm cho đế nữ thất vọng. Không phải vậy ta sẽ chém ngươi. Sâu hấp một khẩu khí, nghe thấy đạo tử đứng lên, không gì sánh được bình tĩnh nói. Hắn là mang theo kính ý mà đến. Bây giờ, vô duyên với hộ tống đế nữ, chỉ có thể lưu lại lời nói hung ác nhất chúc phúc. Có thể tới nơi này, không có người nào là vì đế nữ phu quân cái thân phận này mà đến. Bọn họ và Tần Huyền mục đích hầu như nhất trí, đều là mang theo kính ý mà đến, muốn tiến đến nữ đoạn đường cuối cùng. Dĩ nhiên, bọn họ so với Tần Huyền nhiều rồi một cái mục đích. Cái kia không, nam chính là vì cái thế yêu nghiệt thân phận mà đến. Đương nhiên, Thanh Thiên Tử khả năng mang theo cực mạnh hiệu quả và lợi ích tính mà đến. Chỉ là, hắn không biết dùng biện pháp gì, lừa gạt được Độc Tâm Kính chiếu rọi. Cái thế yêu nghiệt. Mọi người đều sâu đậm nhìn kỹ cái này Tần Huyền liếc mắt. Sau đó, chậm rãi rời đi tiểu viện. Hèn. Thanh Thiên Tử lạnh rên một tiếng, cũng ly khai. Hèn. Đột nhiên, Thiên Môn đang thức tỉnh, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng lấy thiên mệnh khí vận. Thật là mênh mông khí vận. Đây là muốn nuốt chửng toàn bộ thần bắc vực tất cả thiên mệnh khí vận sao? Tần Huyền khiếp sợ không gì sánh nổi. Nói như vậy, trở thành Lạc Thương Đế đế nữ phu quân thật là vô thượng cơ duyên sao? Vẫn là hộ tống nàng đoạn đường cuối cùng thời điểm, cũng có vô thượng cơ duyên. Tần Huyền âm thầm suy đoán. Thiếu tôn chủ, ngươi thật muốn đóng gói cái này hoa quả sao? Đám người rời đi sau đó, thánh nữ hỏi. Ừm. Tần Huyền gật đầu, bàn tay bung lên, không khách khí đem tất cả rau quả đều đóng gói. Thiếu tôn chủ, có thể hay không tỉnh giáo cũng một vấn đề. Những thứ này rau quả có thể có cái gì chỗ khác thường? Là bảo quả sao? Thánh tử trầm giọng hỏi. Không phải phải cả ngày nghĩ lấy bảo quả. Trái cây này có so với bảo vật chân quý hơn tồn tại. Đó chính là thiện ý. Chương 302. Hóa thân cái thế yêu nghiệt, chân đạp thất thải tường vân tới cưới ngươi. Chương 302. Hóa thân cái thế yêu nghiệt, chân đạp thất thải tường vân tới cưới ngươi. Tu đồ bên trên, hầu hết thời gian, nhất chân thiện khó cầu. Ta đoán, những thứ này rau quả chắc là đế nữ tài bồi. Nói vậy bình thường các ngươi cũng có tư cách dùng cái này hoa quả. Đế nữ vẫn đang vì các ngươi tu thiện. Tân Huyền bình tĩnh mở miệng. Đế nữ vẫn đang vì chúng ta tu thiện. Thánh nữ lẩm bẩm. Hai mắt trong nháy mắt hồng thông thông, có nước mắt tại đánh chuyển. Đế nữ tài bồi thông thường rau quả sát thực thỉnh thoảng sẽ cho bọn hắn cung ứng ấy. Mới lúc mới bắt đầu, mọi người đều vô cùng cảm động. Nhưng là thời gian lâu dài, bọn họ ít nhiều đều có chút ghét bỏ. Lén lén xử lý xong, lại không nghĩ tới, bọn họ xử lý xong chính là vật chân quý nhất. Sau này, đã từng phàm quả bị đắng. Bọn họ chỉ có thể ở trong trí nhớ tìm kiếm trở về chỗ. Ai? Tần Huyền khe khẽ thở dài lấy. Đa tạ thiếu tôn chủ báo cho biết. Thiếu tôn chủ tuyệt đối là cái thế thiên tiêu. Bọn ta liền cáo lui. Thánh tử sâu đậm cho Tần Huyền được rồi một cái đại lễ. Lần này, hắn là hoàn toàn phục rồi Tần Huyền. Bao nhiêu nhân yêu nghiệt, bao nhiêu cường giả đạt được đế nữ tạo hóa. Lại chỉ có Tần Huyền có thể phẩm ra khỏi đế nữ tài bồi trái cây ẩn chứa thiện ý, những thứ này trái cây không biết có danh tự không có. Ta muốn đem xưng là thiện quả. Tần Huyền khe khẽ lẩm bẩm. Thiện quả. Rời đi thánh nữ lẩm bẩm. Rất nhanh, cả cái tiểu viện bên trong chỉ có Tần Huyền một cái người mà thôi. Có thể gặp ngươi một mặt sao? Hồi lâu sau, Tần Huyền bình tĩnh mở miệng. Ta. Quá. Già rồi. 30 hồi lâu sau, xa xa một chỗ trong phòng nhỏ, chuyển đến không gì sánh được thương lão, lại không gì sánh được hư nhược thanh âm. Thanh âm, vô cùng bình tĩnh. Thánh tâm bất hủ. Thiện ý vĩnh hằng. Trên thực tế, chúng ta mới là thật già rồi. Tâm già rồi. Tần Huyền bình tĩnh mở miệng. Ngươi. Là ta lúc đó trong ngộng cái thế thiên kiêu. Thiên tư che đậy vạn thế, vẫn là duy nhất hiểu lòng ta giả. Ta cũng thỏa mãn. Thực sự, tối hôm qua, ở trong mơ, ngươi đã người khoác thất hải, chân đạp tường vân tới cưới ta. Cảm ơn ngươi, tròn tam ngộng. Cảm ơn ngươi. Ngươi trở về đi. 5 ngày sau đó, tiễn ta đoạn đường cuối cùng. Ghi nhớ kỹ, không nên nhìn ta. Thỉnh cho phép ta ở trong lòng ngươi vẻ đẹp. Đế nữ thanh âm giản mua thấp giọng lẩm bẩm. Ta muốn để lại ngươi. Châm mắt thật lâu. Tần Huyền khe khẽ lẩm bẩm. Ngươi không giữ được ta. Ta cũng hy vọng đời này có thể viên mãn. Châm mắt thật lâu. Đế nữ thanh âm giản mua truyền đến. Kế tiếp, ta cùng ngươi. Tần Huyền chậm rãi mở miệng. Sau đó, mại vô cùng kiên định bước tiến, chậm rãi hướng phía nhà gỗ đi tới. Ngươi thực sự muốn xem ta lập tức chân dung sao? Đế nữ thanh âm vô cùng bằng bình tĩnh. Kéo kẹt. Tần Huyền không có trả lời, trực tiếp đẩy ra phòng ốc. Phòng ốc không gì sánh được rộng mở, vô cùng thông minh. Nhà ở giữa thiêu đốt một đoàn lửa trại. Lửa trại dùng thần mục thiêu đốt, vô cùng hừng hực. Nữ đế đưa lưng về phía Tần Huyền, đang ở sưởi ấm. Nàng rất lạnh, một thân áo tơ trắng, tóc dài vô cùng tái nhợt, thân thể vô cùng đơn bạc. Và anh, Tần Huyền thân thể bỗng nhiên run lên. Như vậy thân ảnh đơn bạc, dĩ nhiên lượn lờ vô tận nhân quả. Nhân quả toàn bộ đều là ác nhân. Tràn đầy ác ý nàng, đây là đang tiếp nhận cả thế giới ác nhân sao? Một cụ phàm phu, như thế nào chịu được nổi nhiều như vậy ác nhân? Hơn nữa, chính mình còn không có rơi vào trong bóng tối. Thủy một mực đích xuất hiện. Mộ mỏng Tây Sơn, xin ý đe dọa. Đế nữ sinh mệnh đã đi đến cuối con đường, không chỉ là thọ nguyên mà thôi. Nhưng là, cứ như vậy một cái chập tối nữ tử, ở Tần Huyền trong mắt, là biết bao chói mắt. Chân thiện mỹ, tam giới đẹp nhất, chư thiên vạn giới đẹp nhất. Loại này đẹp, cùng âm dung thiếu mạo không quan hệ, cùng niên kỷ không có bất cứ quan hệ gì. vô luận nàng trưởng làm sao rồi, vẻ đẹp của nàng không có người nào có thể che đậy. Thất vọng sao? Đế nữ không quay đầu lại, bình tĩnh ổn định, chỉ hận chính mình vãn sinh thiên thuế, để cho bọn ngươi cái thế hôn phu xuất hiện quá trễ. Ta nên thủ hộ ngươi tam sinh tam thế. Tân Huyền lẩm bẩm, hắn không tin nhất kiến trung tình, thế nhưng hắn tin sát na thương tiếc, hắn tin tưởng sát na xúc động, không có thủ hộ cái này chân thiện vẻ đẹp, hắn trong lòng tiếc bối, không cầu thiên thuế, tranh sớm chiều là đủ. Đế nữ rất vui vẻ, chậm rãi xoay người, sắc mặt tái nhợt, in nhàn nhạt nếp nhăn, không phải rất lộ vẻ già, dung nhan đường nét tam giới hiếm thấy, khó có thể tưởng tượng, hai tròng mắt của nàng dĩ nhiên vô cùng hồn nhiên, giống như con mới sinh hai tròng mắt, tinh thuần, không có bất kỳ tạp chất, có thể đứng xa nhìn, tới gần đều cảm thấy là một loại khinh nhẫn. Hô, Tần Huyền sâu hấp một khẩu khí, khiến cho tâm thần của mình khôi phục, chậm rãi đi tới đế nữ bên người, nhẹ nhàng ngồi xuống xuống, cho trong đống lửa tăng thêm thần mục. Bất quá lại bị đế nữ ngăn lại, những thứ này hỏa đủ rồi, đầy đủ thiêu đốt 5 ngày. Nữ đế khe khe nói rằng, 5 ngày, nàng cũng biết sinh mạng mình điểm kết thúc, bất quá lại vô cùng bình tĩnh. Rất lạnh thật sao? Tần Huyền khe khẽ hỏi. Ừm, bất quá đã thành thói quen. Đế nữ gật đầu. Do dự một chút, Tần Huyền nhẹ nhàng nắm lấy nàng bàn tay gầy gò, nhẹ nhàng vận chuyển nhân quả chi lực hướng phía thân thể của hắn vọt tới. Trong lúc nhất thời, đế nữ thân thể khẽ run lên, có chút khó tin nhìn Tần Huyền, bởi vì nàng cảm nhận được tình cảm ấm áp. Ấm áp, loại này tình cảm ấm áp là lúc nhỏ mùi vị. Ta có thể tựa ở ngươi trên vai sao? Đế nữ phi thường vui vẻ hỏi. Tần Huyền không nói gì, chỉ là xê gần nàng. Ngươi không ngại sao? Trên con đường tu hành, ta cũng chạm sát không ít sinh linh, thiện ác chẳng phân biệt được. Nữ đế đem dựa vào tại chính mình trên vai thời điểm, Tần Huyền do dự một chút, khe khẽ hỏi. Sẽ không. Thiên đạo chi hạ đều như vậy, tu hành sát lục dường như tộc vì loại phồn diễn sinh sống đấu tranh, trừ phi thiên địa không còn. Không phải vậy, đấu tranh vĩnh hằng, sát lục vĩnh hằng, cá lớn nuốt cá bé dễ dàng, không có người nào có thể ngoại lệ sát lục. Tỷ như ta là sống, coi như không ăn thịt, ăn hết thức ăn cũng có sinh mệnh. Thế gian có thiện ác, thế nhân đều có thiện ác. Như thế nào là thiện, như thế nào là ác, lấy thế nhân đạo đức vì độ lượng, cực thiện cùng cực ác lấy ranh giới cuối cùng đo đạc. Đế nữ nhẹ nhàng cười, sau đó giải thích, ta có thể kéo dài tuổi thọ của ngươi, cũng có thể để cho người tu hành cùng ta ly khai vừa vặn. Tân Huyền trầm mặc thật lâu, nhẹ giọng hỏi. Đế nữ trầm mặc, không còn kịp rồi. Rất lâu sau đó, đế nữ khe khẽ mở miệng, bàn tay thân thiết siết Tân Huyền bàn tay, dường như bản năng muốn hấp thu càng nhiều ấm áp hơn. Tân Huyền phát hiện nàng đã ngủ, nàng quá yếu ớt, mỗi ngày có thể thức tỉnh thời gian rất ngắn. Hô, Tân Huyền sâu đậm hấp một khẩu khí, thôi động càng nhiều hơn nhân quả chi lực. Hắn vẫn không nhúc nhích, rất sợ đem đế nữ cái đánh thức, thực sự rất bất khả tư nghị. Rõ ràng để một lần nhìn thấy đế nữ, Tân Huyền lại nghĩ vĩnh viễn bảo vệ nàng. Trong phòng để một cái quan tài, mơ hồ đan vào hư không chi lực, tựa hồ là hư không mộc chế tạo thành. Trên giường chỉnh chỉnh tề tề để một bộ đồ cưới, đồ cưới không phải mới, lại tựa như có lẽ đã chuẩn bị vô tận tuế nguyệt. Tân Huyền tâm tình vô cùng phức tạp, hắn cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng tiếc nuối, tiếc nuối không có thể tham dự vào nàng một tiếng. 3 ngày, liên tiếp 3 ngày, đế nữ vẫn tựa ở Tân Huyền trên người trầm miên lấy, dường như loại này ấm áp nhiệt độ cơ thể không để cho nàng nguyện tỉnh lại. 3 ngày, Tân Huyền một mực tại cảm giác đế nữ sinh mệnh đang chậm rãi trôi qua. 3 ngày, Tân Huyền chỉ cảm giác nội tâm của mình đổ đắc hoàng. Hắn nếm thử cho đế nữ quán thâu sinh mệnh lực, có thể là sinh mệnh lực ở vào trong cơ thể nàng sau đó trực tiếp tiêu thất. Phản phất, cánh mạng của nàng đã bị đúng giờ, không cách nào thay đổi. Rốt cuộc, ngày thứ tư thời điểm, đế nữ giằng giặc tỉnh lại. Rất lâu không có ngủ được tốt như vậy. Đế nữ thật ngoài ý muốn cười cười. Ngươi ngủ rất say 283. Tân Huyền cũng không biết nói cái gì. Ngươi thực sự nguyện ý cưới ta sao? Chỉ cần ngươi một người. Đế nữ ánh mắt rơi vào chính mình gà trên áo, do dự thật lâu mới mở miệng hỏi. Ừm. Tân Huyền hết sức chăm chú ứng thừa. Ngươi đi về trước đi, đoạn đường cuối cùng ta muốn ăn mặc đồ cưới. Đế nữ thiến thiến cười. Tốt. Tân Huyền gật đầu. Chạm vạng thời khắc, ta tới nên cưới ngươi. Cái thế thiên tiêu. Tân Huyền nhẹ nhàng ứng thừa, sau đó ở đế nữ trên trán điểm một cái. Sau đó, ở đế nữ kinh ngạc trong con mắt, Tân Huyền ly khai nhà gỗ. Tân Huyền về tới trấn Thiên Thành, mua sắm một bộ quần áo mới tinh, đem chính mình tắm rửa ăn mặc một dạng, đổi lại mới xiêm y lìa sau đó, Tân Huyền tâm thần đắm chìm trong mệnh tuyển của mình, hóa thân tiên điệu ý chí, tìm tới cái kia sợi thải hồng năng lượng. Ban đêm, ta cần ngươi phụ trợ. Thứ nay về sau đi ở mặc cho ngươi. Tân Huyền không gì sánh được bình tĩnh mở miệng. Ông. Thải hồng năng lượng khẽ run lên, cho Tân Huyền một cái đáp lại. Ngày cuối cùng, toàn bộ trấn Thiên Thành đã lâm vào vô tận cực kỳ bi ai bên trong. Vâng. Đột nhiên, thiên địa bỗng nhiên run lên. Một cố không gì sánh được khí tức cường đại, điên cuồng tràn ngập. Một thiếu niên lưng đeo thiên địa hư ảnh chậm rãi trầm đằng dựng lên. Chính là Tân Huyền. Lúc này, đã là tịch dương thời khắc. Vâng. Nhị trọng lôi đỉnh quy tắc đan bảo, sát na hóa thành kinh khủng nhất tiên kiếp. Vâng. Tam trọng sát ý quy tắc đan bảo. Vâng. Thiên chi quy tắc, khiến cho Tân Huyền biến hóa thành thiên địa chúa tể. Vâng. Lực chi quy tắc rất tỉnh. Thánh thể đang thức tỉnh. Hoang cổ khí tức đang điên cuồng tịch quyển. Vâng. Vâng. Tân Huyền khôi phục tất cả chiến lực, chân đạp không gian, dẫm ra từng cái lô đen khôi phục tất cả chiến lực. Chỉ vì nói cho thế nhân, hắn là cái thế yêu nghiệt, che đậy vạn thế yêu nghiệt. Cái này một lần, hắn không có thu liễm chính mình khí tức, hóa thành thiên tứ đệ tử. Chương 303. Ngươi hứa ta tài năng cái thế, ta hứa ngươi đẹp nhất thì giờ. Chương 303. Ngươi hứa ta tài năng cái thế, ta hứa ngươi đẹp nhất thì giờ. Giờ khắc này Tần Huyền, sao mà cao quý, sao mà tôn quý, vô cùng chói mắt, che đậy vạn thế. 17 tuổi không tới vừa qua khỏi thiếu niên niên kỷ, thiên hoàng cảnh cảnh giới đỉnh cao, thánh thể có thể chiến thần cảnh, chấp trưởng bốn loại quy tắc, tiếp ở nhị trọng cảnh bên trên, sát ý quy tắc càng là tam trọng cảnh, vượt qua thế nhân nhận thức, lật đổ tưởng tượng của mọi người. Lúc này Lôi Đình đan bảo, bởi vì Tần Huyền tâm tình mà diễn biến thiên kiếp. Lúc này Tần Huyền sau lưng thiên địa ở vận hành, trong thiên địa vô thượng ý chí nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, bao quát chúng sinh. Vâng, khí tức tiếp tục tại nổ tung, Tần Huyền khôi phục toàn lực, tiến nhập tăng phúc trạng thái. Thiên cốt đang thức tỉnh, tử sát chí tôn cốt phủ dâng lên lấy tử quang, quá mạnh mẽ. Đây là một cái chí tôn thiếu niên, không có khả năng, không có khả năng. Ngắn ngủi mấy tháng, ngươi làm sao có khả năng cường đại như vậy? Làm sao mấy tháng, ngươi làm sao có khả năng đột phá như vậy nhiều lắm? Thanh thiên tử tâm thái hoàn toàn nổ tung, cái thế yêu nghiệt. Thứ nay về sau, Tân Huyền phía dưới, ai dám xưng yêu nghiệt? Tất cả yêu nghiệt ly khai Chấn Thiên Tông, thế nhưng cũng không hề rời đi Chấn Thiên Thành. Lúc này, bọn họ trực tiếp cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng thời khắc này Tân Huyền. Lúc này Tân Huyền quá chói mắt, trước sau hai vạn thế, ai so với ta bay? Tân Huyền không gì sánh được bình tĩnh mở miệng, thanh âm ở nhào lộn, lôi kiếp đang gầm hét, thiên địa đang run rẩy. Cái này một lần Tân Huyền không lại nội liễm, cực kỳ bá đạo, không gì sánh được kiêu ngạo. Trước sau hai vạn thế, hắn muốn che đậy hai vạn thế, khiến cho thế người không thể ngẩng đầu. Tiên cổ vạn thế yêu nghiệt, hắn muốn che đậy. Sau lại vạn thế yêu nghiệt, hắn muốn chấn áp. Từ đây, thế giới này không người dám lại tự xưng yêu nghiệt, không có người nào đáp lại, không có người nào dám đáp lại, không có người nào có tư cách, cũng không có cái này sức mạnh. Giờ khắc này, coi như là hư không chí tôn thần, cũng chỉ là yên lặng nhìn chăm chú bảo. Bọn họ sát thực so với Tần Huyền cường đại, nhưng là chỉ là liền cảnh giới so với Tần Huyền cường đại đã. Bọn họ đi đến một bước này, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Tần Huyền đâu? 17 tuổi không đến, đã lĩnh ngộ bốn loại quy tắc, đều là vô thượng quy tắc, đều ở đây hai trọng cảnh bên trên. Hôm nay, ngăn không được ta. Tần Huyền ngẩng đầu nhìn lên, bình tĩnh mở miệng. Vâng. Thiên điệu đống nhiên run lên, mọi người chỉ cảm giác mình tâm thần đống nhiên run lên. Thiếu niên vọng luôn sao? Không phải. Hắn khả năng thật muốn cái này cái cơ hội. Thiếu niên này chí tôn thật sự có đột phá mảnh này thiên. Ông. Vô số trầm miên chí tôn chậm rãi thức tỉnh lấy. Toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Tần Huyền trên người. Thời khắc này Tần Huyền, phản phất là ánh sáng hy vọng. Vâng. Tần Huyền chậm rãi bước về phía trước, thiên phản phất tại dẫm đạp được vỡ vụn. Ông. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, Tần Huyền trên người dâng lên lấy thất thải quang mang. Thất thải ánh sáng, huyền diệu khó giải thích, vô cùng thần bí, vô cùng huyền ảo, chiếu khắp toàn bộ Chấn Thiên Thành. Người khoác thất thải quang, chân đạp thất thải tường vân. Tần Huyền nhớ kỹ đây là Lạc Thương lúc đó mộng tưởng. Lúc này, thải hồng ánh sáng một bước ở Tần Huyền trong cơ thể, tản ra thất thải ánh sáng. Ông. Lần nữa bước thời điểm, Tần Huyền dưới chân tự chủ ngưng tụ một mảnh thất thải tường vân. Thất thải tường vân, cực hạn chói mắt. Cái thế yêu nghiệt, người khoác thất thải quang, chân đạp thất thải tường vân. Làm xong rồi, hắn làm xong rồi, thực sự làm được. Vô số yêu nghiệt lẩm bẩm, nội tâm vô cùng bái phục. Cái thế yêu nghiệt, nếu có thể lấy như vậy tư thái tới đã cưới, lúc đầu chết cũng vui. Ngân Hoàng nhịn không được lẩm bẩm, hai tròng mắt nóng bỏng vô biên. Không có người nào có thể nghĩ đến, Tần Huyền dĩ nhiên yêu nghiệt đến rồi loại trình độ này. Ai có thể nghĩ đến, đã cực hạn yêu nghiệt Tần Huyền, lại vẫn cất giấu nhiều như vậy thủ đoạn nghịch thiên. Thú hổ, đây chính là hắn toàn bộ tiềm năng sao? Trên thực tế, không chỉ là Ngân Hoàng, tất cả thiên chi tiểu nữ đều sản sinh ý nghĩ như vậy. Luận thế gian, trước sau hai vạn thế, chỉ có thiếu tôn chủ có thể trở thành đế nữ hôn phu. Chấn Thiên Tông thánh nữ lẩm bẩm, nóng bỏng vô biên. Thập phân nhận đồng. Kể từ đó, thiếu tôn chủ cũng chúng ta thiếu tôn chủ. Chấn Thiên Tông thánh tử vô cùng bái phục. Chỉ là đế nữ, nàng. Chấn Thiên Tông thánh nữ lẩm bẩm, nghĩ tới hôm nay là Lạc Thương ngày cuối cùng, nàng không khỏi buồn bã hao tổn tinh thần, trong mắt nước mắt nhịn không được đảo quanh. Lúc đó ngộng có thể trở thành sự thật, chúng ta hẳn là vì nàng cảm thấy vui vẻ. Thánh tử khe khe nói rằng, trên thực tế tâm tình của hắn cũng rất trầm thấp, chỉ có thể thoải mái cùng với chính mình, muốn thay đế nữ vui vẻ. Lạc Thương đế nữ đã sớm đổi lại chính mình giá y cả cái người, vô cùng tuyệt mỹ, dị thương chói mắt. Nàng tuy là hoàn toàn không có bất kỳ tu vi, nhưng là Chấn Thiên Thành bên trên chuyển tới khí tức quá cường đại, thiên địa đều ở đây trầm luân. Trầm luân trong thiên địa, thất thải quang mang quá chói mắt, phản phất chiếu khắp vạn thế. Mà thất thải chính tâm chính là Tần Huyền, dưới bàn chân thường vân vạn dặm, đồng dạng là dâng lên lấy thất thải ánh sáng. Đây hết thảy hình ảnh này chính như nàng trước mấy thiên mộng bên trong gặp, chính là nàng lúc đó ước mơ. Đông không rõ, Lạc Thương thiếu nữ tâm lại xuất hiện, mềm mại mà vui sướng toát ra. Ngươi lấy tài năng cái thế tới cưới ta, ta làm lấy tuyệt thế màu sắc cả ngươi. Lạc Thương lẩm bẩm, sau đó lấy ra một viên thuốc, nhẹ nhàng để vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng buông xuống hồng sắc đỉnh đầu. chỉ thấy nàng bàn tay gầy gò tại khôi phục lấy sinh cơ, khôi phục huyết sắc. Thần quang đang chảy xuôi, tiên hà đang tràn ngập.
Ông
Tân Huyền chậm rãi thu liễm cùng với chính mình cái thế khí tức, phía sau hiện lên tiên địa hư ảnh chậm rãi thối lui. Thiên thượng lôi kiếp cũng đã chậm rãi tan đi, thiên địa chậm rãi khôi phục lại sự trong sáng. Cái loại này cái thế uy áp cũng thối lui. Thời khắc này Tân Huyền hoàn toàn khôi phục được tiên tứ đế tử đắc tôn. Hắn là tới đón dâu không phải để chiến đấu, phóng thích chiến lực cùng thiên tư, chỉ là nói cho thế nhân, vạn cổ không ra cái thế yêu nghiệt, đến đây nên cưới bất thế thánh mẫu. Người khoác thất hải, chân đạp tường vân. Tân Huyền chậm rãi đi tới Chấn Thiên Tông sơn môn bên trên. Thiên môn Tân Huyền, đến đây cầu hôn Lạc Thương thánh mẫu. Tân Huyền vô cùng bình tĩnh mở miệng, rút lui trận. Thần đế quát nhẹ. Lúc này, hắn không lại bị thương, khuôn mặt hiện lên lấy nụ cười vui vẻ. Ngày hôm nay là nữ nhi của nàng ngày vui. Ngày hôm nay, nàng là nữ nhi nhân sinh đẹp nhất thời gian. Ngày hôm nay là con gái nàng đệ một lần vì mình mà sống thời gian. Ngày này là một phổ thông cùng chúc mừng ngày. Thần Thiên, hắn triệt để tán thành. Vâng, vâng. Sơn môn tất cả trận pháp toàn bộ triệt hồi. Làm, làm, làm. Chấn Thiên Tông vang 9 lần. Vâng, vâng, vâng. Theo sát, cả cái Chấn Thiên Tông dâng lên lấy một đạo màu thuốc lá, như cùng là pháo hoa một dạng, trên không trung nở rộ. Vâng, vâng. Theo sát, Chấn Thiên Thành đồng dạng phóng thích vô tận màu thuốc lá. Toàn bộ thiên địa bị vô tận quang thải bao phủ. Chúc mừng thánh mẫu, vui kết lương duyên. Chấn Thiên Tông không biết là ai lớn tiếng gào thét. Chúc mừng thánh mẫu, vui kết lương duyên. Chúc mừng thánh mẫu, vui kết lương duyên. Sau một khắc, tiếng la liên tiếp, tất cả cực kỳ bi ai, đảo qua một cái, hóa thành khắp trốn mừng vui. Cung nên thiếu tôn. Theo sát, Chấn Thiên Tông lại chuyển tới tiếng quát. Cung nên thiếu tôn. Chấn Thiên Tông tất cả trưởng lão, các đệ tử, theo sát tề hát. Vô hình. Thiên môn khôi phục, đang điên cuồng nuốt chửng lấy vô tận thiên mệnh khí vận. Tân Huyền không để ý đến, hóa thành thất thải ánh sáng, chậm rãi hướng phía Lạc Thương tiểu viện dưới. Đang rơi xuống quá trình, thất thải tường vân chậm rãi tiêu tán. Thất thải ánh sáng cũng đang chậm rãi thu liễm, không có răng đèn kết hoa. Nửa mộ ánh sáng dưới, lại có vô tận thải điệp tự chủ nhảy múa, thắp sáng cả cái tiểu viện tử. Nhà gỗ trước cửa đã mở rộng, chậu than đã tiêu thất. Lạc Thương một thân vui y phục ngồi ngay ngắn ở nhà gỗ ở giữa, trên đầu đang che vải đỏ. Tân Huyền trái tim khẽ run lên, bởi vì hắn cảm giác được Lạc Thương sinh mệnh lại tựa như tử đã đi đến cuối con đường. Lạc Thương, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Tân Huyền chịu đựng nội tâm không rõ bi ý ôn nhu hỏi. Ta nguyện ý. Phu quân. Lạc Thương thanh âm vô cùng kiên định, trung khí chân dường như hồi quang phản chiếu, nội tâm không rõ run lên, nhìn lấy đã khôi phục dung quang bàn tay. Tân Huyền đại khái hiểu cái gì, chậm rãi đến rồi Lạc Thương trước mặt, đóng cửa lại, nhẹ nhàng vén lên hồng xê, nhìn thiếu nữ tư thái Lạc Thương, cái kia là như thế nào tuyệt mỹ, giống như mộng huyễn, Tân Huyền không cách nào hình dung. Thế nhưng nội tâm của hắn không rõ đau xót. Phu quân, ta đẹp không? Lạc Thương cười hỏi, rất vui vẻ. Đây là nàng vui vẻ nhất thời gian. Đẹp. Nhưng là ngươi lại ngốc. Tân Huyền chậm rãi mở miệng. Hắn biết Lạc Thương đây là đang hồi quang phản chiếu. Hắn có thể cảm giác được thời khắc này Lạc Thương mỗi một tế bào đều đang đau sở. Lạc Thương không ngốc. Phu quân hứa ta tài năng cái thế. Ta hứa phu quân đẹp nhất thì giờ. Lạc Thương lẩm bẩm, nụ cười trên mặt lại vô cùng vui vẻ. Bất quá cuộc đời này ta muốn phụ phu quân, không cách nào đem mình giao cho phu quân. Chợt Lạc Thương thần sắc một ít buồn bã. Ta cùng ngươi. Tân Huyền chậm rãi mở miệng. Đem ôm. Ừm. Có thể phu quân trong lòng đi hết đoạn đường cuối cùng. Lạc Thương này sống đã không còn gì tiếc nuối. Lạc Thương lẩm bẩm. Lúc này nàng cảm giác được vô cùng ấm áp. Lưu lại được không? Tân Huyền hỏi. Thời khắc này Tân Huyền thực sự muốn đưa nàng để vào vô thường trong không gian. Nguyên bản chỉ là muốn hoàn thành Lạc Thương tâm nguyện mà thôi. Hiện tại hắn phát hiện mình đã không cách nào đem dứt bỏ. Phu quân, ngươi có thể cùng ta nói một câu ngươi là sự tình sao? Lạc Thương không trả lời Tân Huyền. Tốt. Tân Huyền gật đầu. Sau đó bắt đầu giảng thuật chiếm.